Chương 1590 khai ngộ trọng bác, nhiễm thu trở về, tự tay chém huyền trần. Chương 1590 khai ngộ trọng bác, nhiễm thu trở về, tự tay chém huyền trần. Hắn đưa tay sờ lên vừa rồi bị Lý Bất Quy đệm qua sau thắt lưng, gối mềm ấm áp còn lưu lại tại vải áo bên trên, đầu ngón tay xẹt qua đệm chăn, chợt nhớ tới Lý Bất Quy nói văn đạo tu hành tối kỵ mất tâm tim giống như là bị cái gì nhẹ nhàng va vào một phát. Những năm này, hắn đầy đầu đều là Phục Hưng Tử Lộ Á Thánh nhất mạch trong tộc trưởng bối mong đợi đặt ở trên bay, trong học đường người bên ngoài ánh mắt rơi vào phía sau, hắn luôn cảm thấy phải nhanh chút, lại nhanh chút, muốn so tất cả mọi người mạnh, mới có thể chống lên mạch này truyền thừa. Có thể đi lấy đi tới, lại dần dần lệnh phương hướng, vì vượt trên thạch nguyệt đầu ngọn gió, độc ám toán suy nghĩ. Vì không thua từ khởi bạch phong mang, lòng tràn đầy đều là oán hận cùng tính toán, ngay cả chính sự bia lúc trước phần ban sơ kính sợ, đều sắp bị những này quá khích tâm tư lấn át. Nếu là văn tâm không kiên định, coi như được quyền thế, lại thế nào Phục Hưng nhất mạch? Trong bát thấp giọng lẩm bẩm ngữ, đầu ngón tay vô ý thức siết chặt đệm chăn. Hắn chợt nhớ tới bắt đầu thấy chính sự bia lúc bộ dáng, khi đó hắn mới nhập Khổng Thánh học đường, mặc mới tinh đệ tử phục, đứng tại bia trước đọc trước sức lực chi, vô quyện chỉ cảm thấy chữ lời lộ ra đằng đường, trong lòng nghĩ là phải giống như Tử Lộ Á Thánh như thế, lấy thật tâm đi hiện thực. Nhưng hôm nay đâu? Hắn ngay cả không thương tổn người danh giới cuối cùng đều nhanh thủ không được, lại nói thế nào thật tâm hiện thực. Lúc trước bị Từ Khởi Bạch đánh gãy tứ chi lúc, hắn chỉ cảm thấy quất đủ, nghe được trọng hồng bỏ mình lúc, còn trộn lẫn lấy mấy phần khoái ý có thể giờ phút này ổn định lại tâm thần, mới giật mình chính mình sớm đã tại Phục Hưng tên tuổi bên trong, ném đi nhất nên giữ vững bản tâm. Lý Bất Quy nói hắn có ngàn cân gánh gượng chống có thể trọng trách này ép tới hắn hoàng hồn, lại quên gánh dưới đáy, nên vững vững vàng vàng bản tâm. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, trong hốc mắt đã lui hồng ý lại dâng lên, không phải đau, là ấy nấy. Ấy nấy đối với Thạch Nguyệt Động ác nghiệm, ấy nấy đối với Từ Khởi Bạch oán hận bên trong trộn lẫn ghen ghét, càng ấy nấy suýt nữa quên mất chính mình ban sơ vì sao muốn nâng lên cái này tử lộ nhất mạch đánh. Ngoài cửa sổ gió thổi qua cây ngoài lá, tiếng xào xạc giống như là tại nhẹ giọng nhắc nhở. Hắn đột nhiên mở mắt ra, đáy mắt mê mang dần dần tàn chút, nhiều hơn mấy phần thanh minh. Có lẽ Lý Bất Quy nói đúng, giữ vững danh giới cuối cùng, ổn định văn tâm mới là Phục Hưng nhất mạch căn bản. Nếu ngay cả đạo của chính mình đều đi sai lệch, coi như thắng tất cả mọi người, cũng không thắng được truyền thừa hai chữ này. Thiên Nguyên Đại Lục trên không thiên ngoại thiên, quanh năm lượn lờ lấy tím nhạt tiên vụ, sương mù như mỡ đông giống như quấn quanh ở lơ lửng mạ vàng cung điện ở giữa, ngay cả góc điện rủ xuống tiên linh đều bọc lấy một tầng vầng sáng mông lung. Hộ giới bình chướng như vạn năm hàng ngọc ngưng tụ thành lưu ly, tầng ngoài lưu chuyển lên lạnh lẽo ngân lam vầng sáng, giờ phút này lại bị một đạo bóng người vàng nóng trực tiếp xuyên thấu. Ông, một tiếng lột ngạt khét kêu chấn động đến hư không nổi lên rất nhỏ gợn sóng, trên kết giới vân vân quang ngấn giống như thủy triều tầng tầng tàng ra, tiên vụ bị quấy đến quần quần thành cơn xoáy, ngay cả nơi xa cung điện mạ vàng mái hiên đều lung lay, kinh bay dưới mái hiên nghỉ lại linh hạt, hạt kêu âm thanh bạch phá thiên ngoại thiên tĩnh mịch. Cung điện chỗ sâu lôi phạt điện bên trong, một đạo lôi cuốn lấy từ điện thân ảnh như mũi tên rời cung lướt đi. Thứ 50 tiên chủ lôi phạt tiên đế treo giữa không trung, màu mực tiên bảo bên trên ám kim lôi văn tại lôi quang bên trong chiếu sáng rạng rỡ, quanh thân tử điện như vật sống giống như đôn đốt toán loạn, đầu ngón tay còn ngưng nửa đường vận sức chờ phát động lôi kiếp, vốn là phát giác kết giới dị động cảnh giới tư thái. Nhưng khi thấy rõ cái kia đạo trường bảo màu vàng khuôn mặt lúc, hắn toàn thân toán loạn tử điện bỗng nhiên dừng tại giữa không trung, lập tức hóa thành nhỏ vụn điểm sáng rơi la trã, liền hô hấp đều dừng nửa nhịp, đáy mắt tràn đầy ngoài ý muốn mà không phải chấn kinh. Nhiễm Thu, ngươi lại trở về. Nhiễm Thu cùng Huyền Trần giao thủ, bị cuốn vào loạn lưu. Tiên giới tất cả mọi người coi là Nhiệm Thu đã chết, dù sao bọn hắn những tiên đế này, tại đối mặt hư không loạn lưu lúc cũng không dám nói có thể toàn thân trở ra, huống chi trọng thương Nhiệm Cầu. May mắn trở về, xin hỏi 50 tiên chủ, Huyền Trần còn sống hay không? Về phần Huyền Trần, lôi phạt tiên đế để cấp lúc, đôi lông mày không tự giác chớp chớp, giọng nói mang vẻ không che giấu chút nào khinh miệt, ngươi sau khi đi, vị này hạ giới hỗn độn tiên tôn ngược lại là chơi bùa lợi hại, tại hỗn độn giới nuốt đồng tộc, nhiều biên giới, còn dám đem chủ ý đánh tới Thiên Nguyên Đại Lục lượng giới con đi. Bất quá là cái dựa vào hỗn độn bản nguyên miễn cưỡng xưng tôn hạ giới sinh linh, nếu là lại cùng nó giao thủ, bản đế có lòng tin đem nó đánh giết. Nhiệm Thu đứng ở trong tiên vụ, trường bào màu vàng và tao dính lấy nhỏ vụn bụi sao, đó là trong hư không loạn lưu đặc hữu ngân mang mạnh vụ, nhưng như cũng phẳng như mới, ống tay áo thêu lên văn chữ văn tại tiên quang bên dưới hiện ra ôn nhuận xanh ngọc vầng sáng. Quanh người hắn không có nửa phần chật vật, chỉ là mi phong cao lại, hiển nhiên không ngờ tới một tháng ở giữa lại sinh cái này rất nhiều biến cố, Huyền Trần không ngờ sa đọa đến thôn phệ đồng tộc tình trạng. Ta trước khi đi gặp hắn tuy có dạ tâm, vẫn còn trông coi hỗn độn giới cơ bản quy củ, không có nghĩ rằng ngắn ngủi một tháng liền triệt để mất danh giới cuối cùng. Lôi phạt tiên đế nghe vậy, trên mặt kinh miệt phai nhạt chút, nhưng như cũng không lắm để ý, hạ giới tu giả đa số lực lượng mê trướng, hắn đã dám phá giới, tự có hỗn độn giới pháp tắc ước thúc, nếu thật nháo đến thiên ngoại thiên đến, lại ra tay thu thập cũng không mượn. Ta muốn không phải ước thúc là giải quyết triệt để hậu hoạn. Nhiệm Thu ngữ khí kiên định, ánh mắt đảo qua xa xa tiên đỉnh nghị sự điện phương hướng, Huyền Trần đã dám truy sát ta chí hư không, lại dám họa loạn hỗn độn giới, giữ lại hắn sớm muộn là tai họa ngầm. Lôi phạt tiên đế treo ở bên người hắn, màu mực tiên bảo bên trên ám kim lôi văn đã thu phong mang, nhìn qua Nhiệm Thu quanh thân càng trầm ổn khí tức, đáy mắt lướt qua một tia hiểu rõ. Hắn tự nhiên rõ ràng Nhiệm Thu cùng Huyền Trần khúc mắc, bây giờ Nhiệm Thu trở về, quanh thân văn khí ngưng thực như bách tượng, hiển nhiên thực lực đã đổi mới tầng trên, phần này báo thù quyết tâm, vốn là không cho phép người bên ngoài xem bảo. Huyền Trần đã dám truy sát ta chí hư không, lại dám họa loạn hỗn độn giới, giữ lại hắn sớm muộn là tai họa ngầm. Nhiệm Thu ánh mắt đảo qua nơi xa tiên đình nghị sự điện mạ vàng mái hiên, ngữ khí đột nhiên thêm mấy phần lạnh ý, đầu ngón tay bởi vì nắm quá gấp, phát ra nhàn nhạt trắng, lần trước ta nhất thời vô ý bại vào tay hắn, để hắn được mấy phần phách lối khí diễm, lần này trở về, nhất định phải tự tay chém hắn, đòi lại khoản này nợ máu, cũng tuyệt thiên nguyên đại lục ngày sau tai họa. Tiếng nói hạ thấp thời gian, Nhiệm Thu mũi chân điểm nhẹ hư không, bóng người vàng nóng như một đạo lưu quang, trực tiếp xuyên thấu thiên ngoại thiên hộ giới bình chướng, hướng phía thiên nguyên đại lục phương hướng rơi xuống mà đi. Tiên vụ tại phía sau hắn cuồn cuộn thành cơn xoáy, lại ngay cả góc áo của hắn đều không thể lưu lại. Lôi phạt tiên đế nhìn qua hắn đi xa bóng lưng, không có mở miệng ngăn cản, đến một lần đây là Nhiệm Thu cùng Huyền Trần ân đoán cá nhân, tiên đình muốn cũng không liền nhúng tay. Thứ hai, Nhiệm Thu thực lực hôm nay đã đạt tiên đế cấp bậc, có hắn gia nhập, ngày sau ứng đối con đường thông thiên biến số lúc, tiên đình liền nhiều một đạo mạnh hữu lực bình chướng, thiên nguyên đại lục phần thắng, tự nhiên cũng thêm mấy phần. Hắn đưa tay bó lấy tiên bảo, quay người hướng Lôi phạt điện đi đến, trong lòng cũng đã bắt đầu tính toán, đợi Nhiệm Thu giải quyết Huyền Trần, liền triệu tập mặt khác tiên chủ nghị sự, đem Nhiệm Thu trở về tin tức cáo chi đám người, cũng tốt vì ngày sau con đường thông thiên mở ra, sớm làm chút chuẩn bị. Chương 1591 nghi hoặc, Nhiệm Thu cùng Từ Tống. Chương 1591 nghi hoặc, Nhiệm Thu cùng Từ Tống. Lưu quang màu vàng như mảnh vàng vụn giống như xé rách thiên nguyên đại lục tầng mây, Nhiệm Thu mũi chân điểm nhẹ khí lưu, tay áo tung bay ở giữa còn dính lấy thiên ngoại thiên rõ ràng mông tiên vụ, ngay cả sợi tóc cuối đều ngưng nhỏ vụn tiên quang. Hắn muốn trực tiếp tiến về hỗn độn giới, ánh mắt lại bị phía dưới kéo dài lượng giới đóng chặt lao hút lại. Mảnh này kết nối lượng giới cửa ải trên không, lại tung bay nồng đậm hỗn độn khí tức, nhưng tuyệt không phải lúc đang chém giết huyết tinh lệ khí, ngược lại bọc lấy linh thảo kham cổ hương, ấu thú bập bẹ hấp vang, đúng là tươi sống ăn cư khí tức. Theo cơn gió tiến vào xoang mũi lúc, Nhiệm Thu mi phong đột nhiên nhíu lên. Hắn nguyên lai tưởng rằng là Huyền Trần lôi cuốn hỗn độn dị tộc quy mô xâm phạm, dù sao Lôi phạt tiên đế vừa đề cập Huyền Trần họa loạn hỗn độn giới tin tức, có thể ngưng thần cảm giác ở giữa, lại không nửa phần chém giết vết tích, lâm thời dựng không gian ngoài phòng ốc. Hỗn độn linh tộc lão giả tóc trắng chính ngồi xổm ở thạch lò trước, dùng linh thảo nấu chín lấy hiện ra lục mang trên thuốc. Vũ tộc hài đồng triển khai hơi mở lưu ly cánh, đuổi theo hào quang tại tầng trời thấp chơi đùa, ngay cả xưa nay kiệt ngạo hỗn độn yêu tộc con non, đều ngoan ngoãn nằm nhồi thiên quan đệ tử đầu gối, loay hoay kiếm gô đồ chơi, ngẫu nhiên phát ra mềm nụ kêu lên vui mừng. Nhiễm Thu đầu ngón tay lặng yên ngưng tụ lại vàng nhạt tài hoa chậm rãi tán đi, nghi hoặc càng sâu, thế này sao lại là dị tộc xâm lấn, rõ ràng là một trận di chuyển sau an ổn nơi dừng chân. Mặc dù lòng tràn đầy không hiểu, hắn lại không dự định trì hoãn, chém giết Huyền Trần mới là hàng đầu sự tình. Nhưng lại tại bóng người vàng nóng sắp lướt qua lượng giới đóng lại không lúc, một sợi réo rắt tài hoa đột nhiên đụng vào cảm giác, đó mới khí bên trong bọc lấy tiên quang ôn nhuận ý vận, còn trộn lẫn lấy mấy phần hạo nhiên chính khí, tươi sống mà cô đọng. Nhiệm Thu bước chân bỗng nhiên dừng lại, treo giữa không trung thân ảnh có chút bên cạnh chuyển, ánh mắt đảo qua lượng giới trong quan đương giáo trưởng, cuối cùng là đổi chủ ý, thấp giọng tự nói, không nghĩ tới thiên nguyên đại lục hậu sinh bên trong, lại có như vậy tài hoa thông thấu nhân vật, cũng phải gặp được thấy một lần. Lúc này trên giáo trưởng, Từ Tống đang cùng linh tộc linh tử, hỗn độn yêu tử, vũ tộc vũ tử luận bàn. Linh tử đầu ngón tay quanh quẩn lấy màu tím lôi quang, mặt đất trong nháy mắt chui ra mấy cái to cỡ miệng chén dây leo, như linh xà giống như phun trồi non quấn về Từ Tống. Yêu tử quanh thân dâng lên trượng cao màu đen thú hồn, răng nanh ở giữa phun ra u lam hỗn độn lửa, nóng dực khí tức làm cho chung quanh cỏ cây có chút của mình. Vũ tử thì đem phong hệ văn tự dán tại trên mũi tên, kéo cung như trăng tròn, mũi tên mang theo tiếng xé gió bén nhọn thẳng đến Từ Tống mi tâm. Từ Tống lại khí định thần nhàn, váy dài dương nhẹ, phá trận phú lơi mát tài hoa như thực chất bình chướng giống như triển hai, dây leo gặp chi tức có lại, hỗn độn lửa chạm vào tức diệt. Liên đối văn tự chi lực lồng tên cũng bị tài hoa chấn động đến lệnh phương hướng, vững vàng rơi vào cách đó không xa trên đống cỏ, ngay cả đuôi tên lông chim đều không có loạn nửa phần. Từ Tống huynh tài hoa lại ngưng thật, lại tiếp tục như thế, chúng ta mấy cái sợ là đều đánh không lại ngươi. Vũ tử cười thu trường cung, vừa muốn tiến lên nói chút luận bản tâm đắc, đã thấy Từ Tống đột nhiên đưa tay ngừng đám người, ánh mắt đông nhiên nhìn về phía chân trời, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cái tia đạo đột nhiên giáng lâm khí tức quá mức nặng nề, mang theo tiên đế cấp bậc áp, lại không nửa phần ác ý, giống như núi cổ giống như lặng lặng treo tại đám mây, ngay cả hào quang đều giống bị khí tức này lũng mấy phần. Lúc này trên giáo trường, Từ Tống đang cùng linh tộc linh tử, hỗn độn yêu tử, vũ tộc vũ tử luận bàn. Linh tử đầu ngón tay quanh quẩn lấy từ điện vầng sáng, mấy đạo to bằng cánh tay màu tím hỗn độn lôi bỗng nhiên đánh rớt, lôi mang mang theo đôn đốt tiếng vang thẳng bức Từ Tống, mặt đất bị lôi kình đảo qua địa phương, trong nháy mắt vỡ ra tế văn. Yêu tử quanh thân dâng lên trượng cao màu đen thú hồn, răng nanh ở giữa phun ra u lam hỗn độn lửa, nóng dực khí tức làm cho chung quanh cỏ cây có chút của mình, ngay cả không khí đều giống bị thiêu đến bặm mẹo. Vũ tử thì đem hỗn độn chi khí bám vào tại trên mũi tên, kéo cung như trăng tròn, mũi tên mang theo tiếng xé gió bén nhọn thẳng đến Từ Tống mi tâm, đầu mũi tên còn hiện ra phong nhận lênh quang. Từ Tống lại khí định tần nhàn, chỉ gặp hắn đầu ngón tay ngưng tụ lại vàng nhạt tài hoa, thoáng qua hóa thành một thanh tam xích trường kiếm, trên thân kiếm quanh quẩn lấy dòng sông thời gian nhỏ vụn tinh mang, lưỡi kiếm lưu chuyển lên ôn nhuận ánh sáng, rõ ràng là tài hoa biến thành, lại lộ ra chém sắt đồng tâm luyện khí. Cổ tay hắn nhẹ xoáy, trường kiếm dẫn đầu đón lấy hỗn độn lôi, đốt một tiếng vang dọn, lôi mang bị lưỡi kiếm chém tán, hóa thành đầy trời tử điện mạnh vụn. Ngay sau đó nghiêng người huy kiếm, kiếm phong lôi cuốn lấy tài hoa đụng vào hỗn độn lửa, lửa xanh lam sấm trong nháy mắt bị ép diệt, chỉ còn lại mấy sợi khói xanh. Cuối cùng kiếm tích gảy nhẹ, tinh chuẩn đón đỡ tại mũi tên trên đường đi, chênh một tiếng, mũi tên bị đẩy lùi ra ngoài, vững vàng rơi vào cách đó không xa trên đống cỏ, ngay cả đôi tên lông chim đều không có loạn nửa phần. Thánh tử tu vi càng tinh tiến, ta ba người đã không phải đối thủ của ngài. Vũ tử cười thu trường cung, đáy mắt tràn đầy tán thưởng, linh tử cùng yêu tử cũng nhao nhao gật đầu, hiển nhiên đối với Từ Tống thực lực tâm phục khẩu phục. Nhưng vào lúc này, Từ Tống đột nhiên đưa tay ngừng đám người, ánh mắt đông nhiên nhìn về phía chân trời, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, cái kia đạo đột nhiên giáng lâm khí tức quá mức nặng nề, mang theo cấp bậc thánh nhân uy áp, lại không nửa phần ác ý, giống như núi cổ giống như lặng lặng treo tại đám mây, ngay cả hào quang đều giống bị khí tức này lũng mấy phần. Chư vị chờ một lát. Từ Tống đối với ba người gật đầu, dưới chân tài hoa vân vân dâng lên, trong chớp mắt liền cướp đến lượng giới quan thiên tế. Hào quang tràn qua hắn áo bào lam nhạt, cùng lơ lửng đối diện Nhiệm Thu xa xa tương đối. Nhiệm Thu kim văn trên trường bảo văn chữ hiện ra xanh ngọc vầng sáng, ánh mắt rơi vào Từ Tống trên thân, mang theo vài phần xem kỹ, lại không nửa phần địch ý. Từ Tống cũng năm nói khó kiếm chua kiếm, đầu ngón tay hơi trụ, lại không chủ động nổi lên, chỉ là lặng lặng nhìn đối phương. Một đoạn thời gian không thấy, Từ Tống tu vi của ngươi ngược lại là tinh tiến không ít. Nhiệm Thu trước tiên mở miệng, ngữ khí bình thản, phảng phất giữa hai người gút mắt chưa bao giờ phát sinh. Từ Tống chắp tay, tư thái khách khí lại mang theo xa cách, tài hoa trường kiếm vẫn ngưng ở trong tay, lại không ra khỏi vỏ. Ngươi quả nhiên không có chuyện, ta cũng không nghĩ tới, gặp lại sẽ là tại lượng giới quan. Làm sao, ngươi tới nơi này là muốn cướp đoạt văn vận Bảo Châu? Từ Tống cười nhạt một tiếng, ngữ khí cũng rất là nhẹ nhõm. Nhiệm Thu đầu ngón tay phủi nhẹ trên áo bào phong ấn, ánh mắt đảo qua phía dưới hỗn độn sinh linh, lại trở xuống Từ Tống trên thân. Huyền Trần mấy tháng trước tại hư không truy sát tại ta, bây giờ lại hoạ loạn hỗn độn ở giới, ta cần đi chém hắn. Ngược lại là ngươi, tại thủ hộ những này hỗn độn sinh linh, lại so với năm đó nhiều hơn mấy phần ràng buộc. Hắn không có sách văn vận Bảo Châu, nhưng cũng không hoàn toàn buông xuống cảnh giới. Từ Tống trong tay văn vận Bảo Châu vẫn là hắn để ý bật, chỉ là dưới mắt thời cơ không đối. Huyền Trần tàn bạo, những sinh linh này bất quá là muốn cầu cái chỗ an thân. Từ Tống ngữ khí bình tĩnh, tài hoa trường kiếm chậm rãi tán đi, lại vẫn ngưng hộ thể tài hoa. Ngươi muốn đi hỗn độn giới, ta tự nhiên duy trì không ngăn. Nếu là ngươi thật có thể chém hắn, hỗn độn sinh linh sẽ cảm kích ngươi. Nhiệm Thu nghe vậy, nét miệng lên một vòng cười nhạt, ta làm việc không làm thành danh, chỉ vì nhân một trong đạo. Chương 1592 công bố trận tướng, rách nát hỗn độn tiên cung. Chương 1592 công bố trận tướng, rách nát hỗn độn tiên cung. Vừa dứt lời, một đạo thân ảnh thẳng tắp đột nhiên như tật phong giống như cướp đến giữa hai người, áo bào màu trắng nổi bật lên thân hình lưu loát, chính là Bạch Dạ. Hắn hướng về phía trước nửa bước đem Từ Tống bảo hộ ở sau lưng, ánh mắt như hàn nhận giống như khóa hướng Nhiệm Thu, đáy mắt địch ý không che giấu chút nào. Nhiệm Thu, ngươi hôm nay tới đây là lại muốn đối với sư đệ ta độc thủ? Lời còn chưa dứt, Bạch Dạ quanh thân bỗng nhiên dâng lên màu vàng nhạt thánh nhân tài hoa, đó mới khí mặc dù xuất từ tuổi trẻ thân thể, lại vững chắc đến kinh người, giống như thủy triều hướng bốn phía quyết tán, trong nháy mắt bao phủ cả mảnh trời tế. Tầng mây bị ép tới thấp mấy phần, phía dưới lượng giới quan cỏ cây có chút túi đầu, ngay cả hỗn độn yêu tộc con non đều dừng lại vui đùa ở mỹ, ngửa đầu nhìn qua đám mây cái kia đạo tuổi trẻ lại tràn đầy vĩ lực thân ảnh. Nhiệm Thu trên mặt cười nhạt trong nháy mắt cứng đờ, con người bỗng nhiên co bảo, đầu ngón tay lặng yên siết chặt áo bảo. Hắn ngưng thần cảm giác Bạch Dạ khí tức, trong lòng nhấc lên kinh đảo, Bạch Dạ vậy mà đột phá thánh nhân cảnh giới, mà lại hắn thánh nhân cảnh giới tài hoa không ngờ như vậy vững chắc, thậm chí ẩn ẩn có vượt trên chính mình tình thế. Tại 30 tuổi không đến liền đặt chân thánh nhân cảnh, Nhiệm Thu đáy lòng cuồn cuộn khởi phục hỗn tạp cảm xúc, đã có đối thiên phú kiêng kỵ, càng cất giấu khó mà diễn tả bằng lời ghen ghét. Năm đó hắn còn từng nghĩ tới cướp đoạt Bạch Dạ thánh nhân chi hồn, nhưng hắn sợ sẽ xảy ra biến cố, cho nên đem tâm tư đều đặt ở văn vận Bảo Châu phía trên, đem thánh nhân chi hồn đặt ở hậu tuyển bên trong. Nhưng hắn không nghĩ tới, bất quá mấy năm chưa thấy qua Bạch Dạ, hắn không ngờ trưởng thành đến mức độ này. Nhưng hắn trung quy là sống mấy ngàn năm, rất nhanh liền đè xuống trong lòng gợn sóng, mặt ngoài duy trì lấy bình tĩnh, ngựa khí lại nhiều hơn mấy phần thu liễm. Ta cùng Từ Tống tuy có cũ khẽ hở, nhưng cũng biết hiểu Huyền Trần mới là dưới mắt đại họa. Hôm nay bất quá là dọc đường lượng giới quan, cùng hắn nói chuyện cũ thôi. Ánh mắt của hắn đảo qua Bạch Dạ bảo hộ ở Từ Tống trước người bóng lưng, vừa nhìn về phía Từ Tống, mang theo vài phần thăm dò, chẳng lẽ lại Từ Tống ngươi còn sợ ta lại ra tay với ngươi? Tiếng nói hạ thấp thời gian, Nhiệm Thu mũi chân điểm nhẹ hư không, bóng người vàng nóng lui về phía sau mấy bước, cùng hai người kéo dài khoảng cách. Ta còn có chuyện quan trọng tiến về hỗn độn giới, hôm nay liền không cùng hai vị nhiều tự. Cáo tử. Nói đi, hắn không còn lưu lại, lưu quang màu vàng xẹt qua chân trời, hướng phía hỗn độn giới phương hướng mau chóng bay đi. Bất quá chớp mắt quan cảnh, bóng người vàng nóng kia liền biến mất ở biển mây cuối cùng, chỉ còn lại một sợi nhạt tán tiên vụ, tại hào quang bên trong chậm rãi tăng dã, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Lưỡng giới quan chân trời quay về bình thản, có thể Bạch Dạ lại nửa điểm không dám buông lòng cảnh giác, quanh thân thánh nhân vĩ lực chậm rãi thu liễm lúc, đốt ngón tay lại không tự giác nắm chặt, quay đầu nhìn về phía bên người Từ Tống, trong giọng nói bọc lấy mấy phần lo lắng. Sư đệ, vừa rồi Nhiệm Thu mặc dù không có biểu lộ ý, nhưng ta luôn cảm thấy hắn đáy mắt cất giấu tính toán. Ngươi cùng hắn từng có văn vận Bảo Châu chi tranh thủ cũ, về sau liên hệ cần nhiều để phòng chút. Từ Tống nhìn qua Nhiệm Thu rời đi phương hướng, áo bào bị gió phất đến rung động nhẹ nhẹ, đáy mắt cảnh giác chưa rút đi, ngược lại thêm mấy phần đủ rột nặng nề. Hắn trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng, thanh âm ép tới cực thấp. Sư minh, ta lo lắng không chỉ là hắn đối ta thủ cũ, năm đó Nhiệm Thu vì trị chính mình linh hồn cùng thánh khu không kiêm dung thai hoàng ẩm, từng lấy thiên quan 300 lâm thời quan hải tu sĩ tính mệnh làm dẫn, cho bọn hắn mượn thể nội thánh nhân tài hoa cưỡng ép vững chắc đạo tự thân cơ. Cái gì? Bạch Dạ đột nhiên nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay hiện đến trắng bệnh, ngay cả quanh thân vừa thu liêm thánh nhân vĩ lực đều tùy theo du lên, khắp khuôn mặt là khó có thể tin chấn kinh. Chuyện này liên lụy thực sự trọng đại, hay là đem Khổng quan chủ, Trọng Lao tiên sinh, phu tử cùng Trần tiên sư cùng nhau mời đến thương thảo? Lưu quang màu vàng như sao băng phá xương mù giống như xuyên thấu hỗn độn giới bình trước lúc, Nhiệm Thu quanh thân kim mang bỗng nhiên thu liễm, trước mắt thiên địa cùng thiên nguyên đại lục hoàn toàn khác biệt. Màu tím đen thiên khung như bị vò nhũ cổ xưa gấm vóc, hỗn độn chướng khí như sôi trào mực nước giữa không trùng cuộn, khi thì ngưng tụ thành dữ tợn hình thú, khi thì tán làm nhỏ vụn đen sợi thô, vặn vẹo khí lưu bọc lấy đá vụn cùng cây khô mảnh vỡ, thổi qua Kim Văn Trường Bảo lúc phát ra tuôn rơi chói hai tiếng ma sát, ngay cả trong không khí đều tràn ngập mục nát cùng huyết tinh sen lẫn quái dị khí tức, sắp đến người chót mũi cảm thấy chát. Hắn treo tại hỗn độn khí lưu phía trên, đầu ngón tay ngưng tụ lại một sợi thánh nhân vĩ lực, như trong suốt kim văn giống mạng nhện hướng tứ phương trải ra, nguồn lực lượng này bọc lấy văn đạo đặc hữu thanh chính ý vị. Những nơi đi qua, đen kịt trướng khí như gặp liệt dương như băng tuyết tuôn rơi lùi tán, ngay cả tiềm ẩn tại trong khe danh hỗn độn hung thú đều bị cỗ uy áp này đính tại mặt đất, trong cổ phát ra nhỏ vụn nghẹn ngào, ngay cả giúp khí ngẩng đầu đều không có. Vĩ lực đảo qua ngàn dặm cương vực, lại chưa bắt được Huyền Trần cái kia cố mang theo ngang ngược hỗn độn khí tức, chỉ có cực phương đông hướng, lưu lại một tia yếu ớt lại quen thuộc, thuộc về hỗn độn tiền cung bản nguyên vận động, chỉ là cái kia vận động bên trong, còn trộn lẫn lấy mấy phần hỗn loạn cuồng bạo cảm giác. Huyền Trần xem tiên cung làm căn cơ, như còn tại hỗn độn giới, định sẽ không cách nơi này chỗ quá xa. Nhiệm Thu mắt sắc hơi trầm xuống, mũi chân tại hỗn độn khí lưu bên trên một chút, bóng người vàng nóng như mũi tên rời cung hướng phía cực đông mau chóng bay đi. Không biết phi nhanh bao lâu, nơi xa rốt cục hiện ra hỗn độn tiên cung hình dáng. Nhưng khi Nhiệm Thu tới gần trong trăm trượng lúc, con người đông nhiên co rụt lại, quanh thân lưu chuyển thánh nhân vĩ lực lại hiếm thấy nổi lên ba động, đó là ngay cả đối mặt Huyền Trần truy sát lúc cũng chưa từng có thất thố. Trong trí nhớ tòa kia treo ở chân trời, bị hỗn độn tiên quang che phủ như lưu ly giống như sáng chói cung điện hùng vĩ, giờ phút này lại như gãy cánh viễn cổ cự thú giống như ẩm vàng rơi xuống tại đất khô cằn bên trên, cẩm thạch đúc thành thành cung từ chỗ nền móng băng liệt, chỗ đức ngưng màu tím đen tiêu đốt vết tích kia bên trong còn quấn hỗn loạn hỗn độn lực lượng bản nguyên, dường như bị cưỡng ép no bạo. Nguyên bản tỏa ra ánh sáng lung linh ngói lưu ly nát đầy đất, có khảm tại cháy đen miếng đất bên trong, giống bị long đong kim cương vỡ, trên gạch ngói vụn còn giữ bị năng lượng xé rách vết rách. Quấn quanh cung trụ hỗn độn tiên đằng sớm đã khô héo biến thành màu đen, khô cạn dây leo rủ xuống tại trên bức tường đổ, theo gió khẽ động, cực kỳ giống sắp chết người tiểu tụy sợi tóc, đằng tâm lý còn lưu lại bị cuồng bạo năng lượng hút khô chỗ trống. Hắn chậm rãi rơi vào tiên cung trước trên quảng trường, dưới chân bạch ngọc dai sớm đã xốp giọt nước, mỗi một bước đạp xuống đi đều có thể nghe thấy tinh tiết vỡ vụn giòn vang, nhỏ vụn hỗn độn tiên tinh sen lẫn trong mảnh đất khô cằn, chiết xạ màu tím đen ánh sáng nhạt, lại không ngày xưa tiên khí, ngược lại bọc lấy một cô mất khống chế ngang ngược. Ngẩng đầu nhìn lại, đã từng khắc đầy hỗn độn phù văn màu son cửa cung ngã trên mặt đất, trên cánh cửa thình lình giữ lại một đạo sâu có thể đụng trường vết cào, chảo ấn biên giới hiện ra quỷ dị màu tím đen, đó là hỗn độn bản nguyên mất khống chế sau ăn mòn vết tích. Nguyên bản tuyên khắc trên đó hỗn độn phù văn sớm đã ảm đạm vô quang, phù văn đường vân bên trong chất đầy ngưng kết máu đen, chỉ còn lại pha tạp vết rách, giống trên mặt lao nhân khe danh tung hoành nếp nhăn. Cung điện chỗ sâu, nguyên bản cung phụng hỗn độn bản nguyên tế đàn sập nửa bên, trên tế đàn hỗn độn tinh thạch vỡ thành một phấn bên trong trộn lẫn lấy điểm điểm đỏ sẫm huyết châu, gió thổi qua liền dơ lên trận trận đen xám. Ngay cả trong không khí lưu lại hỗn độn năng lượng, đều mang một cỗ sắp chết vướng víu cùng cuồng bạo sen lẫn quái dị cảm giác, để cho người ta hô hấp đều cảm thấy nặng nề. Chương 1593 ngươi bất quá chỉ là một sợi tàn hồn, nếu không có ta, sao có ngươi hôm nay? Chương 1593 ngươi bất quá chỉ là một sợi tàn hồn, nếu không có ta, sao có ngươi hôm nay? Nhiệm Thu cao mày, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua bên cạnh một cây đứt gãy ngọc trụ, trên cán rõ ràng giữ lại hai loại đồng nguyên lại hoàn toàn khác biệt vết tích, một loại là huyền trần đặc hữu hỗn độn tiên quang tiêu đốt vết cháy, đen đến tỏa sáng, lại so ngày xưa càng lộ vẻ cuồng bạo, dường như không bị khống chế. Một loại khác thì là vết nứt màu tím sẫm, biên giới hiện ra nhỏ vụn gợn sóng năng lượng, đó là hỗn độn lực lượng bản nguyên mất khống chế sau căng nứt ngọc trụ vết tích, mang theo một cỗ hủy diệt tự thân điên cuồng. Hắn ngưng thần cảm giác, ý đồ từ đổ nát thê lương bên trong bắt nhiều đầu mối hơn, lại chỉ nghe đến một cỗ nhàn nhạt, sớm đã làm lạnh mùi máu tanh, cùng một tia như có như không, thuộc về hỗn độn bản nguyên phản phệ ngay ngái khí tức, quen quẩn tại trong mũi vung đi không được, khí tức kia cùng huyền trần hỗn độn chi lực đồng xuất nhất mạch, lại càng thêm hỗn loạn. Hắn trong mắt ngưng thần cảm giác, ý đồ từ đổ nát thê lương trong khe hở bắt nhiều đầu mối hơn, chót mũi lại trước một bước chạm đến khí tức, trừ nhàn nhạt quen quẩn, sớm đã làm lạnh mùi máu tanh, còn có một sợi như có như không, mang theo mùi dị sắc ngay ngái khí tức, chính là hỗn độn bản nguyên phản phệ lúc đặc hữu dấu hiệu. Khí tức này cùng huyền trần hỗn độn chi lực đồng xuất nhất mạch, lại loạn như bị cương phong quấy nát một đậm, bọc lấy giống như hủy thiên diệt địa nóng nảy, dính tại trong nuôi vung đi không được. Nhiệm Thu đầu ngón tay bước khẽ, đem cái kia sợi phản vệ khí tức khép tại lòng bàn tay, màu vàng thánh nhân ánh sáng nhạt bọc lấy khí tức lưu chuyển ở giữa, đáy mắt nhanh chóng lướt qua một vòng hiệu rõ thân sắc. Không biết lượng sức đồ vật. Nhiệm Thu nhếch miệng lên một vòng lạnh buốt độ cong, Kim Văn Trường Bảo dưới vai tuyến lặng yên kéo căng, trong giọng nói khinh thường cơ hồ yếu dần xuất lai, như toàn bằng sức một mình khống chế hỗn độn bản nguyên, rơi vào như vậy phản vệ hạ trạng, bất quá là gieo gió gặt bão. Hắn nhớ tới một tháng trước Huyền Trần ở trong hư không đuổi đến chính mình chật vật tạm lánh lúc phách lối khí diễm, lại so sánh giờ phút này đối phương bởi vì phản vệ làm ra đầy đất bừa bộn, đáy mắt khinh miệt càng sâu, như vậy tâm tính táo bạo hàng người, cũng xứng đỉnh lấy hỗn độn tiên tôn tiết tuổi. Lời còn chưa dứt, Nhiệm Thu quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra càng tăng lên thánh nhân vĩ lực. Quang mang màu vàng nhạt như trào lên như thủy triều từ trong cơ thể hắn khắp mở, trong nháy mắt đem trọn viên rách nát tiên cung bao lấy, ngay cả màu tím đen bên dưới vòm trời quay cuồng hỗn độn chướng khí đều bị nguồn lực lượng này bức lui vài dặm, giữa không trung nhường ra một mảnh trong suốt không vực. Vĩ lực trên không trung ngưng tụ thành vô số tinh mịn kim văn, giống một tấm phô thiên cái địa mạng nện, hướng phía hỗn độn giới tứ phương phi tốc quyết tán. Hắn muốn tìm không chỉ là Huyền Trần tung tích, càng là đối với phương bởi vì bản nguyên phản phệ mà bại lộ, không giấu được bản nguyên sơ hở. Bất quá mấy tức, phương hướng tây bắc liền truyền đến một sợi yếu ớt lại dị thường rõ ràng phản hồi. Đó là hỗn độn bản nguyên khí tức, so tiên cung tản biên bên trong lưu lại phản vệ khí tức càng đậm, nhưng cũng luận hơn, như nến tàn trong gió giống như run rẩy lúc sáng lúc tối, còn bọc lấy Huyền Trần đặc hữu ngang ngược chi khí, chính tàng tại một mảnh che lấp đến không thấy thiên quang không vực phía dưới. Nhiễm Thu mắt sắc đống nhiên ngưng tụ, đầu ngón tay hướng phía phương hướng tây bắc nhẹ nhàng điểm một cái, bóng người vàng nóng trong nháy mắt hóa thành một đạo vạch phá chướng khí lưu quang, hướng phía mục tiêu mau chóng bay đi. Bên hai tiếng gió phân vân, hỗn độn dưới đất khô cằn, đoạn thạch phi tốc lùi lại. Bất quá thời gian ba cái hô hấp, Nhiễm Thu liền đã đến tây bắc không vực, dưới chân là một mảnh bị đen đặc quỷ vụ che phủ cực kỳ chặt chẽ đại địa, trên mặt đất đống xương trắng gấp thành đồi, âm phong bọc lấy thê lương tiếng quỷ khóc lướt qua, ngay cả không khí cũng giống như kết băng, lộ ra lạnh lẽo thấu xương, chính là hỗn độn giới mọi người tránh chi không kịp quỷ vực chi địa. Hắc vụ chỗ sâu, một tòa bò đầy rêu xanh tàn phá thạch mộ mơ hồ lộ ra hình dáng, trên bia mộ quỷ thần chi mộ bốn chữ bị tuế nguyệt mài đến mơ hồ, huyền trần khí tức đang từ thạch mộ chỗ sâu liên tục không ngừng chảy ra, mặc dù suy yếu lại vẫn mang theo một cô phệ người hung tính. Nhiễm Thu treo tại quỷ vực trên không, thánh nhân vĩ lực hóa thành một đạo vàng nhạt bình chướng, nhẹ nhàng đảo qua chúng quanh hắc vụ, trong nháy mắt đem cuốn người âm tà chi khí xua tan. Hắn nhìn qua phía dưới âm trầm quỷ thần chi mộ, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo ánh sáng, huyền trần, trốn ở chỗ này chữa thương, cũng là tính có chút khôn vặn. Đáng tiếc, ngươi hôm nay gặp gỡ chính là ta. Cái này bản nguyên phản vệ quá đáng, nên do ta tới cấp cho ngươi hoàn toàn kết. Nói đi, hắn mũi chân điểm nhẹ hư không, hướng phía quỷ thần chi mộ phương hướng chậm rãi rơi xuống, mỗi một bước rơi xuống đều mang trầm ổn nặng nề thánh nhân uy áp, đem thạch mộ trùng quanh xoay quanh hỗn độn trướng khí một chút xíu đập vụn, xua tan, lộ ra cửa mộ chỗ cái kia đạo vỡ ra khe hở. Nhiễm Thu mũi chân vừa chạm đến quỷ thần chi mộ tảng đá xanh, trong mộ liền gầy ra một trận thấu xương âm phong, trong khe đá rỉ ra u tử hỗn độn khí bọc lấy mục nát vị đập vào mặt, ngay cả trong không khí thánh nhân vĩ lực đều bị cỗ này âm hàn quấy đến có chút ngưng trệ. Ngay sau đó, một đạo khàn khàn như đá mài ép xương thanh âm từ mộ đạo chỗ sâu truyền đến, mang theo vài phần trêu tức trào phúng, giống băng truy giống như vào thai, làm sao, ngươi chẳng lẽ quên năm đó ngươi chính là ở chỗ này được ta cứu, nếu không ngươi bây giờ, bất quá chỉ là du đãng tại hỗn độn giới một sợi u hồn thôi. Nhiễm Thu quanh thân kim mang đống nhiên chỉ trệ, đầu ngón tay không tự giác nắm chặt, đốt ngón tay phát ra trắng nhạt, hắn từ trước tới giờ không nguyện người bên ngoài để cập đoạn quá khứ này, đó là hắn trên đường tu vi nhất chật vật, không muốn nhất kỳ nhân ân ký. Hắn ngước mắt nhìn về phía mộ đạo chỗ sâu, nơi đó chỉ có đậm đến tan không ra hắc vụ. Huyền Trần khí tức giấu ở trong sương mù, suy yếu lại mang theo thấy rõ hết thảy sắc bén. Năm đó hỗn độn quỷ vực bị oán linh cướp, ngươi cái này sợi bất diệt tàn hồn bị ngàn vạn oán hồn cuốn lấy sắp tán loạn, núp ở mộ bia này dưới đáy trong khe đá, ngay cả gió đều có thể thổi đến ngươi hồn thể phát run. Là đường ta quá hạn cảm giác được ngươi điểm này yếu ớt ý thức, không đành lòng gặp ngươi cái này sợi bất diệt như vậy tiêu tán, mới nửa thành tiên lực hộ ngươi hồn thể không tiêu tan, lại tìm tới một bộ vừa vẫn lạc thượng phẩm tiên tu thể xác, lấy tiên khí làm dẫn, đưa ngươi tàn hồn ngạnh sinh sinh tan vào đi, giúp ngươi trọng ngưng hình thể, khôi phục thần trí. Trong hắc vụ dần dần lộ ra một chút ưu tử ánh sáng nhạt, Huyền Trần hình dáng mơ hồ hiện hiện, hắn nửa tựa ở tàn phá thạch quan bên cạnh, trên áo bào đen dính lấy khô cạn vết máu, quanh thân hỗn độn khí loạn giống đoàn thắt nút tuyến, hiển nhiên còn tại tiếp nhận bản nguyên phản phệ thống khổ. Có thể cặp mắt kia lại sáng đến kinh người, tràn đầy vạch trần bí mật khoái ý, ngươi cho rằng ngươi bây giờ thánh nhân tu vi là dựa vào bản thân kiếm tới? Nếu không có ta cho ngươi tìm được nhiễm cầu thể xác, độ ngươi tiên lực, ngươi đã sớm tại hỗn độn bị bực oán trong gió tàn hồn. Hắn bỗng nhiên trầm thấp cười lên, trong tiếng cười bọc lấy bọt máu, lại càng lộ vẻ bén nhọn, ngươi quên năm đó hỗn độn giới các tộc các cứ là ta từ đoán linh trong đống đem ngươi kiếm về, lấy hỗn độn bản nguyên làm gốc, giúp ngươi thu nạp quỷ vực bên trong tán hồn tán phách, sáng tạo ra hỗn độn quỷ tộc. Là ta lực bài chúng nghị, mang theo ngươi đi gặp các tộc tộc trưởng, đem hỗn độn quỷ tộc mang tới hỗn độn tám tộc hàng ngũ, để cho ngươi ngồi lên hỗn độn quỷ vương vị trí. Khi đó ngươi đứng tại các tộc trước mặt ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, là ai đưa cho ngươi lực lượng? Ngươi bất quá chỉ là một sợi tàn hồn, nếu không có ta, sao có ngươi hôm nay? Chương 1594 lợi dụng lẫn nhau thôi, 900.000 văn nhân tính mệnh, liền nên tính tại trên đầu người chương 1594 lợi dụng lẫn nhau thôi, 900.000 văn nhân tính mệnh, liền nên tính tại trên đầu người Huyền Trần chống lên thân thể, đầu ngón tay ngưng tụ lại một sợi yêu đất hôn nội khí, chỉ hướng Nhiễm Thu ngực, như muốn chọc thủng hắn ngụy trang, về sau ngươi nói muốn tiến tiên nguyên đại lục, nói muốn cầu cao hơn đạo, là ai bước lên bị tiên nguyên tu sĩ truy sát phong hiểm, tìm tới vừa vẫn lạc nhiễm cầu thánh nhân thể sát. Là ai dùng hỗn độn bản nguyên giúp ngươi xóa đi tàn hồn ấn ký, để cho ngươi dung bộ thể xác này, ngay cả nhiễm cầu bộ phận ký ức đều cho ngươi đổ đi. Ngươi cho rằng ngươi đỉnh lấy nhiễm cầu danh tự, mặc Kim Văn Thánh Nhân bảo, liền có thể thật biến thành hắn. Ngươi bây giờ dẫn theo đao tới giết ta, trái ngược với cực kỳ năm đó những cái kia được chỗ tốt liền trở mặt tiểu nhân. Huyền Trần thanh âm đột nhiên cất cao, khàn khàn lại mang theo xuyên thấu lòng người lực lượng, mộ đạo hai bên vách đá tuôn rơi rơi đến gấp hơn, nắp thạch quan cùng cụt một tiếng trượt ra một đạo khe hở, lộ ra bên trong tích lấy đen sám, Nhiễm Thu, ngươi chớ tự lấn kinh người. Ngươi bất quá là hỗn độn quỷ vực bên trong bay tới bay lui một sợi u hồn, nếu không có ta, ngươi ngay cả gặp ánh nắng tư cách đều không có. Coi như ngươi chiếm nhiễm cầu thánh nhân thể xác, nhớ hắn lẻ tẻ ký ức, ngươi trong lòng hay là cái kia sợi sợ gió sợ ánh sáng tàn hồn, đổi lại nhiều chưa bị, ngươi mãi mãi cũng là cái không có dễ u hồn. Nhiễm Thu quanh thân kim mang đống nhiên hỗn loạn đứng lên, như bị cuồng phong đảo loạn ánh đến, đầu ngón tay gắt gao nắm chặt áo bào, đốt ngón tay trắng bệnh đến cơ hồ muốn bóp nát vải vóc. Hắn muốn phản bác, có thể trong cổ họng giống chặn lấy nóng hổi sắt, một chữ đều nói không ra, Huyền Trần nói mỗi một chữ đều đâm tại hắn không muốn nhất đối mặt quá khứ. Làm sao? Nói không ra lời. Huyền Trần gặp hắn bộ dáng này, trao phúng càng sâu, ngươi cho rằng ngươi giết ta, liền có thể triệt để quên những sự tình này, liền có thể thật biến thành nhiễm cầu? Không có khả năng. Chỉ cần ngươi còn sống một ngày, ngươi liền rõ ràng, là ta đưa cho ngươi hồn, đưa cho ngươi thân thể, đưa cho ngươi thân phận. Nhiệm Thu xuôi ở bên người tay chậm rãi buông ra, đầu ngón tay kim mang rút đi mấy phần lạnh lẽo cứng rắn, ngược lại lộ ra một loại gần như thản nhiên lãnh tịnh. Hắn ngước mắt nhìn về phía trong hắc vụ huyền trần hình dáng, thanh âm không có nửa phần bối rối, ngược lại mang theo xé ra chân tướng sắc bén, thượng. Huyền Trần, ngươi ta từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là cái gì ân nghĩa chi giao, bất quá là theo như nhu cầu tính toán thôi. Ngươi thật sự cho rằng ta không biết, ngươi năm đó cứu ta, giúp ta sáng tạo hỗn độn quỷ tộc, đẩy ta thành quỷ vương, xưa nay không là nhớ tới cái gì không đành lòng. Ngươi là muốn dò xét ta linh hồn vì sao có thể tại hỗn độn quỷ vực bất diệt. Dù sao, ngay cả hỗn độn bản nguyên đều gặm nuốt không xong hồn thể, nếu là luyện hóa, đối với ngươi đột phá cảnh giới thế nhưng là rất có giúp ích. Lời này giống một thanh trọng truy nện ở Huyền Trần trong lòng, hắc vụ đống nhiên sôi trào, nắp thạch quan bịch một tiếng đâm vào trên vách đá. Huyền Trần thanh âm trong nháy mắt chỉ mấy phần, hồ ngôn loạn ngữ. Ta như muốn luyện hóa ngươi, sớm tại ngươi dung thân thể lúc liền động thủ, làm gì lưu đến bây giờ? Lưu đến bây giờ, là bởi vì ta hồn thể chưa hoàn toàn khôi phục, luyện hóa cũng phải không được bằng công. Nhiệm Thu bước về phía trước một bước, thánh nhân vĩ lực quét ra trước người âm vụ, lộ ra mộ đạo bên trong chồng chất bạch cốt. Ngươi bất quá là coi ta là vô béo lại làm thịt cứu non, chờ ta hồn thể vững chắc, tu vi đầy đủ, liền sẽ động thủ chịu hồn luyện phách. Về phần ngươi cho ta nhiễm cầu thánh khu, ngươi thật sự cho rằng ta không có phát hiện? Ngươi tại thể xác chỗ sâu ẩn giấu một sợi nhiễm cầu thánh nhân tàn hồn, chính là vì để cho ta hồn thể vĩnh viễn không cách nào cùng thánh khu hoàn mỹ dung hợp, để cho ta cả một đời bị quản chế tại bộ thể xác này, vĩnh viễn không thành được chân chính nhiễm cầu, chỉ có thể làm ngươi tùy thời có thể nắm quân cờ. Ngươi. Huyền Trần khí tức đống nhiên hỗn loạn, u tử ánh sáng nhạt kịch liệt lấp lóe, hiển nhiên bị nói trúng tâm sự. Nhiệm Thu đáy mắt lướt qua một tia lạnh lùng, trong giọng nói bọc lấy 900.000 văn nhân huyết khí, còn có thiên quan cái kia 300 lâm thời quan hải, 900.000 văn nhân, nếu không phải ngươi tại thánh khu bên trong động tay chân, nếu không phải hồn thân thể không hợp thương thế ngày đêm gặm nuốt đạo cơ của ta, ta không cần dùng bọn hắn thánh nhân tài hoa làm dẫn, đến chấn áp cái kia cỗ xé rách hồn thể thống khổ. Miệng ngươi miệng từng tiếng nói ta vong ân phụ nghĩa, có thể ngươi làm những sự tình này, đây tính toán là cái gì người tốt? Ngươi cứu ta là vì luyện hồn, giúp ta là vì không ta, ngươi đối với ta tất cả tốt bất quá là bọc lấy vỏ bọc đường đồ đao. Hắc vụ triệt để yên tĩnh trở lại, ngay cả Huyền Trần thở dốc đều trở nên vương hữu. Nhiệm Thu đứng ở trong mộ đạo ương, chu thân thánh nhân vĩ lực một lần nữa ngưng tụ, lần này kim mang lý không có nửa phần do dự, chỉ có chặt đứt tính toán quyết tuyệt. Hôm nay ta tới giết ngươi, không phải vong ân, là thanh toán. Ngươi thiếu ta, thiếu những quan hải kia tu sĩ, thiếu 900.000 văn nhân, đều nên dùng mệnh của ngươi đến trả. Hắc vụ đông nhiên ngưng trệ, không có phản bác, chỉ có một trận xương cốt vặn bẻo kéo kẹt âm thanh từ mộ đạo chỗ sâu lan tới, giống như là viễn cổ dị thú từ trong ngủ say kiếm tỉnh, mỗi một tiết cốt khe hở đều tại bị cưỡng ép chống ra, hòa với cơ bắp xé rách trầm đủ, nghe được người da đầu run lên. Sau một khắc, Huyền Trần thân ảnh chậm rãi từ trong sương mù bước ra, bộ pháp nặng nề như ép thạch, mỗi một bước rơi vào trên tấm đá xanh, đều mang có thể đè sập hồn phách hủy diệt uy áp. Nhiệm Thu con ngươi đông nhiên co vào, đầu ngón tay kim mang trong nháy mắt tăng gọn ba tấc, trước mắt Huyền Trần sớm đã không có nửa phần ngày xưa bộ dáng, phân nửa bên trái thân thể còn lưu lại nhân loại hình dáng, phá toái dưới hắc bào, da thịt che kín sâu đủ thấy xương vết rách, u tử sắc hỗn độn bản nguyên đang từ vết nứt bên trong điên cuồng tuôn ra, tại quanh thân ngưng tụ thành vận bèo khí lãng. Có thể nửa bên phải thân thể đã triệt để dị hóa là hung thú hình thái, màu tím đen lân phiến như tôi u minh độc như lưỡi dao dựng thẳng lên, lân phiến dưới cơ bắp mỗi một lần rung động, đều có thể trông thấy gân xanh cùng hỗn độn khí sen lẫn dữ tợn. Tráng kiện thú chảo giẫm trên mặt tảng đá, trực tiếp ép ra nhỏ vụn vết rạn, đầu ngón tay rủ xuống hỗn độn giọt nước trên mặt đất, từ từ rung động thực ra từng cái lỗ đen, ngay cả nửa bên gò má đều bị lân phiến bao trùm, chỉ còn một con mắt còn giữ nhân loại hình dáng, lại xung huyết thành đỏ sẫm, bên trong quần quật lấy không bị khống chế ngang ngược, lại không nửa phần thần trí. Ôi, tính được, thật rõ ràng. Huyền Trần mở miệng, thanh âm một nửa là nhân loại trong cổ gạt ra khàn khàn, một nửa là thú loại giống như trầm thấp gào thét, hai loại thanh âm giao cùng một chỗ, giống dao cùng cạo xương giống như chói tai, quanh thân hỗn độn bản nguyên như sôi trào hắc thủy giống như quay cuồng, ngay cả mộ đạo bên trong âm vụ đều bị nguồn lực lượng này quấy đến xoay tròn, có thể ngươi tính sót một sự kiện. Nhiễm Thu ngưng thần cảm giác trong ngay mắt, trái tim bỗng nhiên chìm đến đáy cốc. Huyền Trần khí tức trên thân mặc dù bởi vì phản vệ mà hỗn loạn, lại so đỉnh phong lúc cường thịnh không chỉ một tầng cấp. Lúc trước bất quá là tiếp cận tiên đế đỉnh phong thực lực, giờ phút này lại ẩn ẩn chạm đến đỉnh cao nhất bậc cửa. Hỗn độn bản nguyên lực lượng hủy diệt cùng hỗn độn tiên lực lượng cuồng bạo quấn ở cùng một chỗ, hình thành một cỗ mang theo tính ăn mòn uy áp, ngay cả quanh người hắn thánh nhân vĩ lực ngưng tụ thành kim văn bình chướng, đều bị cỗ uy áp này làm cho hướng vào phía trong lõm, tinh mịn vết rách chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn. Hỗn độn bản nguyên phản vệ mặc dù đau nhức, lại giúp ta xông phá gông cùng xiềng xích. Chương 1595 lại lần nữa giao thủ, Nhiệm Thu thi triển quân tử kiếm. Chương 1595 lại lần nữa giao thủ, Nhiệm Thu thi triển quân tử kiếm. Huyền Trần chậm rãi nâng lên thú trảo, đầu ngón tay gai ngược hiện ra màu tím đen hàn quang. Hắn hai mắt đỏ bừng gắt gao khóa lại Nhiệm Thu, bên trong không có nửa phần ngày xưa tính toán, chỉ còn thuần túy thị sát, ngươi hiểu rõ tính. Tốt, vừa vặn dùng ngươi bất diệt hồn, bổ ta phản phệ thâm hụt. Lời còn chưa dứt, Huyền Trần đột nhiên tiến lên trước một bước, thú chi vung ra trong nháy mắt, một đạo màu tím đen hỗn độn chảo phong như liệt tiên chi nhận giống như bộ tới, chảo phong những nơi đi qua, không khí bị xé nứt ra chói hai rít lên, âm vụ bị trong nháy mắt chém thành hai khúc, lôi cuốn lấy đá vụn cùng bạch cốt bột phấn quét ngang mà đến, ngay cả mộ đạo hai bên chồng chất xương khô, đều tại chảo phong đảo qua trong nháy mắt hóa thành một biển. Nhiệm Thu con ngươi đột nhiên co lại, không kịp nghĩ nhiều, hướng về sau nhanh chóng thối lui mấy bước, đồng thời đầu ngón tay thánh nhân tài hoa tăng vọt, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh dài ba thước kim văn trường kiếm, đón chảo phong hung hăng chém tới. Đốt! Kim văn trường kiếm cùng hỗn độn chảo phong ầm vang chạm vào nhau, kim tử lượng sắc quang mang nổ tung trong nháy mắt, đâm vào người cơ hồ mở mắt không ra, sóng chấn động thuận mặt đất lan tràn, toàn bộ quỷ thần chi mộ đều tuôn rơi rơi bụi, đỉnh đầu hòn đá không ngừng rơi xuống, nguyên bản tàn phá thạch quan tại chấn động bên trong triệt để băng liệt, quan tài mảnh vỡ vẩy ra lấy nện ở mộ bích bên trên, phát ra trầm muộn thùng thùng âm thanh, bên trong chồng chất xương khô rơi lả tả trên đất. Nhiệm Thu tay nắm chuôi kiếm bỗng nhiên tê dần, lòng bàn tay chết lặng cảm giác thuận cánh tay lan tràn lên phía trên, hắn không thể không nắm chặt chuôi kiếm, một lần nữa điều chỉnh tư thế, đáy lòng cảnh giác nâng lên cực hạn, hắn chưa từng nghĩ tới, Huyền Trần có thể mượn bản nguyên phản vệ đột phá thực lực, thời khắc này đối thủ so với hắn trong dự đoán hung hiểm gấp trăm lần. Còn chưa chờ Nhiệm Thu triệt để ổn định khí tức, Huyền Trần đã đạp trên hỗn độn khí đánh tới. Người khác hình nửa bên thân thể bỗng nhiên sáng lên màu tím đen vầng sáng, hỗn độn bản nguyên tại lòng bàn tay điên cuồng cuộn, ngưng tụ, bất quá mấy tức, một thanh trượng dài màu đen hỗn độn trường kích liền tình lình thành hình. Thân kích cuốn đầy đậm đến tan không ra hỗn độn trọng khí, giống vật sống giống như tuôn rơi rung động, mỗi rung động một chút liền nhỏ xuống mấy giọt màu tím đen hỗn độn dịch, rơi vào trên tấm đá xanh tư tư rung động, trong nháy mắt thực ra sâu đạt vài tấc lỗ đen biên giới còn tại không ngừng lan tràn ra phía ngoài lấy vết cháy. Mở bờ chín gõ, thứ nhất gõ. Huyền Trần trong cổ lăn ra khỏi gào thét hòa với thú loại gầm nhẹ, chói tai giống như cùn cưa cắt xương. Hắn dùng thú chảo chế trụ báng kích nửa đoạn dưới, nhân loại bàn tay nắm chặt đỉnh, đột nhiên đem trường kích luân quá đỉnh đầu. Nguyên bản thanh chính tiên pháp đã sớm bị hỗn độn bản nguyên nhiễm đến hoàn toàn thay đổi, mũi kích xẹt qua không khí lúc, sẽ rách ra giống mạng nện kẽ nước không gian màu đen, kẽ nước biên giới tư tư phun ra nuốt vào lấy hỗn độn khí, một cô giống như là biển gầm hỗn độn chi lực thuận mũi kích mãnh liệt mà ra, hướng phía Nhiệm Thu nghiền ép mà đi. Những nơi đi qua, mộ đạo hai bên vách đá trong nháy mắt bị nhuộm thành đen như mực, tầng ngoài mảnh đá tuôn rơi chóc từng mảng, lộ ra bên trong bị trọc khí ăn mòn cháy đen bên trong, tàn mát xương khô vừa chạm đến hỗn độn khí, liền hóa thành thổi phồng đen xám, gió thổi qua liền tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhiệm Thu con ngươi đột nhiên co lại, không dám có nửa phần chần chờ. Hắn đem quanh thân thánh nhân vĩ lực đều rót vào kim văn trường kiếm, thân kiếm đột nhiên bắn ra để cho người ta mở mắt không ra lưu kim quang mang biên giới ngưng nhỏ vụn văn đạo phù văn, giống mặt trời nhỏ giống như đem chung quanh trọc khí bức lui ba thước. Thánh giả chi kiếm, đoạn trọc. Theo một tiếng quát khẽ, Nhiệm Thu cổ tay xoay chuyển, huy kiếm chém ra một đạo trượng rộng kiếm khí màu vàng, kiếm khí bọc lấy văn đạo đặc lưu thanh chính chi lực, như lưỡi dao vạch phá trọc khí, cùng Huyền Trần hỗn độn kích gió ầm vang chạm vào nhau. Vâng. Kim hắc hai màu lực lượng tại trong mộ đạo ương nổ tung. Khí lang bén đến hai người áo bào bay phất phới, mộ đạo đỉnh chót đá vụn như mưa đá giống như đập xuống, có vừa chạm đến hỗn độn khí liền biến thành đen xám, có đụng vào thánh nhân lồng ánh sáng thì băng thành một biển. Hỗn độn trọc khí cùng thánh nhân thanh khí giữa không trung lẫn nhau xé rách, tan rã, hình thành một đạo vặn vẹo năng lượng loạn lưu, đem chúng quanh thạch quan mảnh vỡ, xương khô cặn bát đều cuốn vào trong đó, trong nháy mắt ép thành bột. Nhiệm Thu bị chấn động đến hướng về sau trượt ra mấy bước, đế giày tại trên tấm đá xanh mài ra thật dài hỏa tinh, lòng bàn tay chuyển đến trận trận phòng, cái kia hỗn độn trọc khí lại thuận kiếm khí phản phệ mà đến, giống như rắn độc cuốn lên lòng bàn tay của hắn. Y đổ hướng trong kinh mạch chui, mà Huyền Trần lại mượn cỗ này va chạm chi lực, thú chi tại mặt đất hung hăng đập mạnh, tảng đá xanh trong nháy mắt nước toát ra mạng mệt văn. Cả người hắn như mũi tên rời cung lần nữa vào tới, trong tay hỗn độn trưởng kích hiện ra càng tăng lên hắc mang. Đạo thứ hai kích gió đã ngưng tụ, thứ hai gõ. Lần này hỗn độn chi lực không còn cực hạn tại mộ đạo, thuận mộ đạo lỗ hổng khắp hướng toàn bộ quỷ vực. Màu tím đen khí lang giống vỡ đê mặc hải, tràn qua bạch cốt đổi lúc, bạch cốt trong nháy mắt hóa thành cát đen. Cuốn qua thạch mộ bảy lúc, bia đá ứng thanh băng liệt, đá vụn bọc lấy trọc khí giữa không trung hình thành xoay tròn đen cơn xoáy. Ngay cả màu tím đen thiên khung đều bị cỗ này trọc khí bao trùm, giữa thiên địa trong nháy mắt chỉ còn một mảnh kiếm chế đen kịt, chỉ có Huyền Trần trong tay trường kích lũ quang cùng Nhiệm Thu thân kiếm kim mang, ở trong hắc ám vạch ra hai đạo rằng co quang ảnh, đặc biệt trước mắt. Huyền Trần hỗn độn đen cơn xoáy như mực xoáy giống như điên cuồng xoắn nát bốn bề hỗn độn khí, mỗi một sợi bị cuốn vào trọc khí đều hóa thành mũi kích tăng gọi hắc mang, đạo thứ ba mở bờ chín gõ uy thế đã ở mũi kích ngưng tụ, ngay cả không khí đều bị ép tới phát ra kéo kẹt rên rỉ. Đã thấy Nhiệm Thu ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên thu mi tâm nhảy lên văn đạo trận văn, cổ tay nhẹ chuyển ở giữa. Kim văn trường kiếm ông một tiếng thuận thế rủ xuống, mũi kiếm dán tảng đá xanh vạch ra một đạo ngấn nhạn, hỏa tinh theo vết kiếm điểm điểm rơi xuống nước. Hán nguyên bản căng cứng vai tuyến chậm rãi lỏng, quanh thân bởi vì trọc khí áp chế mà vướng víu thánh nhân vĩ lực, tại giờ khắc này lặng yên đổi khí tức, rút đi đối kháng hỗn độn lúc lạnh thấu xương phong mang, ngược lại tràn ra một cỗ kim dung thiên địa ôn nhuận, như mưa xuân nhuận đất khô cằn giống như, lặng yên không một tiếng động đem cuốn ở quanh thân trọc khí đẩy tán. Quân tử kiếm, nhân giả vô địch. Nhiệm Thu thanh tuyến không cao, lại như trung sớm đánh vỡ mê vụ, mang theo xuyên thấu đen cơn xoáy thanh chính chi lực. Từng chữ rơi chỗ, màu vàng nhạt nhân chữ cổ văn liền ở trong không khí ngưng hiện, rơi xuống đất tức hóa thành nhỏ vụn vụn ánh sáng. Lời còn chưa dứt, trong cơ thể hắn thánh nhân vĩ lực đống nhiên cuộn, như giang hà về biển giống như hội tụ ở mũi kiếm, vệt tiêu kim mang dần dần rút đi vẻ lạnh lùng, hóa thành thuần hậu như hổ phách hạo nhiên chính khí. Khí bên trong bọc lấy năm xưa thẻ trúc bụi mực, thiên mạch mạch điển trong eo, càng có trăm ngàn văn nhân ngâm tụng tiếng sách mơ hồ quen quẩn. Cỗ này chính khí vừa mới tỏ khắp, tựa như chiều dương phá sương mù giống như, đem màu tím đen hỗn độn trọc khí tầng tầng đẩy ra, giữa không trung mực cơn xoáy gặp chính khí, lại giống xuân tuyết dung thủy giống như tuôn rơi tăng dã, ngay cả Huyền Trần trên trường kích lũ quang đều ảm đạm mấy phần. Càng kinh người cảnh tượng còn tại phía sau, hạo nhiên chính khí tại Nhiệm Thu sau lưng không ngừng kéo lên, ngưng tụ, bất quá mấy tức, liền hóa thành một đạo cao ba trượng thánh nhân pháp tướng. Pháp tướng thân mang màu trắng tay áo lớn nho sam, tay áo rủ xuống như lưu vân, bên hông đai lưng ngọc chiếu đến ánh sáng nhạt, trong tay ôn nhuận ngọc khuê hiện ra trắng mướt, khuôn mặt cùng Nhiệm Thu giống nhau đến 7 phần, lại nhiều 3 phần quan sát chúng sinh trang nghiêm túc mục. Chương 1596 tính toán, Thiên Địa Một Kiếm. Chương 1596 tính toán, Thiên Địa Một Kiếm. Pháp tướng theo Nhiệm Thu nhấc kiếm động tác đồng bộ mà động, ngọc khuê tại lòng bàn tay tranh hóa thành một thanh vô hình chính khí trường kiếm, trên thân kiếm lễ nghĩa chí tin chữ cổ hư ảnh lưu truyền không thôi, mang theo nghiền ép hết thảy tà túy uy thế, hướng phía Huyền Trần thẳng chém xuống. Cái này, đây là hạo nhiên chính khí. Huyền Trần gào thét bỗng nhiên kẹt tại trong cổ họng, một nửa thú giống chắn cho hắn ngực khó chịu. Thú đồng đống nhiên co rút lại thành châm nhỏ trạng, nắm báng kích tay không bị khống chế run rẩy, ngay cả nặng nề hỗn độn trường kích đều đi theo tuân rơi run rẩy. Hắn nhớ rõ, năm đó vì đem Nhiệm Thu gắt gao nắm ở lòng bàn tay, cố ý tại Nhiệm Cầu Thánh khu đan điển chỗ sâu chôn một đạo hỗn độn cấm chế kia như độc đẳng quấn dễ, sẽ kéo dài phóng thích yếu ớt hỗn độn khí, một bên đảo loạn Nhiệm Thu hồn thể cùng Thánh khu dung hợp, một bên đóng chặt hoàn toàn Thánh khu bên trong nho ra đặc hữu hạo nhiên chính khí, để Nhiệm Thu vĩnh viễn chỉ có thể dùng không chọn vẹn thánh nhân vĩ lực, tuyệt đối không thể thi triển ra quân tử kiếm. Nhưng bây giờ, Nhiệm Thu không chỉ có dẫn động hạo nhiên chính khí, cái kia chính khí thuần hậu đến có thể vượt trên hắn hỗn độn bản nguyên, càng ngưng tụ ra uy nghiêm túc mục thánh nhân pháp tướng. Ý vị này, hắn coi là không cờ khóa hỗn độn cấm chế, lại bị Nhiệm Thu triệt để phá. Không có khả năng. Ta tại Thánh khu bên trong chôn cấm chế, ngươi làm sao có thể thôi động hạo nhiên chính khí? Huyền Trần trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin kinh hoàng, ngay cả quanh thân quần quận hỗn độn khí đều loạn chướng pháp, vừa rồi còn hung lệ rào sắt đen cơn xoáy trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành đầy trời nhỏ vụn trọc khí phiêu tán. Hắn muốn cho là Nhiệm Thu vĩnh viễn là chính mình nuôi dưỡng ở bên người quân cờ, chỉ cần cấm chế không phá, đối phương liền vĩnh viễn bị hắn hại. Có thể giờ phút này Nhiệm Thu triển lộ ra lực lượng, lại giống một cái trọng truy nện ở ngực của hắn, đập vỡ tất cả tính toán, cấm chế vừa vỡ, Nhiệm Thu liền lại không gông cùm xiềng xích, mà hắn rốt cuộc không nổi người này. Ngay tại Huyền Trần thất thần sát na, Nhiệm Thu chính khí trường kiếm cùng thánh nhân pháp tướng Ngọc Khuê kiếm đã đồng thời đến. Kiếm khí màu vàng kim nhạt như tảng sáng sát trời, trong nháy mắt vạch phá màn trời đen kịt, trực tiếp đụng vào Huyền Trần hỗn độn trường kích. Keng, đinh hai nhức góc tiếng vang nổ tung, khí lãng như gợn sóng hướng bốn phía lầy tán, mộ đạo hai bên vách đá tuôn rơi rơi bụi, đá vụn hòa với xương khô bột phấn bay đầy trời tung tóe. Hạo nhiên chính khí thuận báng kích điên cuồng lan tràn, Huyền Trần chỉ cảm thấy một cỗ thanh chính chi lực như hồng lưu giống như tiến vào kinh mạch, trong nháy mắt tách ra thể nội hỗn loạn hỗn độn khí. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, bị kiếm khí chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Thú chảo tại trên tấm đá xanh lôi ra ba đạo ngân sâu, trên bước lân phiến băng liệt mấy mảnh, màu tím đen huyết dịch nhỏ xuống trên mặt đất. Có thể cái kia tư tư rung động máu đen vừa chạm đến mặt đất, liền bị quanh người hắn quẩn quẩn hỗn độn bản nguyên cưỡng ép túm về, thuận thú chảo vết rách một lần nữa rót vào thể nội. Bất quá chớp mắt quan cảnh, Huyền Trần băng liệt lân phiến lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ trùng sinh, đứt gãy chỗ hiện ra đen tím u vàng, ngay cả vừa rồi bị hạo nhiên chính khí tách ra hỗn độn khí, đều một lần nữa ngưng tụ thành càng đậm mặt lãng, tại quanh người hắn quay cuồng không thôi. Điểm ấy lực đạo, cũng dám xưng nhân giả vô địch. Huyền Trần trong cổ lăn ra gạo chấm thấp, thú đồng bên trong ngang ngược triệt để mất khống chế. Hắn bỗng nhiên đem hỗn độn trường kích hướng mặt đất một trụ, mũi kích đâm vào tảng đá xanh trong nháy mắt, toàn bộ quỷ vực chọc khí đều hướng phía hắn tụ đến. Nguyên bản phân tán mở bờ chín gõ chi lực, giờ phút này như bách xuyên quy hải giống như đều quy nhất, màu tím đen hỗn độn khí tại mũi kích ngừng tụ thành một đạo mấy trượng thô trụ đen, thân trụ quấn quanh lấy không gian vặn vẹo kẽ nước, ngay cả bốn bề tia sáng đều bị nguồn lực lượng này thôn phệ, chỉ còn lại có làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Mở bờ chín gõ quý nhất. Theo Huyền Trần gào thét, trụ đen lôi cuốn lấy uy thế hủy thiên diệt địa, hướng phía Nhiệm Thu đánh thẳng mà đi. Những nơi đi qua, mặt đất nước toát ra rãnh sâu, xương khô cùng đá vụn bị trong nháy mắt xoắn thành một mịn. Ngay cả thánh nhân pháp tướng quanh thân hạo nhiên chính khí đều bị nguồn lực lượng này ép tới có chút lõm, chữ cổ hư ảnh bắt đầu lấp lóe không yên. Nhiệm Thu con người đột nhiên co lại, nhưng không có nửa phần thoái ý, hắn tay trái nhanh chóng bóp ra nho ra kiếm quyết, đầu ngón tay ngưng ra vàng nhạt phù văn thuận cánh tay cuốn lên thân kiếm, tay phải đem kim văn trường kiếm cao cao nâng quá đỉnh đầu, quanh thân hạo nhiên chính khí cùng thánh nhân pháp tướng lực lượng triệt để giao hòa, hóa thành một đạo trùng thiên kim quang. Quân tử kiếm, áo nghĩa, thiên địa một kiếm. Tiếng nói hạ thấp thời gian, kim quang đống nhiên tăng gọn, một thanh dài vạn trượng kiếm ảnh màu vàng giữa không trung ngưng tụ. Kiếm ảnh tượng lưu truyền lít nha lít nhít văn đạo phù văn, trời nhân cùng chữ cổ tại trên thân kiếm chìm nổi, vừa mới thành hình liền đâm rách hỗn độn giới đen kịt thương khung, ngay cả màu tím đen màn trời đều bị kiếm ảnh vạch ra một đạo lượng ấn. Thánh nhân pháp tướng cũng đồng bộ giơ kiếm, cùng Nhiệm Thu động tác trùng điệp, hai đạo kiếm ảnh hợp hai là một, mang theo quán thông thiên địa thanh chính chi lực, hướng phía Huyền Trần hỗn độn trụ đen chém tới. Vâng. Kiếm ảnh màu vàng cùng đen tím kích trụ ầm vang đụng nhau sát na, ngay cả không khí đều giống bị ép khô tiếng vang, chỉ có một cỗ năng lượng kinh khủng sóng xung kích như gợn sóng tầng tầng đẩy ra, những nơi đi qua, hỗn độn trướng khí bị xé thành mảnh nhỏ, ngay cả màu tím đen thiên khung đều nổi lên tinh mịn nhăn nheo. Trong chốc lát, cả mảnh trời tế bị ngạnh sinh sinh xé rách thành hai nửa, vàng nhạt hạo nhiên khí như tảng sáng ánh nắng ban mai, mang theo thư quyển mùi mực cùng ngũ gốc thanh khí, hướng một bên trải ra, đen đặc hỗn độn chọc giống như quần quần mặc hải, bọc lấy mục nát cùng ngang ngược, hướng khác một bên lan tràn. Hai đạo lực lượng tại vết nứt bên trong điên cuồng giảo sát, bắn tung tóe ra nhỏ vụn hạt ánh sáng, hình thành một đạo ngang qua trăm dặm năng lượng loạn lưu. Phía dưới quỷ thần chi mộ triệt để sụp đổ, tảng đá xanh băng liệt thành quả đấm lớn với vụn, lại bị dư ba ép thành một mịn, xương khô ở sóng xung kích bên trong tứ tán bởi ra, thoáng qua hóa thành đen xám. Ngay cả xa xa gò núi đều bị tung bay, hỗn độn giới đại địa vỡ ra mấy đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, màu tím đen trướng khí từ rãnh đáy tuôn ra, cảnh tượng thảm liệt đến cực hạn. Mà loạn lưu trung ương, hai bóng người bỗng nhiên từ trong quang mang xung ra, Huyền Trần thú chảo gai ngược thật sâu khảm vào băng kích, màu tím đen chọc khí thuận vân gô điên cuồng kéo lên, tại mũi kích ngưng tụ ra một đầu mặt xanh nhanh vàng hỗn độn hung thú hư ảnh, miệng thú mở lớn lấy, nước bọt thuận răng nhanh nhỏ xuống, vừa chạm đến không khí liền thực ra khói xanh, lao thẳng tới Nhiễm Thu. Nhiễm Thu thì tay trái bóp ra quân tử kiếm quyết chỉ ấn, đầu ngón tay ngưng vàng nhạt ánh sáng nhạt, tay phải trường kiếm giáng ở mi tâm, hạo nhiên chính khí thuận thân kiếm lưu chuyển, lễ nghĩa chí tin bốn chữ cổ văn thứ tự sáng lên, như vật sống giống như tại trên thân kiếm du động. Thánh nhân pháp tướng theo sát phía sau, ngọc khuê tại lòng bàn tay hóa thành một thanh vô hình chính khí kiếm, cùng trường kiếm trong tay hình thành song kiếm hợp bích, kiếm nhận giao thoa ở giữa, vàng nhạt quang mang ngăn trở hung thú hư ảnh cắn xé, phát ra từ từ năng lượng thiêu đốt âm thanh. Keng, giòn vang như kinh lôi nổ vang, hỗn độn hung thú hư ảnh răng nanh đụng vào chính khí trên băng, kim hắc lượng sắc quang mang trong nháy mắt tăng vọt, hình thành một đạo hoàn hình sóng ánh sáng, hai người đều bị chấn động đến hướng ngược lại bay đi. Chương 1597 ý thức của ngươi tại tiêu tán, dần dần bị thôn phệ. Chương 1597 ý thức của ngươi tại tiêu tán, dần dần bị thôn phệ. Huyền Trần nhân loại nửa bên ống tay áo bị khí lãng xé nát, lộ ra trên cánh tay che kín giống mạng nhện vết máu, hỗn độn bản nguyên như hắc xà giống như cuốn lên vết thương, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị, có thể khoe miệng vẫn tràn ra một tia máu đen, thuận cằm nhỏ xuống tại trên băng kích, choáng mở một mảnh nhỏ đen nước động. Nhiễm Thu nho sang ống tay áo cùng và áo bị hỗn độn trọc khí đốt ra cháy đen lỗ rách, biên giới còn phả ra khói xanh, cầm kiếm đốt ngón tay bởi vì phát lực mà trắng bệnh, cánh tay truyền đến trận trận nhức mỏi, có thể thánh nhân pháp tướng vầng sáng vẫn như cũ ánh nhuận, hạo nhiên chính khí như nước chảy giống như tại quanh thân lưu chuyển, chưa từng có nửa phần tán loạn. Không chờ thân hình đứng vững, Huyền Trần dẫn đầu phản công. Hắn đem hỗn độn trường kích vung mạnh thành một đạo xoay tròn hắc phong, kích tiêm vạch phá không khí lúc lưu lại đạo đạo tàn ảnh màu đen, mỗi một kích đều bọc lấy có thể xé rách không gian trọc khí, mặt đất trong khe rãnh đá vụn bị cuốn vào kích gió, trong nháy mắt bị xoắn thành một mịn. Nhiễm Thu thì triển khai quân tử kiếm pháp thủ nhân thức, kiếm quang trước người ngưng tụ thành hơi mở vàng nhạt bình chướng, trên bình chướng lưu chuyển lên nhân chữ cổ văn, kích tiêm đụng vào lúc, cổ văn sáng lên, khó khăn lắm đem chọc khí ngăn tại bên ngoài. Đồng thời kiếm đuôi gảy nhẹ, mũi kiếm sát qua Huyền Trần thú trảo, lưu lại một đạo nhạt nhẽo vết máu, có thể vết máu mới xuất hiện, liền bị vọt tới hỗn độn bản nguyên bao trùm, trong nháy mắt chữa trị như lúc ban đầu. Thân ảnh của hai người ở chân trời ở giữa cao tốc giao thoa, nhanh đến mức chỉ còn hai đạo tàn ảnh. Huyền Trần kích ảnh như kín không kẽ hở mặt võng, từ trên dưới trái phải bốn phương tám hướng chụp vào Nhiễm Thu. Mỗi đạo kích ảnh đều mang hỗn độn hung thú gào thét. Nhiễm Thu kiếm ảnh thì giống như bổ ra hắc ám kim mang, mỗi một lần huy kiếm đều có thể chém ra một đạo trọc khí, thiên địa một kiếm dư kình tại đầu kiếm ngưng tụ, đem Huyền Trần đen tim khí lãng ngăn tại ba thước bên ngoài. Huyền Trần mở bờ chín gõ dư uy còn tại, mỗi vung một kích, liền có một đạo thô to như thùng nước đen tím khí lãng đánh tới hướng Nhiễm Thu, lại bị Nhiễm Thu giơ kiếm ngăn, khí lãng đâm vào trên thân kiếm, tóe lên đầy trời đen mảnh. Nhiễm Thu ý đồ đem hạo nhiên chính khí rót vào trọc khí bên trong, tan rã lực lượng của đối phương, có thể Huyền Trần mượn bản nguyên phản vệ của bạo, mỗi lần khí tức sắp tán lúc, đều sẽ có một cỗ càng hung lệ hỗn độn khí từ thể nội tuôn ra, một lần nữa ngưng tụ thế công, làm cho Nhiễm Thu không thể không thu hồi lực lượng phòng ngự. Thánh nhân pháp tướng ngọc trong tay khuê kiếm như một đạo lưu quang, chém trúng Huyền Trần phủ kín lân phiến thu bay, răng rác một tiếng, mấy mảnh lân phiến băng liệt bay ra, màu tím đen huyết dịch thuận vết thương bay ra, nhỏ xuống ở phía dưới đại địa, thực ra từng cái hố nhỏ. Có thể Huyền Trần căn bản không để ý thương thế, trở tay một kích quét về phía Nhiễm Thu tim, kích tiêm mang theo phá phong rủa vàng, làm cho Nhiễm Thu không thể không thu kiếm trở về thủ, bỏ lỡ truy kích cơ hội. Ngay sau đó, Huyền Trần hỗn độn hung thú hư ảnh từ kích tiêm xung ra, cắn một cái vào thánh nhân pháp tướng nho sang ống tay áo, lại bị pháp tương trưởng tâm đột nhiên sáng lên nhân chữ cổ văn đánh sơ sát, hóa thành đầy trời đen mảnh. Nhiễm Thu thừa cơ một kiếm đâm về Huyền Trần đan điền, đó là hỗn độn bản nguyên hội tụ chi địa, có thể Huyền Trần phản ứng cực nhanh, dùng nhân loại bàn tay gắt gao nắm lấy thân kiếm, lòng bàn tay chọc khí điên cuồng tràn vào, y đồ ăn mòn trường kiếm. Nhiễm Thu thì đem hạo nhiên chính khí rót vào trong kiếm, kim mang từ đầu kiếm sáng lên, cùng chọc khí tại trên thân kiếm giằng co, kim hắc hai màu không ngừng giằng co. Dù ai cũng không cách nào đem lực lượng của đối phương vượt trên nửa phần, thân kiếm tại lực lượng của hai người sẽ rách bên dưới, phát ra ong ong rên rỉ. Phía dưới hỗn độn đại địa còn tại tiếp tục rung động, sâu không thấy đáy trong khe rãnh không ngừng tuôn ra màu tím đen trường khí, chân trời năng lượng loạn lưu đã lan tràn ra và dặm. Loạn lưu trung ương hai người vẫn như cũ rằng co không xong, thế lực ngang nhau cục diện chưa biến, có thể Nhiệm Thu khỏe mắt liếc qua lại nhạy cảm bắt được một tia dị dạng, Huyền Trần nguyên bản duy trì lấy hình người phân nửa bên trái thân thể, tại lần lượt thôi động hỗn độn bản nguyên lúc, lặng yên bịt kín một tầng tím sẫm quang trạch, giống như là bị trọc khí từ cốt nhục bên trong thẩm thấu. Đầu tiên là gương mặt dưới làn da nhô ra tinh mịn lân văn, thoáng qua liền đâm rách da lan tràn ra, lân phiến biên giới hiện ra ngâm độc giống như lanh quang, ngạnh sinh sinh đem nguyên bản mặt mày miệng mũi trống vặn vẹo biến hình, ngay cả ánh mắt đều lộ ra không phải người hung lệ. Tiếp theo là nhân loại bàn tay xương ngón tay điên cuồng bành trướng, móng tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dài ra biến loạn, hóa thành dài hơn 3 tấc màu tím đen tú trảo, hiện ra có thể thực mặc kim thạch đan mòn con trạch, ngay cả nắm báng kích tư thế đều từ nhân loại nắm cầm, biến thành hung thú giống như lợi trảo móc bắt. Kinh người nhất chính là vai của hắn nơi cổ, lông bẩm màu đen từ phá toé dưới cổ áo chui ra. Theo hỗn độn khí quần quần không ngừng dài ra, bọc lấy trọc khí ở đầu vai xếp thành một đoàn rối bời hắc ảnh, lộ ra làm người sợ hãi thu tính. Ý thức của ngươi tại tiêu tán. Nhiễm Thu đột nhiên mở miệng, thanh âm bọc lấy một tia hạo nhiên chính khí, xuyên thấu năng lượng cuồng bạo loạn lưu, rõ ràng rơi vào Huyền Trần trong hai. Hắn nhìn chăm chú Huyền Trần càng màu đỏ tươi hai mắt, rõ ràng trông thấy bên trong quần quần ngang ngược giống như mực nước nhiễm nước giống như, một chút xíu thôn phệ hết còn sót lại thần trí. Vừa rồi Huyền Trần công kích mặc dù hung, còn cất giấu mở bờ chín gõ chiêu thức vết tích, có thể thời khắc này kích ảnh đã triệt để mất chứng pháp, chỉ còn hung thú giống như thuần túy cắn xé cùng man lực đập lên, ngay cả trước đó ngưng tụ hỗn độn hung thú hư ảnh đều trở nên mơ hồ tăng dã, giống lúc nào cũng có thể sẽ bị gió thổi tán mặt đoàn. Huyền Trần quả nhiên không có trả lời, chỉ từ trong cổ họng gạt ra một tiếng hỗn tạp thú giống gào thét, thú chảo gắt gao móc ở băng kích, đột nhiên đem trường kích vung mạnh thành một đạo hắc phong, hướng phía Nhiệm Thu tim hung hăng đập tới. Có thể một kích này quỹ tích rõ ràng so trước đó vướng víu nửa phần, hỗn độn khí bao khỏa cũng mỏng manh chút, Nhiệm Thu mũi chân điểm nhẹ hư không, tùy tiện nghiêng người tránh đi, trong tay kim văn trường kiếm thuận thế sẽ qua, mũi kiếm sát qua băng kích, tại Huyền Trần lân phiến bao trùm trên cánh tay vạch ra một đạo ngân sâu. Màu tím đen huyết dịch thuận vết thương phun ra ngoài, lại không như lúc trước như thế bị hỗn độn bản nguyên trong nháy mắt bao lấy chữa trị, ngược lại có càng nhiều trọc khí từ vết thương tràn ra, giữa không trung ngưng tụ thành nhỏ vụn hắc vụ, hiển nhiên Huyền Trần đối với bản nguyên lực khống chế đã ở nhanh trong yếu bớt. Nhiệm Thu trong lòng hiểu rõ, hỗn độn bản nguyên phản vệ vốn là sẽ thôn vệ thần trí, Huyền Trần cưỡng ép thôi động lực lượng duy trì thế công, bất quá là tại gia tốc bản thân hủy diệt. Chỉ cần lại kéo một lát, chờ hắn triệt để biến thành chỉ biết phá hư hung thú, liền rốt cuộc không tạo thành uy hiếp, khi đó chính là phá cục thời điểm. Có thể Huyền Trần dường như người ra Nhiệm Thu ý đồ, con mắt màu đỏ tươi đáy bỗng nhiên bộc phát ra điên cuồng quan mang. Hắn đột nhiên bung ra móc lấy báng kích móng vuốt, tùy ý hỗn độn trưởng kích tại năng lượng loạn lưu bên trong băng liệt thành mảnh vỡ. Ngay sau đó hai tay đặt tại bộ ngực mình, đột nhiên đem thể nội còn sót lại hỗn độn bản nguyên đều dẫn bạo, trong cổ bộc phát ra một tiếng chấn động đến thiên địa run rẩy thú giống. Giống. Cái này âm thanh thú giống xuyên thấu tầng mây, liên hạ phương hắc trướng đều bị chấn động đến quay cuồng. Huyền Trần thân thể tại quần quần hỗn độn khí bên trong điên cuồng bành trướng, nguyên bản vừa người áo bào đen trong nháy mắt bị chống từng khúc băng liệt, lộ ra dưới đáy sớm đã che kín tím sẫm lần phiến thân thể, nhân loại hình thái hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một đầu trừng ngàn trượng lớn nhỏ hỗn độn hai đầu chó ngao. Chương 1598 Tiên đỉnh chi nguyên đối với hỗn độn bản nguyên chương 1598 Tiên đỉnh chi nguyên đối với hỗn độn bản nguyên hai viên ngao thủ giữ tận đáng sợ, màu xanh đen làn da căng thẳng nô ra cơ bắp, răng nanh như loan đao giống như từ khóe miệng rũ ra, hiện ra màu tím đen hàn quang. Màu tím đen lông tóc giống tôi hỗn độn độc cương trầm, chuẩn bị dựng thẳng lên, mỗi một cây đều bọc lấy nồng đậm trọc khí, trong khi hô hấp phun ra đen đặc xương mù rơi vào trong hư không, có thể trong nháy mắt thực ra từng cái thật nhỏ lỗ đen. Bốn đầu tráng kiện chân thú giẫm ở trong hư không, móng lúc rơi xuống sẽ ném ra thật nhỏ kẽ nứt không gian, đôi xương cụt sau kéo lấy một tấm vải đầy cốt thứ đôi dài, nhẹ nhàng hất lên liền đem bốn bề năng lượng loạn lưu quấy đến vỡ nát. Càng kinh khủng dị biến vẫn còn tiếp tục, hai viên ngao thủ ở giữa chỗ cổ, một cái to bằng nắm đấm nốt sần chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hở ra, nốt sần mặt ngoài lân phiến không ngừng chóc ra lại nhanh chóng trùng sinh, dưới đây truyền đến rõ ràng xương cốt sinh trưởng kéo kẹt âm thanh, nghe được người da đầu run lên. Một lát sau nốt sần vỡ ra một cái khe, một cái màu đỏ tươi mắt thú từ trong khe bỗng nhiên mở ra, trong trắng mắt chỗ bò đầy màu tím đen tơ máu, trong con ngươi quần quật lấy thuần túy dục vọng hủy diệt, đầu lâu thứ ba hình dáng đã ở chọc khí trung ẩn nước thành hình, phảng phất sau một khắc liền muốn triệt để phá thể mà ra. Muốn kéo. Huyền Trần thanh âm từ hai viên ngao thủ bên trong đồng thời truyền ra, bể tan cảnh giống như là bị hỗn độn khí vò nát miếng sắt tại lẫn nhau ma sát, mỗi một chữ đều bọc lấy ngang ngược, ta trước xé ngươi. Lời còn chưa dứt, hỗn độn hai đầu chó ngao đống nhiên đạp đạp hư không, thân thể cao lớn như tia chớp màu đen giống như nhào về phía Nhiệm Thu. Hai viên ngao thủ đồng thời mở ra miệng lớn, trong cổ họng nổi lên màu tím đen ánh sáng. Ngay sau đó hai đạo thô to như thùng nước hỗn độn xạ tuyến phun ra, xạ tuyến những nơi đi qua, ngay cả năng lượng cuồng bạo loạn lưu đều bị trong nháy mắt đốt thành hư vô, ở trong hư không lưu lại hai đạo thật lâu không tiêu tan đen kịt quy tích, mang theo có thể thực mặt thánh nhân bình chướng như thế, thẳng bức Nhiệm Thu mặt. Nhiệm Thu con ngươi hơi co lại, đầu ngón tay hạo nhiên chính khí đã ngưng đến cực hạn, thánh nhân pháp tướng ngọc trong tay khuê kiếm cũng nổi lên trắng muốt ánh sáng nhạt, lại rõ ràng cảm giác được xạ tuyến bên trong hỗn độn chi lực khủng bố. Huyền Trần mặc dù thất thần trí, có thể triệt để hóa thu sau, lực lượng không ngờ vượt trên thánh nhân cảnh đỉnh phong, một kích này như đỡ, cho dù có thể đỡ, tự thân cũng khó tránh khỏi bị hao tổn. Nhưng hắn sắc mặt vẫn như cũ trầm tĩnh, không có nửa phần bối rối, đáy mắt ngược lại lướt qua một tia hiểu rõ thanh minh, hắn sớm đoán được Huyền Trần sẽ có liều chết phản công, cũng sớm lưu tốt chuẩn bị ở sau. Tiên đỉnh chi nguyên, hôm nay liền mượn lực của ngươi dùng một lát. Nhiệm Thu dưới đáy lòng nói nhỏ, chậm rãi nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào đan điền chỗ sâu. Nơi đó cất giấu một sợi cực kỳ nhạt màu vàng ánh sáng nhạt, đúng là hắn trở thành tiên đỉnh thứ 100 tiên chủ sau, tuyển cơ tiên đế tặng cho chính mình tiên đỉnh lực lượng bản nguyên, giờ phút này theo ý niệm của hắn chậm rãi thức tỉnh, như tinh hỏa giống như ở trong đan điền sáng lên. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, trong đan điển tiên đỉnh chi nguyên đống nhiên bộc phát, màu vàng nhạt tiên đạo uy áp từ Nhiệm Thu thể nội tứ tán ra, nguyên bản quanh quẩn quanh thân hạo nhiên chính khí trong nháy mắt quẩn quẩn sôi trào, màu vàng nhạt văn đạo ánh sáng giống như thủy triều rút đi, thay vào đó là càng thêm hùng hồn nặng nề tiên đạo lực lượng. Thánh nhân cảnh văn đạo cảm nộ cũng không tiêu tán, ngược lại như dòng suối tụ hợp vào giang hải giống như, đều dung nhập tiên đạo nội tình bên trong. Bất quá mấy tức, Nhiệm Thu quanh thân khí tức liền hoàn thành chất thủy biến, thánh nhân vĩ lực triệt để chuyển hóa làm tiên đế cấp bậc tiên lực. Quanh thân quanh quần không còn là thư quyển mùi mực, mà là thuộc về tiên đình uy nghiêm cùng bằng bạc, cảnh giới trực tiếp nhảy lên trí tiên đạo tiên đế cảnh, cùng Huyền Trần hóa thú sau lực lượng hình thành tư thế ngang nhau. Huyền Trần, ngươi cậy vào hỗn độn chi lực làm giữ, hôm nay ta liền phá ngươi cái này bị diệt chi đạo. Nhiệm Thu đông nhiên mở mắt, trong mắt kim quang chợt hiện, ngón trỏ tay phải điểm ra, trong miệng quát khẽ, hóa tự quyết, vạn pháp đều là hóa. Đầu ngón tay trong nháy mắt nổi lên một đạo ngân bạch ánh sáng nhạt kia nhìn như yếu ớt, lại mang theo bao dung thiên địa, nghịch chuyển vạn tượng ý cảnh, mới vừa xuất hiện, tựa như luồng gió mát thổi qua mặt hồ giống như. Hướng phía Huyền Trần hỗn độn xạ tuyến nên đón. Nguyên bản hung lệ thực cốt hỗn độn xạ tuyến, chạm đến ngân bạch ánh sáng nhạt sát na, lại bắt đầu bặm mẹo, biến hình, màu tím đen chọc khí như là băng tuyết gặp xuân giống như, bị một chút xíu tức đoạn, tinh hóa thành vô hại thiên địa linh khí phiêu tán ở trong hư không. Xa tuyến lực lượng hủy diệt cũng tại ánh sáng nhạt bộc vào, dần dần mất đi nguyên bản hung tính, hướng phía bình hòa năng lượng chuyển hóa. Kinh người hơn chính là, ngân bạch ánh sáng nhạt trung ẩn ẩn liên lụy ra một tia màu xanh nhạt pháp tắc đường vân, đó là tạo hóa pháp tắc khí tức. Tuy chỉ có sợi tóc giống như tinh tế, lại mang theo hóa mục nát thành thần kỳ chí lý, mỗi một đạo đường vân lưu chuyển đều có thể ra tốc hỗn độn năng lượng chuyển hóa, thậm chí để chúng quanh băng liệt không gian đều nổi lên yếu ớt chữa trị quang trạch. Đây chính là hóa tự quyết tinh túy, lấy văn đạo nội tình khiên động tiên đạo chi lực, lại mượn tiên đỉnh chi nguyên dẫn động một tia tạo hóa pháp tắc, đạt tới vạn pháp đều có thể hóa cảnh giới. Giống. Huyền Trần hai viên ngao thủ đồng thời phát ra nổi giận gào thét, đầu lâu thứ ba hình dáng càng rõ ràng, màu đỏ tươi mắt thú gắt gao nhìn chằm chằm Nhiệm Thu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin năng lượng. Nó hiển nhiên không ngờ tới Nhiệm Thu lại tàng lấy dạng này át chủ bài, hỗn độn xạ tuyến bị hóa giải trong nháy mắt, nó đông nhiên tiến lên trước một bước, tráng kiện thú vo dẫm ở trong hư không, trực tiếp ném ra thật nhỏ kẽ nước không gian, che kín cốt thứ đôi dài như roi thép giống như hung hăng quất hướng Nhiệm Thu, cuối đuôi còn bọc lấy có thể xé rách tiên đế phòng ngự hỗn độn khí, thế phải đem cái này đột nhiên mạnh lên đối thủ xé nát. Nhiệm Thu thấy thế, chu thân tiên lực lần nữa tăng vọt, tay trái kết động tiên đế ấn quyết, tay phải trường kiếm ngưng đầy tiên đạo kim mang, đón Huyền Trần đuôi dài chạy tới. Kim mang cùng cốt thứ va chạm trong nháy mắt, bộc phát ra chói hai kim loại xé rách âm thanh, hỏa tinh như nát mưa giống như rơi xuống nước, Huyền Trần đuôi dài bên trên cốt thứ đứt đoạn vài gốc, màu tím đen huyết dịch thuận đứt gãy phun ra ngoài, có thể nó lại giống như không có chút nào cảm giác đau, vẹn vẹn phát ra một tiếng ngang ngược thú giống, một đầu khác chưa thụ thương đuôi dài đã mang theo phá phong rủa băng, từ nghiêng hậu phương quét về phía Nhiệm Thu tìm. Nhiệm Thu trong lúc đội vã nghiêng người né tránh, đuôi dài sát hắn nho sam lướt qua, đem vạt áo xé rách thành mảnh vỡ, cho khí thuận thế cuốn lên đầu bay, trong nháy mắt đốt ra một mảnh vết cháy. Hắn ngước mắt nhìn về phía Huyền Trần, trái tim bỗng nhiên trầm xuống, giờ phút này Huyền Trần cái thứ ba ngao thủ đã triệt để thành hình, ba cái đầu song song đứng ở trên cổ, ở giữa viên kia mới sinh thành đầu lâu lân phiến chưa hoàn toàn cứng hóa, hiện ra màu hồng nhạt thịt mềm, có thể màu đỏ tươi mắt thú lại so mặt khác hai viên càng lộ vẻ hung lệ, trong trắng mắt chỗ che kín màu tím đen hỗn độn đường vân, hiển nhiên lý trí đã triệt để bị bản năng thôn phệ. Động tác của nó đã không còn nửa phần chư pháp, mỗi một lần tấn công, cắn xé đều mang hủy thiên diệt địa điên cuồng, hoàn toàn không để ý tự thân hỗn độn bản nguyên hao tổn. Giống. Huyền Trần ba cái đầu đồng thời giơ lên, phát ra chấn động đến hư không rung động gào thét, ngay sau đó lồng ngực kịch liệt chập trùng, màu tím đen hỗn độn bản nguyên giống như là biển gầm từ trong miệng phun ra ngoài, hình thành một đạo rộng mấy chục trượng chọc lãng bên trong bọc lấy vô số nhỏ vụn hỗn độn mảnh vỡ, mỗi một phiến đều có thể tùy tiện thực xuyên không ở giữa, hướng phía Nhiệm Thu nghiền ép mà đến. Chương 1599 chân chính át chủ bài. Siêu Việt Tiên đỉnh chi nguyên lực lượng chương 1599 chân chính át chủ bài, siêu Việt Tiên đỉnh chi nguyên lực lượng dọc đường năng lượng loạn lưu bị trong nháy mắt thôn vệ, ngay cả xa xa tinh vân đều bị nguồn lực lượng này kéo tới vặn vẹo biến hình, giữa thiên địa chỉ còn một mảnh kiềm chế đen tím, phản phất ngay cả ánh sáng đều muốn bị cái này hỗn độn bản nguyên triệt để thôn vệ. Nhiệm Thu không dám có nửa phần chần chờ, đem tay trái tiên đế ấn quyết thúc đến cực hạn, tiên đạo kim mang trước người ngưng tụ thành một đạo trượng dày quang thuẫn, tay phải trường kiếm nằm ngang ở quang thuẫn phía trước, trên thân kiếm tiên đạo phù văn thứ tự sáng lên, ý đồ đem hỗn độn chọc lãng ngăn tại bên ngoài cơ thể. Có thể hỗn độn chọc lãng vừa mới đụng vào quan tuấn mặt ngoài liền nổi lên tinh mịn vết rách, màu tím đen chọc khí thuận vết rách không ngừng rót vào, kim mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm đi. Phanh, chọc lãng hung hăng nện ở trên quan tuấn, Nhiệm Thu chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng thuận cánh tay tràn vào thể nội, tiên lực trong nháy mắt hỗn loạn, cổ họng phun lên một cỗ ngay ngái, hắn cố nén không có phun ra máu tươi, lại bị lực trùng kích này chấn động đến hướng về sau bay rất ra ngoài, đế giày ở trong hư không vạch ra hai đạo thật dài khí vấn, thẳng đến đụng vào chân trời năng lượng loạn lưu mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn cúi đầu nhìn về phía trường kiếm trong tay, trên thân kiếm đã che kín thật nhỏ vết lõm, nguyên bản sáng chói tiên đạo kim mang chỉ còn yếu ớt vầng sáng, hiện nhiên vừa rồi một kích kia đã để hắn hao tổn cực lớn. Ma Huyền Trần lại mượn chọc lãng nghiệp hộ, tứ chi đạp nát hư không, như một đạo thiểm điện màu tím đen giống như đánh tới, ba cái đầu đồng thời mở ra miệng lớn, hướng phía Nhiệm Thu tứ chi tát tới, nó còn muốn trực tiếp đem Nhiệm Thu xé nát, dùng hắn tiên hồn để đền bù hỗn độn bản nguyên hao tổn. Nhiệm Thu vội vàng huy kiếm đó đỡ, mũi kiếm ngăn trở đầu trái răng nanh, lại không tránh đi phía bên phải đầu lâu cắn xé, nho sam ống tay áo bị trong nháy mắt đập vỡ vụn. Trên cánh tay lưu lại ba đạo vết thương sâu tới xương, màu tím đen hỗn độn khí thuận vết thương chui vào kinh mạch, trong nháy mắt đảo loạn hắn tiên lực vận chuyển. Huyền Trần lý chi đã gần đến hồ tiêu tán, viên thứ ba ngao thủ tại chỗ cổ nhanh chóng thành hình, lân phiến tầng tầng rút đi lại sinh ra, lộ ra phấn nộn vân ra, ngay sau đó một đôi màu đỏ tươi mắt thú mở ra, trong trắng mắt chỗ bò đầy màu tím đen tơ máu, dù chưa hoàn toàn lấy nở, cũng đã lộ ra phệ người hung quang. Nó vung vẩy lấy che kín cốt thứ đuôi dài đảo qua hư không lúc, càng đem năng lượng loạn lưu đều bổ ra một đạo lỗ hổng. Ba cái đầu đồng thời phát ra đinh thai nhức óc gầm thét. Hỗn độn bản nguyên như hắc triều giống như từ quanh thân tràn ra, hướng phía Nhiệm Thu nghiền ép mà đến, không khí bị nguồn lực lượng này ép tới phát ra tư tư rên rỉ, ngay cả Nhiệm Thu quanh thân tiên đạo kim mang cũng bắt đầu kịch liệt lấp lóe, như muốn bị chọc khí triệt để thôn phệ. Nhiệm Thu đáy lòng trầm xuống, rõ ràng giờ phút này đã mất đường lui. Hắn cắn răng, đầu ngón tay nhanh chóng kết động lý quyết, trước đem quanh thân hỗn loạn tiên lực đều thu liễm, màu vàng nhạt tiên đạo quang mang giống như thủy triều rút đi. Lại lấy thánh nhân vĩ lực làm dẫn, điều động đan điền chỗ sâu lực lượng, chỉ gặp một đạo nhỏ vụn quang văn như xiềng xích giống như quấn chặt lấy cái kia tiên đỉnh chi nguyên, đem nó tầng tầng phong ấn tại đan điền nơi nhỏ lánh, tạm thời ngăn cách tiên đạo khí tức trong nháy mắt, quen thuộc thánh nhân vĩ lực một lần nữa tại quanh thân lưu chuyển, tuy ít tiên lực lạnh tấu xương, lại nhiều hơn mấy phần văn đạo đặc hữu trầm ổn. Chỉ có thể vận dụng nguồn lực lượng này. Nhiệm Thu thấp giọng tự nói, tay phải chậm rãi nâng lên, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm hướng mi tâm. Đầu ngón tay vừa chạm đến làn da, liền có một đạo ôn nhuận màu xanh ánh sáng nhạt từ mi tâm tràn ra, ánh sáng nhạt mang theo mát lạnh khí tức, cùng hỗn độn trọc khí hoàn toàn khác biệt. Đây là hắn tại trong thời không loạn lưu sắp chết lúc, vị kia thần bí ân nhân tặng cho kỳ lạ vĩ lực, từ chỉ dẫn hắn trở lại Thiên Nguyên đại lục sau, liền một mực yên lặng tại mi tâm chỗ sâu, giờ phút này bị hắn cưỡng ép kích phát, lại như nước chảy giống như tại quanh thân lan tràn. Lực lượng này rất mạnh, muốn so tiên đỉnh chi nguyên còn mạnh hơn. Hào quang màu xanh trong nháy mắt đem Nhiệm Thu bao khỏa trong đó, hình thành một đạo rươi trong suốt quang kén. Trong quang kén, Nhiệm Thu miệng vết thương trên cánh tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, đứt gãy xương cốt phát ra nhỏ xíu ken két khép lại âm thanh, màu tím đen hỗn độn khí bị thành quang bao khỏa, tăng dã, hóa thành từng sợi khói đen tiêu tán. Ngay cả trước đó bị trọc khí đốt ra vết cháy cũng dần dần rút đi, nho sam lô rách chỗ thậm chí có vàng nhạt sợi tơ xen lẫn, ẩn ẩn chữa trị tổn hại vài áo. Kinh người hơn chính là, quanh người hắn khí thế bắt đầu điên cuồng kéo lên, thánh nhân vĩ lực cùng màu xanh kỳ lực đan vào một chỗ, hình thành một đạo viễn siêu trước đó uy áp, màu vàng nhạt cùng hào quang màu xanh biết quấn quýt nhau, như hai đạo xoắn ốc giống như hướng lên phụ trào. Chính đánh tới hỗn độn ba đầu chó ngao đống nhiên dừng chân lại, ba cái đầu đồng thời hướng về sau hơi co lại, phát ra bất an gầm nhẹ. Nó quanh thân quần quần hỗn độn khí giống như là đụng phải vô hình hàng rào, màu tím đen chướng khí tuôn rơi co rụt về đằng sau, vừa chạm vào đụng phải Nhiệm Thu quanh thân thanh kim quang choáng, liền trong nháy mắt bốc hơi lên tư tư khói trắng, liên đối bốn bề năng lượng loạn lưu đều chậm nửa nhịp. Nguyên bản che kín hung lệ thú đồng bên trong, lần thứ nhất ngưng tụ lại mấy phần rõ ràng kiên kỵ, có thể cái này kiên kỵ mới vừa ở đáy mắt cắm rễ, liền bị càng cuồng bạo hơn hỗn độn bản nguyên xé nát. Chó ngao cần cổ nốt sần đống nhiên nổ tung, sền sệt hỗn độn dịch giống như là mực nước vẩy ra, đầu lâu thứ ba lôi cuốn lấy hắc vụ triệt để nô ra, cái đầu lâu này so mặt khác hai viên càng lộ vẻ dữ tợn, cái chán nghiêng mọc lên một cây hình loan nguyệt hắc giác, sừng thân quấn quanh lấy vặn bẹo hỗn độn đường vân, mỗi một đạo đường vân đều đang phun ra nuốt vào màu tím đen chư khí. Đồng tử là thuần túy đen kịt, không có nửa phần trăm nhân, chỉ có chỗ sâu trong con ngươi nhảy lên một tia sắp dập tắt nhân loại thần trí. Nó vừa mới hiện thế, quanh thân hỗn độn bản nguyên tựa như sôi trào mặc hải giống như tuôn ra, màu tím đen khí lãng trong nháy mắt cất cao 10 trượng, ngay cả phía chân trời vắt ngang năng lượng loạn lưu đều bị cưỡng ép túng động, hóa thành một đạo che khuất bầu trời chọc chảy, mang theo có thể nghiền nát thánh nhân pháp tướng uy thế, hướng phía Nhiệm Thu nghiền ép mà đến. Huyền chân lực lượng cuối cùng vẫn là xông phá gông cùng xiềng xích, đã tới hỗn độn hình thái đỉnh phong. Triệt để đánh mất lý trí hỗn độn ba đầu chó ngao, giờ phút này chỉ còn xé nát hết thể bản năng. Ba cái đầu đồng thời giơ lên, đinh hai nhức góc gào thét xuyên thấu tầng mây, sóng âm những nơi đi qua, phía dưới hỗn độn đại địa khe rãnh lại bị chấn sâu vài thước, vỡ ra trong khe hở không ngừng tuôn ra cháy đen nham tương. Nó tráng kiện chân thú ở trong hư không hung hăng đập mạnh, đặt vỡ mấy đạo năng lượng loạn lưu lại một vòng đen kịt kẽ nước không gian, cả cỗ thân thể như mũi tên rời cùng bay thẳng Nhiệm Thu, đầu trái răng nanh dính lấy hỗn độn nọc độc, hiện ra tư tư ăn mòn con trạch, cắn về phía Nhiệm Thu cầm kiếm cổ tay. Phía bên phải đầu lâu thì nhắm chuẩn eo của hắn, nước bọt nhỏ xuống trong nháy mắt liền đem không khí thực ra lỗ nhỏ, nhất giữ tận biên thứ ba đầu, càng là đỉnh lấy cái chán hắc giác, trực tiếp vọt tới Nhiệm Thu quanh thân thanh kim quang choáng, hiển nhiên là muốn dựa vào đỉnh phong hỗn độn lực, xé nát tầng này để nó bản năng kiêng kỵ bình chứng. Nhiệm Thu nhưng như cũ đứng yên ở trong hư không, chu thân thanh kim quang choáng không nhúc nhích tí nào, ngay cả rủ xuống tay áo cũng không nổi lên nửa phần nhăn nheo. Hắn không có chủ động thôi động thanh quang, thậm chí chưa từng nắm chặt tay phải, chỉ là tùy ý nhấc cánh tay, lòng bàn tay đối với đánh tới chó ngao. Tầng kia bao khỏa quanh thân thanh kim quang choáng hình như có linh trí, thuận cánh tay của hắn tự phát lưu chuyển, tại lòng bàn tay ngưng tụ thành một chút thanh quang sáng chói, không có tận lực trương dương như thế, lại lộ ra một cô áp đảo hỗn độn bản nguyên phía trên thông dòng, phản phất trong thiên địa tất cả ngang ngược lực lượng đều muốn tại cái này bôi ôn nhuận thanh quang trước túi đầu. Chương 1600 siêu việt tiên đình bản nguyên lực lượng kinh khủng, đưa tay đánh bại, ân nhân đến cùng là người phương nào? Chương 1600 siêu việt tiên đình bản nguyên lực lượng kinh khủng, đưa tay đánh bại, ân nhân đến cùng là người phương nào? Nhiệm Thu chỉ cảm thấy lòng bàn tay truyền đến một trận quen thuộc ôn nhuận xúc cảm, không có nửa phần khống chế lạ lẫm lực lượng không lưu loát. Thanh quang này phảng phất cùng hắn thần hồn sớm đã tương dung, thậm chí tại cảm giác được chó ngao hung lệ lúc, liền sớm điều chỉnh giam cầm lực đạo cùng phạm vi. Ngay tại chó ngao răng nanh sắp chạm đến ống tay áo của hắn sát na, tay của hắn nhẹ nhàng rơi xuống, năm ngón tay hiện ra nhàn nhạt thanh quang, như năm đạo linh vận lưu chuyển quang nhận, tinh chuẩn chế trụ ba cái đầu chỗ giao hội xương gáy, nơi đó là hỗn độn bản nguyên tuần hoàn mấu chốt đầu mối then chốt, cũng là huyền trần giờ phút này hình thú thân thể yếu nhất chỗ. Đầu ngón tay vừa mới chạm đến chó ngao cần cổ màu tím đen lông tóc, thanh quang liền thuận khe hở lan tràn, trong nháy mắt tại nó chỗ cổ ngưng tụ thành một đạo rươi trong suốt ánh sáng khóa. Hỗn độn ba đầu chó ngao đống nhiên cứng tại nguyên địa, nguyên bản điên cuồng phun trào hỗn độn khí trong nháy mắt bùng nổ, màu tím đen chướng khí đụng vào ánh sáng khóa, lại giống xuân tuyết gặp nắng ấm giống như tuôn rơi tăng dã. Nó bắt đầu liều mạng dãy rủa, đầu trái điên cuồng vung đẩy, răng nanh mang theo xé rách không khí rựe vang hung hăng gầm hướng ánh sáng khóa, lại chỉ ở thanh quang mặt ngoài lưu lại mấy đạo thoáng qua tức thì dấu răng, răng nanh mũi nhọn ngược lại bị đốt đến nổi lên cháy đen. Phía bên phải đầu lâu bỗng nhiên phun ra một đạo thô to như thùng nước hỗn độn xạ tuyến đụng vào thanh quang liền bốc hơi lên khói trắng, ngay cả nửa phần vết rách đều không thể lưu lại. Viên thứ ba đầu càng là đỉnh lấy cái chán hắc giác lập đi lặp lại va chạm, hắc giác bên trên hỗn độn đường vân dần dần ảm đạm, vết dạn thuận sừng thân lan tràn, màu tím đen huyết dịch thuận vết dạn chảy ra, nhỏ xuống ở trong hư không liền hóa thành nhỏ vụn hắc vụ. Nhiệm Thu có chút nắm chặt ngón tay, lòng bàn tay thanh quang tùy theo tăng bọt mấy phần. hắn có thể cảm giác được rõ ràng, thanh quang chính thuận chó ngao xương gáy, tự phát áp chế trong cơ thể nó hỗn độn bản nguyên, thậm chí đang thông thả tịnh hóa những cái kia thẩm thấu huyết mạch ngang ngược trọng khí, không có sử dụng nửa phần thánh nhân vĩ lực, cũng không cần mượn nhờ tuyển cơ tiên đế lưu lại tiên đỉnh chi nguyên, chỉ dựa vào cỗ này từ mi tâm tỉnh lại lực lượng thần bí, liền sẽ đạt đến đỉnh phong huyền trần triệt để giam cầm. Hỗn độn ba đầu chó ngao phát ra thống khổ nghẹn ngào, tráng kiện chân thu ở trong hư không loạn đạp, móng không ngừng đạp nát không gian chung quanh cái nước, lại ngay cả nửa phần đều không thể tránh thoát cái kia nhìn như nhu hòa tay. Nó quanh thân màu tím đen khí lãng dần dần tán loạn, cái chán hắc giác cũng tại thành quang thiêu đốt bên dưới, một chút xíu trở nên ảm đạm, xúc giòn, cuối cùng băng liệt thành nhỏ vụn đen tạt bã. Nguyên bản đủ để xé rách chân trời đỉnh phong hỗn độn lực, giờ phút này lại như bị nắm cái cổ ấu thú, tại Nhiễm Thu một tay bên dưới không thể động đậy. Nhiễm Thu trong mắt nhìn qua lòng bàn tay nghẹn ngào chó ngao, đầu ngón tay lưu lại thành quang lưu chuyển ôn nhuận xúc cảm, đáy lòng lại nhấc lên kinh đào hải lãng, chính hắn cũng không ngờ tới, đạo lực lượng này sẽ mạnh đến tình trạng như thế. Trong thời không loạn lưu, vị kia ân nhân vẹn vẹn tiện tay lưu lại đạo thanh quang này ấn ký, chỉ nói có thể chỉ dẫn hắn trở lại Thiên Nguyên đại lục, sau đó thanh quang này liền yên lặng tại hắn mi tâm, chưa bao giờ hiện lộ ra nửa phần phong mang. Hắn từng coi là đây chỉ là một đạo phổ thông dẫn đường phù văn, lại không nghĩ tới, nó tích chứa lực lượng lại khủng bố đến có thể áp chế đỉnh phong hỗn độ lực. Càng làm cho hắn rung động là, nguồn lực lượng này viễn siêu trong cơ thể hắn tiên đỉnh chi nguyên. Phải biết, truyền cơ tiên đế lưu tại hắn đan điền tiên đỉnh chi nguyên, thế nhưng là có thể trực tiếp cùng tiên giới nội tình tiên đỉnh bản nguyên sinh ra cộng minh chí bảo. Hắn bèn bèn dẫn động một tia tiên đỉnh chi nguyên dư uy, liền có thể bức lui tiên đế cấp bậc đối thủ, hắn vẫn cho là cái này đã là chính mình có thể khống chế cực hạn lực lượng. Có thể giờ phút này lòng bàn tay thanh quang, lại giống một vòng phá vỡ khói mù kiêu dương, tùy tiện lấn át tiên đỉnh chi nguyên từng mang tới rung động. Tiên đỉnh chi nguyên tuy mạnh, lại cần hắn chủ động thôi động, cùng tiên đỉnh bản nguyên cộng minh mới có thể phát huy uy lực, mà thanh quang này không chỉ có thể tự phát thích ứng khí tức của hắn, thậm chí không cần tận lực điều động, liền có thể áp chế huyền trần đỉnh phong hỗn độn lực, cả hai căn bản không tại một cái tầng cấp. Ân nhân đến cùng là bậc nào tồn tại? Nhiễm Thu đầu ngón tay không tự giác nắm chặt mấy phần, đáy mắt tràn đầy nghi hoặc cùng kính sợ. Có thể tiện tay lưu lại một đạo ân ký, liền có được viễn siêu tiên đỉnh lực lượng của bản nguyên, đối phương đến tuột cùng là ai? Hắn cái gì đều không có bỏ ra, lại nhận được như vậy thiên đại ân tình, phần nhân quả này cùng bí ẩn, giống một đoàn mê vụ quanh quẩn tại trong lòng hắn. Mà bị nắm ở lòng bàn tay hỗn độn ba đầu chó ngao, giờ phút này đã hoàn toàn không có lúc trước hung lệ, thú ma bởi vì mất lực mà rũ cục lấy, màu tím đen quang trạch rút đi hơn phân nửa, ngay cả cái trán băng liệt hắc giác đều hiện ra tử khí. Thanh quang như tinh mịn quang võng, đưa nó thể nội hỗn độn bản nguyên một mực dây dưa, mỗi một sợi sao động trọc khí đều tại trong thanh quang bị chậm rãi nuốt thuận, tinh hóa, ba cái đầu dây rủa từ kịch liệt dần dần đến yếu ớt, cuối cùng chỉ còn trong cổ họng lăn lộn mỗi vằn giống như nghẹn ngào, ngay cả trên răng nanh nọc độc đều ngưng lại quang trạch. Nhiễm Thu trong mắt nhìn qua nó trong mắt còn sót lại, sắp dập tắt hỗn độn điểm sáng, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve qua chó ngao cần cổ thô giáp lân phiến, xúc cảm lạnh buốt, đầu ngón tay lực đạo không tự giác nối lòng mấy phần. Trong lòng của hắn thanh minh, giờ phút này muốn lấy Huyền Trần tính mệnh dễ như trở bàn tay, chỉ khi nào Huyền Trần bỏ mình, nó thể nội lắng động vài vạn năm hỗn độn bản nguyên liền sẽ thoát ly ký chủ, hóa thành vô chủ ngang ngược lực lượng tại hỗn độn giới du đãng. Nguồn lực lượng kia so tiên đỉnh chi nguyên nội tình càng lộ vẻ hung lệ, hắn mặc dù có thể bằng thành quang áp chế, lại không cách nào triệt để luyện hóa, nếu là đem nó thả ra, bị người khác đoạt được, vậy thì phiền toái. Không có khả năng giết, chỉ có thể phong. Nhiễm Thu trong cổ khẽ nhả quyết đoán, lòng bàn tay thanh quang có chút phun trào, hóa thành một tầng mềm mại quang kén, đem chó ngao tạm thời giam cầm tại nguyên chỗ, cũng không thương tới nó sinh cơ, cũng không để cho hỗn độn khí tiết ra ngoài. Hắn đưa tay rút đi đầu vai lây dính hỗn độn trọc khí ngoại bảo, vải áo lúc rơi xuống đất, phía trên đen tím vết bẩn liền tại thanh quang trung hóa làm khói trắng tiêu tán, lộ ra bên trong trắng thuần áo trong, nổi bật lên quanh người hắn thanh kim quang choáng càng lộ vẻ trong suốt. Tiếp lấy, đầu ngón tay hắn ngưng tụ lại màu vàng nhạt văn đạo quang mang, đó là thánh nhân vĩ lực cùng thanh quang giao hòa sản phẩm, so trước đây hạo nhiên chính khí nhiều hơn mấy phần ôn nhuận, lại càng lộ vẻ nặng nề, như trần niên cổ ngọc giống như lộ ra công chính chi khí. Phong. Một chữ rơi, Nhiễm Thu cổ tay ở giữa nhẹ chuyển, màu vàng nhạt mực ngấn ở trong hư không ngưng tụ không tan. Phong chữ bút họa cường tráng mạnh mẽ, hoành bình dọc theo ở giữa tràn đầy văn đạo hợp quy tắc, biên giới còn lưu chuyển lên lễ nghĩa hai chữ hư ảnh, vừa mới hiện thế, liền dẫn chấn áp tà túy nghiêm nghị uy thế, rơi thẳng vào hỗn độn ba đầu chó ngao cái chán. Âm một tiếng vang nhỏ, chữ quang trong nháy mắt dung nhập chó ngao thể nội, nó toàn thân run lên, giống như là bị rút đi tất cả khí lực, nguyên bản căng cứng thân thú đống nhiên sủi lơ, ba cái đầu vô lực rủ xuống, hỗn độn bản nguyên lưu động triệt để đình trệ, chỉ có lồng ngực yếu ớt chập trùng, chứng minh Huyền Trần chưa bỏ mình. Ngay sau đó, Nhiễm Thu lần nữa nhất chỉ, ngữ khí tăng thêm mấy phần trầm ổn, chấn. Cái thứ hai chấn chữa so phong chữa càng lộ vẻ bằng bạc, màu vàng xanh quang mang bên trong bọc lấy một sợi như có như không tạo hóa phát tắc, giờ phút này cùng thánh nhân vĩ lực quấn quanh xen lẫn, để chấn chữa hình dáng hiện ra ôn nhuận bừng sáng. Chương 1601 phong ấn tại quỷ thần chi mộ, đám người biết được chân tướng. Chương 1601 phong ấn tại quỷ thần chi mộ, đám người biết được chân tướng xử lý xong Huyền Trần. Nhiễm Thu quay đầu nhìn về phía dưới sụp đổ quỷ thần chi mộ, đã từng mộ đạo sớm đã vỡ vụn thành quả đấm lớn hòn đá, bạch cốt cùng thạch quan mảnh vỡ hỗn tạp tại sâu không thấy đáy trong khe rãnh, màu tím đen trướng khí còn tại giữa khe hở yếu ớt phun trào, cảnh tượng thảm liệt. Hắn hít sâu một hơi, hai tay trước người kết xuất nhân tự quyết ấn, chu thân thanh kim quang choáng đông nhiên tăng gọn, hóa thành một đạo bao trùm hơn 10 dặm to lớn lồng ánh sáng, đem trọn phiến mộ địa bao phủ trong đó. Theo đầu ngón tay hắn bu khẽ, trong lồng ánh sáng đá vụn bắt đầu tự phát tụ lại. Tảng đá xanh mảnh vỡ thuận lồng ánh sáng dẫn dắt, giống về tổ chim chóc giống như tinh chuẩn ghép lại, vết nứt chỗ chảy ra màu vàng nhạt ánh sáng nhạt, sụp đổ cửa mộ chậm rãi từ trong đống đá vụn dâng lên, trên cửa điêu khắc đường vân tại trong thanh quang bị từng cái chữa trị, ngay cả nhỏ xíu vết rách đều biến mất không thấy, so ban sơ càng lộ vẻ nghiêm túc. Bất quá nửa nén hương thời gian, quỷ thần chi mộ liền khôi phục nguyên bản bộ dáng, chỉ là trước mộ nhiều một đạo rưỡi trong suốt màu vàng xanh phong ấn. Đó là phong trấn hai chữ dư uy biến thành, quang văn ở giữa lưu chuyển lên nhàn nhạt chính khí, có thể thời khắc gáp chế trong mộ khả năng tiêu tán hỗn độn bản nguyên, phong ngừa huyền trần tránh thoát. Nhiễm Thu đưa tay sẽ được quang kén bao khỏa hỗn độn ba đầu chó ngao nhẹ nhàng nhấc lên, đi hướng cửa mộ. Cửa mộ chậm rãi hướng vào phía trong mở ra, bên trong lộ ra nhàn nhạt tu quang, nguyên bản tràn ngập hỗn độn chướng khí đã sớm bị thanh quang tịnh hóa, chỉ còn lại có cổ mộ đặc thù trầm tĩnh, lại không nửa phần hung lệ. Hắn đem huyền trần để vào trong mộ chỗ sâu nhất trong thạch quan, trên vách quan tài khắc lấy phù văn cổ lao trong nháy mắt sáng lên, cùng phong trấn hai chữ quang văn hình thành tam trọng bảo hiểm. Nắp thạch quan thì tại thanh quang dẫn dắt bên dưới, chậm rãi khép lại, kín kẽ. Quỷ thần này chi mộ, liền làm ngươi lồng giam. Nhiễm Thu đối với thạch quan nhẹ nhàng nói ra, thanh âm bình tĩnh giống như tại kể ra một kiện chuyện tầm thường, không có báo thù khoái ý, cũng không có đuổi tận giết tuyệt ngôn lệ, chỉ có khát vọng đối với lực lượng, đợi cho ta có được luyện hóa hỗn độn bản nguyên năng lực, ta liền tự tay đưa ngươi trở lại. Tiếng nói rơi, hắn quay người mặt hướng quỷ thần chi mộ bên ngoài. Làm phòng đến tiếp sau có hỗn độn giới sinh linh xung lầm, có thể là có người tận lực quấy nhiễu huyền trần, dẫn đến hỗn độn bản nguyên tiết ra ngoài, hắn cần thiết hạ một đạo ôn thỏa trận pháp phòng hộ. Chỉ gặp Nhiệm Thu đưa tay ngưng khí, đầu ngón tay nổi lên ngũ sắc văn đạo quang mang. Theo thứ tự là biểu tượng nhân vàng nhạt, đại biểu nghĩa xích hồng, dụ chỉ lễ vàng ấm, ẩn chứa chi u lam, gánh chịu tin xanh biếc, chính là nho gia chi cao trận pháp phòng hộ ngũ đức tài hoa trận bản nguyên màu sắc. Đầu ngón tay hắn trên không trung nhanh chóng phát họa trận văn, mỗi một bút đều lộ ra văn đạo công chính chi khí. Theo cuối cùng một bút rơi xuống, năm đạo quang mang bỗng nhiên từ mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành năm cái trượng cao của sáng, phân biệt đứng ở mộ địa đông tây nam bắc bên trong năm cái phương vị. Cổ sáng ở giữa rất nhanh đan dệt ra hơi mở quang võng, trên quang võng lưu chuyển lên nhân, nghĩa, lễ, trí, tin năm chữ truyền văn. Không chỉ có thể ngăn cách trong mộ địa hỗn độn khí tức tiết ra ngoài, còn có thể đối với kẻ xông vào phát ra cảnh cáo, nếu có sinh linh cưỡng ép đụng vào quang võng, liền sẽ bị ngũ đức tài hoa bao khỏa, kẻ nhẹ bị đẩy lui, kẻ nặng sẽ bị văn đạo chi lực chôn vùi, từ trên căn nguyên ngăn chặn phá hư khả năng. Trận pháp hoàn thành trong nháy mắt, trung quanh hỗn độn chướng khí giống như là bị bình chướng vô hình cách trở, lại khó tới gần mộ địa nửa bước. Làm xong đây hết thảy, Nhiệm Thu mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay chuẩn bị thu hồi quanh thân thanh quang. Hắn tâm niệm khẽ động, vờn quanh ở xung quanh người thanh kim quang choáng tựa như dòng suối về biển giống như, thuận cánh tay chậm rãi chạy về mi tâm, không có trong dự đoán lực lượng hao tổn cảm giác, ngược lại là một cô ôn nhuận ấm áp theo thanh quang tràn vào thức hải. Hắn rõ ràng cảm giác được, đạo thanh quang này không chỉ có không có bởi đó trước vận dụng mà yếu bớt, ngược lại tại cùng hắn thánh nhân vĩ lực giao hòa sau, trở nên càng thêm thân hòa. Càng kỳ diệu hơn chính là, thanh quang tại quy bị lúc, còn tự phát phân ra một sợi nhỏ xíu năng lượng, thuận mi tâm rót vào đan điền, cùng hắn tự thân tu vi đan vào một chỗ. Trong đan điền thánh nhân vĩ lực nguyên bản ở vào vững chắc cảnh giới đỉnh phong, giờ phút này bị cái này sợi thanh quang năng lượng dẫn dắt, lại chậm rãi nổi lên gợn sóng, giống như là bị rót vào sức sống mới. Bất quá một lát, Nhiễm Thu liền cảm giác được tự thân tu vi nhẹ nhàng hướng về phía trước bước một bước nhỏ, dù chưa đột phá cảnh giới mới, lại làm cho nguyên bản hơi có vẻ ngưng trệ cảnh giới hàng rào trở nên buông lỏng, thánh nhân vĩ lực cũng so trước đó càng thêm hùng hậu, ngay cả văn đạo cảm ngộ đều rõ ràng mấy phần. Hắn đưa tay cảm thụ được thể nội lưu chuyển lực lượng, đáy mắt hiện lên một tia kinh hỉ, thanh quang này lại còn có như vậy trả lại hiệu quả, quả thực là vượt qua mong muốn cơ duyên. Xem ra là của ta nhãn giới nhỏ hẹp, đợi cho ta nhật sau đạt được văn vận bảo châu, tu vi của ta tất nhiên cũng có thể đạt tới cùng ân nhân bình thường tu vi, trở thành giống như hắn tồn tại. Nhiễm Thu thì thào một câu, cuối cùng nhìn một cái bị ngũ đức tài hoa trận bảo vệ quỷ thần chi mộ, xác nhận không sai sau, quay người hướng phía Thiên Nguyên Đại Lục phương hướng bay đi. Thiên Quan Vạn Thư các khắc hoa song cửa sổ bên ngoài, hoàng hôn chính từng tấc khắp tiến trong các, đem trên kệ xếp thẻ trúc nhuộm thành ấm màu nâu. Từ Tống khoanh tay đứng ở thanh ngọc trước án, trong các ngồi vây quanh đều là trưởng bối, lão quan chủ Khổng Phương tóc mai như tuyết đầu lâu hơi nghiêng về phía trước, Sở Nông ngồi là phu tử Tiết Phủ Phong cùng Trọng Mị Trọng lão tiên sinh, ánh mắt của bọn hắn đều rơi vào Từ Tống trên thân, mà Sơn Tây ngồi chính là Trần Tiên sư Trần Tâm Đồng cùng thê tử của hắn, Khổng Thánh học đường giảng sư, Quỷ Cốc chi nữ, Vương Linh Nhi. Về phần Bạch Dạ cùng Đoan Mục Kình Hương, hai người bọn họ thực lực kỳ thật đã siêu việt mọi người tại đây, nhưng bọn hắn lại là người đang chủ động lựa chọn ngồi tại ghế chót. 900000 văn nhân tính mệnh lại đều gây tại nhiệm thu trong kế hoạch. Từ Tống thanh âm vừa dứt, lão quan chủ Khổng Phương đống nhiên siết chặt gỗ đào quải trượng, đầu trượng tại gạch xanh bên trên đập ra thanh thủy bang, đục ngầu đáy mắt quần quật lấy kinh sợ, hắn còn tự xưng là thánh sư, là Thiên Nguyên Đại Lục người thủ hộ. Quả thực là văn đạo sĩ đủ. Tiết Phủ Phong đống nhiên vỗ bàn đứng dậy, trên bàn nghiên mực đen đều chấn động đến nhảy lên, mực nước ở tại văn đạo điện lục trên trang địa, choáng mở một đoàn đen nước động, 900000 đồng bào đẫm máu quan hải, nhưng hắn lại đem chính mình triệt để ẩn tàng, đem hết thảy tội danh đều đẩy lên từ khởi bạch trên thân. Trọng bị lao tiên sinh cũng trùng điệp thở dài. Trong các tiếng chỉ trích liên tiếp, chỉ có Sơn Tây Trần Tâm Đồng từ đầu đến cuối cúi thấp đầu, giống như là không nghe thấy bốn bề ồn ào náo động. Ngón tay của hắn gắt gao nắm chặt nho sam ống tay áo, đốt ngón tay hiện đến trắng bệnh, ngay cả móng tay khảm tiến lòng bàn tay cũng không phát giác, người bên ngoài chỉ biết Nhiệm Thu là văn đạo thánh sư, có thể là bây giờ người người phỉ nhổ hung thủ. Có thể chỉ có hắn rõ ràng, chính mình là bị Nhiệm Thu từ chiến loạn trong phế tích nhặt về cô nhi, là Nhiệm Thu tay nắm tay dạy hắn hiểu biết chữ nghĩa, là Nhiệm Thu tại hắn tu luyện gặp áp chế lúc trắng đêm chỉ điểm, ngàn năm chung đụng thời gian, sớm đã không phải thầy trò hai chữ có thể tùy tiện khái quát. Hắn không phải không khiếp sợ, càng không phải là không phẫn nộ. Nhưng hôm nay biết được hắc thủ phía sau màn là chính mình kính ngàn năm lão sư, tim như bị đao cùn lặp đi lặp lại cắt chém. Hắn biết Nhiệm Thu năm gần đây làm việc càng phát ra cố chấp, cũng biết lão sư trên tay dính không ít không nên dính máu, có thể phần kia từ khi còn bé liền cắm rễ ỷ lại cùng kính trọng, sao có thể nói dứt bỏ liền dứt bỏ. Chương 1602 Nhiệm Thu đến, quỷ biện, tránh nặng tim nhẹ, chính là đang nói lão chương 1602 Nhiệm Thu đến, quỷ biện, tránh nặng tim nhẹ, chính là đang nói lão phu quân. Bên cạnh Vương Linh Nhi nhẹ nhàng dắt tay của hắn, Trần Tâm Đồng tay có chút mát, Vương Linh Nhi thấy thế, tay kia đặt ở sự tiêu pha của hắn phía trên. Trần Tâm Đồng lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia không có con ngươi đáy mắt che một tầng thật mỏng sương đỏ, lại một câu cũng nói không nên lời. Trong đầu lại không bị khống chế hiện ra khi còn bé hình ảnh, tuyết dạ bên trong, Nhiệm Thu đem hắn quấn tại miên bảo bên trong, dưới ánh đèn dạy hắn viết nhân chữ, nói văn đạo người, trước phải có nhân tâm, mới có thể hộ chúng sinh. Bây giờ nghĩ đến, những lời kia lại cực giống lớn châm chọc. Có thể châm chọc phía sau, là ngàn năm tình nghĩa tại lôi kéo, để hắn đã không cách nào giống đám người một dạng lời lẽ chính nghĩa chỉ trích, cũng vô pháp triệt để thiên vị cái kia phạm phải tội lớn ngập trời lao sư. Hắn chỉ có thể cúi đầu xuống, tùy ý thân ảnh của mình ép tới trầm hơn, tại hoàn toàn phẫn nộ lên án bên trong, làm trầm mặc ngoại lệ. Ta coi là thật không nghĩ tới, ngươi có thể tra được một bước này. Vừa dứt lời, vạn thư trong các không khí đột nhiên ngưng kết, không phải cố ý ngưng trệ, mà là không gian bản thân nổi lên nhỏ xíu gợn sóng, trong các đốt đến bình ổn dầu hạt cải đèn đột nhiên đôm đốt bạo hưởng, lửa đèn hướng phía cửa phương hướng đông nghiêng, ngay cả trên kệ xếp thẻ trúc đều tuôn rơi chấn động rất xuống mấy mảnh. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp cửa cắt trôi chẳng biết lúc nào nhiều một đạo bóng người vàng óng. Huyền Trần một trận chiến sau chưa kịp thay đổi áo trong còn dính lấy mấy sợi chưa tán thanh quang, chính là mới từ hỗn độn giới trở về Nhiệm Thu. Hắn không có tận lực che giấu khí tức, lại đi được cực nhẹ, thẳng đến thanh âm vang lên, mọi người mới giật mình hắn đến. Lão quan chủ Khổng Phương bỗng nhiên trụ gấp gỗ đào quả trượng, đầu trượng tại gạch xanh bên trên đập ra thanh thủy bang, đục ngầu đáy mắt trong nháy mắt ngưng tụ lại tàn cốc, quanh thân văn đạo khí tức tự phát phun trào, hóa thành màu vàng nhạt lồng ánh sáng che ở trước người Nhiệm Thu. Ngươi dám chủ động hiện thân? Phu tử Tiết Phủ Phong đống nhiên đứng dậy, trong tay quạt xếp nện ở thanh ngọc trên bàn, 900,000 văn nhân tính mệnh đều là bị hủy bởi tay ngươi. Ngươi còn có mặt mũi đến vạn thư cát? Sứa Đông Trọng bị lão tiên sinh cũng siết chặt trong tay quạt lồng, đốt ngón tay trắng bệnh, ánh mắt như đao quét hướng Nhiệm Thu. Đám người hoặc ngưng khí chuẩn bị chiến đấu, hoặc trợn mắt nhìn. Chỉ có ghế chốt Bạch Dạ cùng Đoan Mục Kình Thương động tác hơi chậm, Bạch Dạ trên người thánh nhân chi hồn hiện hiện, Đoan Mục Kình Thương hai mắt cũng hóa thành trung đồng, hai người dù chưa hiện lộ ý, cũng đã âm thầm đem khí tức bao phủ toàn trường, tùy thời chuẩn bị ứng đối biến cố. Đầy các căng cứng bên trong, chỉ có sườn tây Trần Tâm Đồng vẫn như cũ ngồi. Hắn rốt cục giơ lên mắt, ánh mắt rơi vào Nhiệm Thu trên thân, trên khuôn mặt gầy gò không có tức giận, chỉ có một loại khó mà diễn tả bằng lời phức tạp, đó là nhìn xem dưỡng dục chính mình ngàn năm sư trưởng, nhưng lại đối mặt nó phạm phải ngập trời sai lầm lớn mâu thuẫn. Hắn đặt ở trên gối tay có chút của mình, lòng bàn tay cọ qua vài áo đường vân, hầu kết giật giật, lại cuối cùng chưa nói ra một chữ. Nhiệm Thu đối với đám người địch ý giống như không hay biết cảm giác, ánh mắt vượt qua nhốn nháo bóng người, rơi vào trước án tử tống trên thân. Hắn chậm rãi đến gần, thanh kim quang choáng tại quanh thân như ẩn như hiện, những nơi đi qua, trong không khí mùi mực dường như bị nhẹ nhàng nuốt lên, ngay cả lửa đèn cũng dần dần khôi phục bình ổn. Năm đó sự tình ta đã xóa đi hơn phân nửa vết tích, ngươi có thể từ đứt gãy manh mối bên trong tìm được chân tướng, phần này tâm trí, so phụ thân ngươi từ khởi bạch càng sâu. Ngươi thừa nhận. Từ Tống lạnh lùng nói, 900,000 văn nhân, 300 quan hải, ngươi coi thật sự không xứng thánh sư tên. Nhiệm Thu bước chân dừng ở thanh ngọc cán bên cạnh, ánh mắt đảo qua trên bàn bố phòng tàn quyển, lại nhìn phía các bên ngoài dần dần chậm xuống hoàng hôn, ngựa khí lại mang theo vài phần khinh đạm buồn vô cớ, ta không cần giấu giếm ngươi. Hắn đưa tay, đầu ngón tay ngưng tụ lại một sợi yếu ớt văn đạo khí tức, ở trong không khí hư điểm một chút, giống như tại miêu tả năm đó thế cục, năm đó văn đạo khí vận ngưng trệ, thiên quan văn nhân cố thủ quy tắc có sẵn, ngay cả cơ bản dự cảnh chi pháp đều không muốn cách tân, hỗn độn giới vốn là nhìn chằm chằm, nếu không mượn một trận phá sao là đến tiếp sau lập. Nói bậy nói bạn. Trọng Mị nghiêm nghị đánh gãy, ngươi rõ ràng chỉ là muốn chữa trị thương thế của mình, đây là tàn sát, không phải cứu thế. Nhiệm Thu quay đầu nhìn về phía Trọng Mị, đáy mắt không có tức giận, chỉ có một loại bình tĩnh thản nhiên, là tàn sát, cũng là tất yếu chi thất. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, ta chưa bao giờ phủ nhận việc này có ta đẩy tay, ta cũng chỉ là thuận tay từ đó lấy được chút lợi. Trần Tâm Đồng đang nghe tất yếu chi thất bốn chữ lúc, xôi ở bên người tay bỗng nhiên nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh, đáy mắt rốt cục lướt qua một tia đau đớn. Có thể chư vị chớ có quên, năm đó sự tình có thể thành, dễ còn tại từ khởi bạch sắc mê tâm thiếu. Huyền Nguyệt Sương vốn là hỗn độn tiên tộc thánh nữ, nếu không phải từ khởi bạch bị dung mạo của nàng mê mắt, khăng khăng muốn đem người mang về Thiên Nguyên Đại Lục, đưa nàng an trí tại Thiên Nguyên Đại Lục, kế hoạch của ta căn bản không thể nào thi triển. Đầu ngón tay hắn tại thanh ngọc trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái, khí lưu phất qua trên bàn mở ra bố phòng tàn quyển, giấy ố vàng trang tuôn rơi lật qua lật lại, lộ ra cuốn lên lít nha lít nhít quan hải toa độ. Năm đó ta là khuyên qua hắn lưu lại Huyền Nguyệt Sương, nhưng ta chỉ nói nàng này đối với hỗn độn tiên tộc tác dụng lớn, có thể trở thành Thiên Nguyên Đại Lục uy hiếp cuối cùng đánh nhịp lưu người, chẳng lẽ không phải từ khởi bạch chính mình? Hắn nếu có thể thủ trụ bản tâm, không bị sắc đẹp đảo loạn thần trí, làm sao đến mức cho hỗn độn giới lưu lại lấy cớ? Làm sao đến mức để 900,000 văn nhân thành trận này tính toán cho cùng? Lời nói này ném tại trong cát, lại để mấy cái nguyên bản tức giận trách cứ trưởng bối cùng nhau trì trệ. Năm đó từ khởi bạch cùng Huyền Nguyệt Sương gấp mắt, dù chưa trắng trận tuyên dương, lại là người thế hệ trước ngầm hiểu lẫn nhau bí mật, chỉ là chưa bao giờ có người đem việc này cùng 300 quan hải huyết họa trực tiếp cấu kết. Lão quan chủ Khổng Phương lông mày vận thành chữ xuyên, đục ngầu đáy mắt đầu tiên là hiện lên một tia sợ sệt, lập tức khắc bên trên sâu nặng lo nghĩ, nhìn về phía Từ Tống ánh mắt cũng nhiều mấy phần phức tạp tìm tòi nghiên cứu. Ngươi tại bẻ cong sự thật. Từ Tống chậm rãi hướng về phía trước nửa bước, màu đen áo bào quét nhẹ qua án sừng, ngọn đèn ngọn lửa chỉ có chút lung lay, chiếu vào trên mặt tường bóng dáng bình ổn không gợn sóng. Ánh mắt của hắn bình tĩnh rơi vào Nhiệm Thu trên thân, không có người thiếu niên thường gặp xúc động phẫn nộ, ngữ điệu bình ổn nhưng từng chữ rõ ràng, giống đang trần thuật một kiện sớm đã kiểm chứng không sai hồ sơ. Ngài nói không sai, gia phụ năm đó xác thực không nên mang về mẫu thân, cũng xác thực làm sai quyết định. Có thể ngài hết lần này tới lần khác không nhắc tới một lời, là ngài đối với phụ thân nói Huyền Nguyệt Sương là hỗn độn tiên tộc đối phó Thiên Nguyên Đại Lục trung cực binh khí, nếu để nàng trở về, Thiên Nguyên Đại Lục sẽ có đại kiếp nạn. Phụ thân ta vì Thiên Nguyên Đại Lục ước vạn chúng sinh, cuối cùng ở trong đau khổ lựa chọn từ bỏ 300 quân hải. Đầu ngón tay hắn có trong hồ sơ xuôi theo nhẹ nhàng dừng một chút, giống như tại trải bớt suy nghĩ, trong thanh âm nghe không ra nửa phần kích động, lại lộ ra không thể nghi ngờ chắc chắn, ngươi không có nói láo, có thể ngươi tại lựa chọn tính nói. Ngươi chỉ nhắc tới phụ thân làm quyết định, cũng miệng không đề cập tới ngài là như thế nào từng bước một dẫn dụ hắn vào cuộc, ngươi chỉ nói mình thuận thế thu lợi lại không nói ngài đã sớm biết Hỗn Độn Đại Quân sẽ tiến đánh Thiên Nguyên, thậm chí sớm tại trong quan hải lưu lại tài hoa trận pháp. Nhiễm Thu, ngươi như vậy tránh nặng tìm nhẹ, không phải là không đang nói láo. Chương 1603 ta chém Huyền Trần, cùng phụ thân ngươi so, ai cống hiến lớn chút? Chương 1603 ta chém Huyền Trần, cùng phụ thân ngươi so, ai cống hiến lớn chút? Nhiễm Thu nghe vậy, nguyên bản cụp xuống mi mắt bỗng nhiên vừa nhấc, đáy mắt lướt qua một tia rõ ràng kinh ngạc. Đây không phải là bị Bạch Trần Hoang luôn bối rối, mà là đối với Từ Tông có thể biết được tầng sâu chi tiết ngoài ý muốn. Đầu ngón tay hắn đột nhiên có trong hồ sơ bên cạnh, quanh thân quanh quần thành kim quang choáng đều tùy theo trì trệ, ngay cả khí tức cũng hơi loạn nửa nhịp. Một lát sau, hắn chậm rãi thu tay lại, khóe miệng lại làm giấy lên một vòng cực kỳ nhạt cười, nụ cười kia bên trong không có trào phúng, cũng không có giải thích đội bảng, càng giống một loại cuối cùng bị nhìn thấu thoải mái. Không nghĩ tới, ngươi có thể tra được sâu như vậy. Nhiệm Thu ánh mắt rơi vào Từ Tống trên thân, mang theo vài phần phức tạp dò xét, ngay cả ta cùng Từ Khởi Bạch nói chuyện, tại trong quan hải cô động trận pháp những sự tình này, ngươi cũng có thể tìm được tung tích, trái ngược với năm đó ngươi liền đứng tại bên người chúng ta nhìn xem bình thường. Tốt, tốt một cái Từ Tống. Không nghĩ tới Từ Khởi Bạch nhi tử, lại có như vậy bén nhạy tâm tư. Cuối cùng lại không lại xoắn suýt tránh nặng tìm nhẹ chủ đề, ngược lại hướng về phía trước nửa bước, ánh mắt đảo qua trong các đám người, Từ Khởi Bạch năm đó tuy có sai lầm, nhưng hắn cuối cùng lựa chọn từ bỏ 300 lâm thời quan hải, hy sinh 900,000 văn nhân, là vì Thiên Nguyên Đại Lục ước vạn sinh linh. Từ một điểm này tới nói, hắn không có sai. Lời này vừa ra, trong cắt trong nháy mắt lên bạo động, Tiết Phủ Phong vừa muốn mở miệng phản bác, lại bị Nhiệm Thu đưa tay đánh gãy. Nhiệm Thu ánh mắt càng sắc bén, như muốn xuyên thấu đám người phẫn nộ, thẳng đến vấn đề hạch tâm, ta lại hỏi chư vị, nếu dùng 300 lâm thời quan hải bố phòng, 900,000 văn nhân tính mệnh, có thể đổi được chém giết Hỗn Độn giới chi chủ, Hỗn Độn tiên tôn Huyền Trần, có thể làm cho Thiên Nguyên Đại Lục miễn đi bị Hỗn Độn thôn phệ tai họa, khoản này hy sinh đến cùng có sai hay không? Ngươi lời ấy ý gì? Khổng Vương trong thanh âm bộc lấy khó nén nghiêm trọng. Vừa rồi Nhiệm Thu ném ra ngoài lấy 900,000 tính mệnh đổi chém Huyền Trần vận hỏi đã để trong các lòng người tự bốc lên, giờ phút này nói càng giống một tảng đá lớn nện vào tịnh thủy, trong lòng hắn hù dọa sóng biển. Huyền Trần là hỗn độn giới chi chủ, nó uy danh tại Thiên Nguyên Đại Lục lưu truyền vài bản năm, tuyệt không phải người bình thường có thể dung chuyển, Nhiệm Thu lời này thực sự quá mức không thể tưởng tượng. Nhiệm Thu đứng ở thanh ngọc cán bên cạnh, chu thân thanh kim quang choáng như có như không tràn ra một vòng, phất qua trên bản bố phòng tàng quyển, để trang giấy rung động nhẹ nhẹ. Hắn dương mắt đảo qua đám người kinh nghi thần sắc, ngữ khí bình thản đến phảng phất tại nói một kiện chuyện tầm thường. Rất đơn giản, Huyền Trần đã bị ta chém, trong cơ thể hắn hỗn độn bản nguyên cũng bị ta phong ấn tại Quỷ Thần chi mộ, từ nay về sau, hỗn độn giới cũng không còn cách nào đối với Thiên Nguyên Đại Lục tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Không có khả năng. Lời này vừa dứt, phu tử trực tiếp mở miệng nói, Huyền Trần chính là hỗn độn tiên tôn, tu vi vốn liền sâu không lường được, hôm nay càng mượn hỗn độn bản nguyên đột phá tới tiên đế đỉnh cao nhất, ngươi bất quá là thánh nhân cảnh tu vi, làm sao có thể chém hắn? Tiết Phủ Phong thanh âm mang theo kích động, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nhiệm Thu, hiển nhiên không thể nào tiếp thu được thuyết pháp này. Chỉ có ghế chót đoan một kình thương không có phụ họa theo đuôi, hắn chậm rãi ngồi dậy, màu mực áo choàng từ khuỷu tay trượt xuống một chút, lộ ra bên hông treo lấy thanh đồng kiếm. Hắn hai mắt nhắm lại, trung đồng bên trong đột nhiên sáng lên vàng nhạt ánh sáng nhạt, trung đồng có thể xem thấu tu sĩ biểu tượng dưới tu vi thật sự cùng khí tức. Quang mang đảo qua Nhiệm Thu quanh thân, đoan một kình thương lông mày dần dần nhăn lại, Nhiệm Thu bên ngoài thần tràn ra văn đạo khí tức đúng là thánh nhân cảnh, mặc dù so bình thường thánh nhân hùng hậu mấy lần, miễn cưỡng có thể cùng đê giai tiên đế chống lại, có thể khoảng cách có thể chém giết Huyền Trần thực lực, còn kém cách biệt một trời. Nhiệm Thu đoan một kình thương thanh âm trầm thấp, mang theo không thể nghi ngờ chắc chắn, mấy ngày trước, ta tại Hỗn Độn giới biên cảnh từng cùng Huyền Trần giao thủ. Lúc đó hắn mới vừa gặp Hỗn Độn bản nguyên phản vệ, tu vi lùi lại, nhưng dù cho như thế, ngươi có lẽ cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn dừng một chút, trùng đồng bên trong tử mang càng tăng lên, mà vừa rồi ta lấy trùng đồng xem ngươi, ngươi tu vi thật sự bất quá là thánh nhân chi cảnh, thậm chí khí tức không bằng Bạch Dạ ổn định, xa chưa đạt tới có thể chém giết Huyền Trần cảnh giới. Càng không nói đến Hỗn Độn bản nguyên ngang ngược dị thường, ngay cả Tiên Đỉnh bản nguyên đều không thể triệt để áp chế, ngươi lại dựa vào cái gì nói đem nó phong ấn? Nhiệm Thu đón ánh mắt chất vấn, nhưng như cũ thần sắc bình tĩnh. Huyền Trần thực lực sát thực cường hành, nếu chỉ bằng ta tự thân tu vi, sát thực không cách nào đem nó chém giết. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, nhưng như thế nào phá cục, như thế nào phong ấn bản nguyên, những chi tiết này không cần nhiều lời. Chư vị như vẫn có lo nghĩ, chi bằng sai người tiến về Hỗn Độn giới dò xét, huyền trần khí tức sớm đã tiêu tán, hỗn độn bản nguyên sao động cũng bị triệt để áp chế, những này đều không giả được. Lời này vừa ra, trong các đám người thần sắc khác nhau. Đoan Mục Kình Thương mi phong cao lại, đầu ngón tay vướt ve bên hông thanh đồng kiếm tuệ, trùng đồng bên trong hiện lên một tia tìm tòi nghiên cứu. Hắn trước đây cùng huyền trần đối mặt lúc, rõ ràng cảm thụ qua cái kia cố nghiền ép tính hỗn độn uy áp, cho dù Nhiệm Thu có kỳ ngộ, cũng không nên dễ dàng như thế chém giết huyền trần. Có thể Nhiệm Thu dám để cho đám người đi hỗn độn giới kiểm chứng, ngược lại không giống như nói dối, cái này khiến nghi ngờ trong lòng của hắn lại sâu mấy phần. Khổng Phương thì trong mắt suy tư, nếu thật có thể xác nhận hỗn độn giới không ngại, đôi kia thiên nguyên đại lục mà nói chính là thiên đại hảo sự, có thể Nhiệm Thu lời nói cuối cùng cần chứng minh thực tế trèo trống. Nhiệm Thu ánh mắt chậm rãi đảo qua trong các, cuối cùng rơi vào trước án tử tổng trên thân. Hắn vẫn như cũ khoanh tay đứng thẳng, áo bào màu vàng nóng nổi bật lên thân hình hắn càng thẳng tắp, chỉ là sắc mặt so lúc trước càng lộ vẻ trầm tĩnh. Từ Tống Nhiệm Thu đông nhiên mở miệng, phụ thân ngươi từ khởi bạch năm đó là đại cục bỏ qua 300 con hải, bây giờ ta chém giết huyền trần, phong ấn hỗn độn bản nguyên, giải thiên nguyên đại lục ngập đầu nguy hiểm. Ngươi nói một chút, ta cùng phụ thân ngươi so sánh, ai đối với thiên nguyên đại lục cống hiến lớn hơn một chút? Lời này của ngươi, hỏi được không ổn. Hắn dừng một chút, thanh âm bình ổn không gợn sóng, công lao lớn nhỏ, từ trước tới giờ không là dùng bỏ qua cùng chém giết để cân nhắc. Phụ thân ta sai, ở chỗ dùng 900. Không 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 văn nhân tính mệnh đổi cái gọi là đại cục, mà ngươi công như xây dựng ở năm đó trận kia tàn sát trên cơ sở, phần công lao này thì như thế nào tính được rõ ràng. Luận ngữ có mê người yêu người, ngươi đã lấy văn đạo tự cho mình là, biết được người yêu là căn bản, 900000 văn nhân cũng là thiên nguyên sinh linh, tính mạng của bọn hắn chẳng lẽ liền nên trở thành cứu thế đá cây chân. Nhiệm Thu nghe vậy, nét miệng lên một vòng cười nhạt, nói đại học chi đạo, ở ngoài sáng minh nước, tại thân dân, tại rừng ở trí thiện. Tư Tống, ngươi đọc điển tịch lại chưa ngộ ra trí thiện chân ý, đại học nói rừng ở trí thiện có thể trí thiện từ không phải dễ như trở bàn tay. Huyền Trần đã bắt đầu thẩm thấu thiên nguyên đại lục, ta nếu không đem nó chém giết, chết liền không phải 900. Không không không, mà là 900 triệu. Đây là trong hai việc khó chọn việc nhẹ hơn Trung Dung Diệp Vân chấp nó hai đầu, dùng trong đó tại dân ta chọn, chính là có thể bảo đảm thiên nguyên căn cơ bên trong đạo. Chương 1604 biện bất quá ngươi, có thể sánh vai khổng thánh, ta làm sai chỗ nào? Chương 1604 biện bất quá ngươi, có thể sánh vai khổng thánh, ta làm sai chỗ nào? Từ Tống dương mắt, ánh mắt trong trẻo như thầy, Trung Dung thành người bật điểm cuối bắt đầu, không thành không, có gì một trường có giảng, thành giảng dồn Trung Hòa tiền bối cái gọi là bên trong đạo, là trước vứt bỏ 900. Không 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 tính mệnh tại không để ý, nói gì thành? Nói gì Trung Hòa? Năm đó nếu ngươi chịu cùng trong các đám người thương nghị, mà không phải tự mình dẫn dụ gia phụ, âm thầm xuất thủ, chưa hẳn không có mặt khác giải pháp. Luận ngữ có mê kỷ sở bất dụng, vật thi vu nhân tiền bối nếu đem chính mình thay vào cái kia 900000 văn nhân, như biết được chính mình sẽ trở thành con rơi sẽ còn cho là phần này hai hại tướng quyền là đúng sao? Nhiệm Thu đáy mắt hiện lên một tia duyệt quang, ngươi chỉ biết người yêu lại không biết nghĩa chữ nặng thiên quân. Luận ngữ cũng nói gặp nghĩa không làm, không dũng cũng. Năm đó huyền trần chi hỏa, như liệu nguyên chi hỏa, như đám người thương nghị ra sách lược bài toàn, thiên nguyên sớm đã hóa thành đất khô cằn. Ta dẫn hỗn độn quân nhập quan hải, nhìn như bất nghĩa kỳ thực là đại nghĩa lấy nhỏ hy sinh đổi bình phục ổn, khiến cho thiên nguyên văn nhân lại lần nữa tỉnh táo hỗn độn giới, cũng cho ta khôi phục thực lực. Phụ thân ngươi từ khởi bạch tuy có sai, nhưng cũng hiểu hy sinh vì nghĩa. Nếu không phải hắn chịu gánh xuống quân cờ tên, ta làm sao có thể tại hôm nay chém giết huyền trần? Hy sinh vì nghĩa từ trước tới giờ không là khiến người khác xa sinh. Từ Tống thanh âm bình tĩnh như trước, không thánh nói sát nhân thành nhân là giết bản thân không phải giết người khác. Ngươi để cho ta phụ thân bỏ 900000 người tính mệnh, để huyền trần giết quan hải văn nhân, đây không phải đại nghĩa là mượn nghĩa tên đi tàn sát chi thực. Đại học giảng tu thân tề giá trị quốc bình thiên hạ, tu thân thủ tại tu tâm, ngươi ngay cả người yêu chi tâm đều bỏ, lại nói thế nào bình thiên hạ? Như 900. Không 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 vong hồn dưới suối vàng có biết được cái chết của mình được xưng nhỏ hy sinh bọn hắn sẽ nhận phần này đại nghĩa sao? Trung Dung mây bác học chi, thẩm vấn chi, thận nghĩ chi, phân rõ chi, phẩm hạnh thuần hậu chi, nếu chúng ta ngay cả phân rõ không phải là năng lực đều ném đi, đem tàn sát khi đại nghĩa, đem hy sinh khi đảm đường, cái kia văn đạo truyền thừa mới là thật gây mất. Từ Tống tiếng nói kết thúc, vạn thư trong các tỉnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có mái hiên hạ xương chậm rãi nhỏ xuống rất nhỏ tiếng vang, tại ngưng trọng trong không khí đặc biệt rõ ràng. Nhiệm Thu Vân vê áo bào đầu ngón tay bỗng nhiên dừng lại, màu xanh trắng đốt ngón tay lặng yên kéo căng, liên ý liệu nhăn meo đều giống như ngưng mấy phần lực đạo. Hán Dương mắt nhìn về phía Từ Tống lúc, đáy mắt lúc trước nghị phân biệt sắc bén dần dần rút đi, ngược lại ngưng mấy phần khó phân biệt trầm ngưng, cái này đã là lần thứ ba bị Từ Tống vững vàng đâm trúng yếu hại. Thanh niên trước mắt bất quá chừng 20, giữa lông mày còn mang theo chưa thoát mê nô, lại đem nho ra điện tịch tình nghĩa nhai đến so với hắn cái này chìm đắm ngàn năm lão nho càng thấu, ngay cả phản bác đều ôn hòa như nước nhỏ, nhưng từng chữ đâm vào yếu hại bên trên. Nửa ngày, Nhiệm Thu đông nhiên khe khẽ thở dài, trong tiếng thở dài đó trộn lẫn lấy mấy phần không dễ dàng phát giác tán thưởng, lại cất giấu một chút ngoài ý muốn, tốt một cái làm rõ sai trái. Ta lại không ngờ, từ khởi bạch chi tử tuổi còn trẻ, có thể đem nho đạo tình túy ngộ đến phần này tình trạng, ngươi nói không sai, hôm nay ta biện bất quá ngươi. Đám người sau khi nghe xong, đều là hơi sững sờ. Có thể Nhiệm Thu tiếng nói vừa mới chuyển, quanh thân quanh quần thanh kim quang choáng đông nhiên sáng lên nửa phần, nguyên bản trầm tĩnh khí chàng trong nháy mắt lăng lệ, như bị gió thổi mở vỏ kiếm, lộ ra dấu ở nho nhã dưới phong mang. Hắn đảo qua đám người căng cứng thần sắc, trong thanh âm thêm mấy phần không thể nghi ngờ chắc chắn, nhưng biện bất quá, không có nghĩa là ta sai rồi. Ta thừa nhận, năm đó mượn hỗn độn chi thủ quấy quan hải, sắp thực tính không được quang minh chính đại. Có thể chư vị có biết, huyền trần nếu là thật sự tiến đánh thiên nguyên đại lục, Thiên Nguyên Đại Lục văn đạo truyền thừa sẽ tận gốc đoạn tuyệt, ước vạn sinh dân đều sẽ biến thành hỗn độn chất dinh dưỡng. Khổng Thánh năm đó Chu Du Liệt Quốc, chỉ cầu khắc kỷ phục lễ lại ngay cả các quốc gia chiến loạn cũng khó khăn dừng, mà ta, chém giết hỗn độn tiền tôn Huyền Trần, phong ấn hỗn độn bản nguyên, để Thiên Nguyên Đại Lục lại không lật út nguy hiểm, phần này công tích, chẳng lẽ đảm đương không nổi một tiếng thánh sư? Nhiệm Thu, ngươi dám tự so Khổng Thánh? Khổng Phương bỗng nhiên đọc khí, một chân đạp mạnh tại gạch xanh bên trên, đem nó đập chia năm xẻ bảy, đục ngầu đáy mắt quần quật lấy tức giận, ngay cả ngân bạch sợi râu cũng hơi run rẩy. Khổng Thánh cả đời phổ biến nền chính trị nhân từ dù là khốn tại Trần Thái, cũng chưa từng coi khinh qua một cái mạng. Ngươi dựa vào cái gì lấy chính mình giết chóc, cùng Khổng Thánh đức hạnh đánh đồng? Bằng ta che lại ước vạn sinh dân. Nhiệm Thu đón Khổng Phương tức giận, ngữ khí ngược lại càng kiên định, chữ chữ chỉ địa, 900000 văn nhân mệnh là mệnh, ước vạn sinh dân mệnh cũng không phải là mệnh. Năm đó nếu không mượn Huyền Nguyệt Sương dẫn Huyền Trần hiện thân, nếu không hy sinh quan hải xáo trộn hắn trợ cướp, bằng ai có thể địch nổi hỗn độn tiên tôn? Ta làm, là Khổng Thánh năm đó muốn làm lại không làm được sự tình, vì thiên hạ mở thái bình, dù là trên lưng tiếng xấu thiên cổ, ta nhận. Ánh mắt của hắn một lần nữa trở xuống từ Tống trên thân, trong đôi mắt mang theo một loại gần như cố chấp thản nhiên, giống đang truy vấn, lại như tại tự chứng. Từ Tống, ngươi hiểu điện tịch, hiểu không phải là, lại không hiểu trong loạn thế bất đắc dĩ. Năm đó sự tình, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, nếu dùng 900000 tính mệnh đổi ước vạn sinh dân tồn tụ, nếu dùng nhất thời bất nghĩa đổi vạn thế thái bình, cái này chẳng lẽ không phải hy sinh cần thiết? Làm sai chỗ nào? Nhiệm Thu cha hỏi giống khối ngâm hàn đàm thủy trọng thạch, đông nện ở vạn thư các ngưng trệ trong không khí. Lần này Từ Tống lại thả xuống mắt, thật lâu không có lên tiếng. Hắn cũng không phải là bị đang hỏi, từ Nhiệm Thu phun ra chém giết Huyền Trần bốn chữ trong nháy mắt, hắn liền rõ ràng, phần này công tích đủ để cho Thiên Nguyên Đại Lục một nửa người đối với năm đó tàn sát lựa chọn thông cảm. Hỗn Độn Tiên Tôn là treo tại Thiên Nguyên Đại Lục đỉnh đầu mấy ngàn năm lợi kiếm, Nhiệm Thu tự tay bẻ gãy thanh kiếm này, liền cơ bản đứng ở thế bất bại. Lại chấp nhất tại nghĩa cùng bất nghĩa cái lại, tại ước vạn sinh dân tổn tụ kết quả trước mặt, tổng có vẻ hơi lên bạc. Trong các yên tĩnh giống như là thủy triều tràn qua gạch xanh, ngay cả ngoài cửa sổ xẹt qua gió đêm đều giống như nín thở, không dám gợi lên trên kệ thẻ trúc. Nhiệm Thu nhìn xem Từ Tống buông xuống bên mặt, khóe miệng chậm rãi câu lên một vòng nhạt đến gần như trào phúng ngạo mạn, làm sao? Rốt cục không lời có thể nói. Không phải không lời nào để nói, là không cần thiết lại biện thắng thua. Từ Tống rốt cục dương mắt, thanh âm vẫn như cũ bình ổn, lại cởi lúc trước đối chọi gay gắt sắc bén, thêm mấy phần đủ rộn thanh minh. Ta thừa nhận, ngươi chém giết Huyền Trần, phong ấn hỗn độn bản nguyên, là Thiên Nguyên Đại Lục ngàn năm khó gặp công tích. Về sau trong sử sách, có lẽ sẽ viết ngươi nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, ngăn cơn sóng dữ sẽ tán ngươi vì thiên hạ mở thái bình, những này đều không có sai. Lời này để đầy các người đều sửng sốt, Khổng Phương quải trượng không tự giác nơi nới lỏng, đục ngầu đáy mắt hiện lên rõ ràng kinh ngạc. Tiết Phủ Phong há to miệng, hầu kết giật giật, giống như muốn phản bác nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu, hắn muốn cho rằng Từ Tống sẽ chết chết cắn tàn sát không thả. Chương 1605 Nhiệm Thu, ngươi cũng không phải là Thiên Nguyên Đại Lục văn nhân, đúng không? Về Đại Lương chương 1605 Nhiệm Thu, ngươi cũng không phải là Thiên Nguyên Đại Lục văn nhân, đúng không? Về Đại Lương Nhiệm Thu ý cười sâu hơn, quanh thân màu vàng vĩ lực vầng sáng đều sáng lên chút, nếu biết, vì sao còn níu lấy năm đó sự tình không thả? Chẳng lẽ nhất định phải đem ta đính tại bất nghĩa trên một bài, để cho ta vĩnh thế con đều dành, ngươi mới cam tâm? Ta không cam lòng, xưa nay không là của ngươi bất nghĩa có hay không bị kết luận. Từ Tống ánh mắt một lần nữa trở xuống Nhiệm Thu trên thân, đáy mắt không có tức giận, chỉ có một loại băng hồ giống như trong suốt, ta chỉ là không quen nhìn ngươi bộ dáng này, đem 900000 văn nhân tính mệnh nhẹ nhàng nói thành tất yếu hy sinh, đem tính toán của mình đóng gói thành cử chỉ đại nghĩa, ngay cả nửa phần đối với 900000 vong hồn kính sợ đều không đáp lại. Nhiệm Thu, ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng là ai? Ngươi cũng không phải là Thiên Nguyên Đại Lục văn nhân, đúng không? Lời này giống một thanh tôi lạnh truy thủ, tinh chuẩn đâm trúng Nhiệm Thu giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất bí mật, cũng làm cho Nhiệm Thu trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ. Trong lầu các trầm mặc gần 10 hơi thời gian, Nhiệm Thu biểu lộ mới xảy ra biến hóa, trên mặt hắn đã không có lúc trước ngạo mạn, chỉ còn tận lực đắp lên lạnh lẽo cứng rắn, thanh âm đột nhiên cất cao mấy phần, nói vậy: "Ta thở nhỏ tại Thiên Nguyên Đại Lục tu tập văn đạo, thủ hộ mảnh đất này mấy ngàn năm, ngươi tiểu bối này ở đây ăn nói bừa bãi." Có thể lời này vừa ra khỏi miệng, Trần Tâm Đồng liền bỗng nhiên siết chặt màu trắng áo bào, đốt ngón tay trắng bệnh, liên ý liệu nhăn meo đều vận thành bế tắc. Hắn cùng Nhiệm Thu ở chung ngàn năm, sớm đã rất quen sư trưởng khí tức, Thiên Nguyên Đại Lục văn đạo chi khí, tự mang thư quyển thấm nuôi ôn hòa hiền hậu, hòa với khói lửa nhân gian ấm áp, có thể Nhiệm Thu trong hơi thở, tổng bọc lấy một tầng như có như không lãnh tịch, giống chưa bao giờ chân chính cắm rễ qua mảnh đất này. Lúc trước hắn chỉ coi là sư trưởng tu vi quá sâu, tâm cảnh cao ngạo, giờ phút này bị Từ Tống điểm phá, hắn lúc này mới phát giác được dị thường. "Ta hôm nay đến bạn thư các, không phải cùng các ngươi dây dưa qua lại, chỉ là vì cáo chi các ngươi, Huyền Trần đã chết." Nhiệm Thu trực tiếp rời đi chủ đề, hỗn độn giới không có Huyền Trần, lại ném đi hỗn độn bản nguyên, thực lực đã giảm mạnh chính thành, về sau lại vô năng lực uy hiếp Thiên Nguyên Đại Lục. Về phần những cái kia còn sót lại hỗn độn dị tộc, là diệt là lưu, là phong là thả, toàn bằng các ngươi thương nghị quyết định, đây là ta cho Thiên Nguyên Đại Lục sau cùng bàn giao. Ánh mắt của hắn lướt qua Từ Tống, cuối cùng rơi vào Trần Tâm Đồng trên thân, ngựa khí bỗng nhiên mềm nhũn nửa phần, như bị gió thổi nhiễu nước, có thể đáy mắt quyết tuyệt lại so trước đó càng nặng. "Tâm Đồng, ngàn năm sư đồ, hôm nay liền coi như duyên phận. Về sau ngươi bảo vệ tốt Thiên Nguyên văn đạo, chớ có đọc tiếp lấy ta, ngươi ta thời trò duyên phận đã hết." Trần Tâm Đồng há to miệng, tất cả nói đều ngăn ở cổ họng, chỉ hóa thành một tiếng cực nhẹ thở dài. Cái kia thở dài nhẹ giống rơi vào trên trang giấy điểm đen, thoáng qua liền bị đầy các ngưng trọng nuốt hết, ngay cả gió đều giống như không muốn lại gợi lên. Nhiệm Thu không còn lưu lại, hóa thành một vệ kim quang, biến mất tại thiên quan bên trong. Trong các yên tĩnh hồi lâu, Khổng Phương khô gầy ngón tay tại đầu trượng vân vân bên trên nhẹ nhàng vuốt ve, trong thanh âm mang theo vài phần mệt mỏi thông thấu, "Thôi, người đều đi, lại xoắn suýt hắn năm đó chuyện ác, cũng đổi không hồi thứ 9100000 vong hồn." Dưới mắt khẩn yếu nhất là hỗn độn dị tộc xử trí. Tiết Phù Phong nuốt dâu dài, lông mày dần dần giãn ra, ánh mắt rơi vào trên bàn mở ra hỗn độn giới dư đồ bên trên. Nhiệm Thu mặc dù làm việc có thua thiệt, nhưng nếu thật sự như hắn lời nói, Huyền Trần đã chết, bản nguyên bị phong, hỗn độn giới xác thực không nổi lên được sóng gió. Chỉ là những cái kia hỗn độn dị tộc, xử trí đứng lên cần cẩn thận. Đoan Mục Kình Thương đi đến dư đồ trước, nói khẽ, mấy ngày nay mọi người cũng đều cùng mấy vị hỗn độn tộc trưởng tiếp xúc qua, nên biết được tính tình của bọn hắn muốn là đối với Thiên Nguyên Đại Lục không nhu đồ, năm đó tiến đánh Thiên Quan, cũng là thụ Huyền Trần chi mệnh. Bạch Dạ tựa ở giá sách bên cạnh cười khẽ, việc này liên lụy rất rộng, còn cần thương nghị thật kỹ lưỡng một phen. Đám người ngươi một lời ta một câu, dần dần từ đối với Nhiệm Thu phức tạp nỗi lòng bên trong rút ra, đem trọng tâm chuyển qua hỗn độn dị tộc xử trí bên trên. Chỉ có Từ Tống đứng tại bên cửa sổ, nhìn qua Nhiệm Thu biến mất phương hướng, thần sắc trầm tĩnh đến có chút dị thường. Từ Tống, Trần Tâm Đồng cảm giác được sự khác thường của hắn, nhẹ giọng kêu, ngươi đang suy nghĩ gì? Từ Tống lấy lại tinh thần, đáy mắt suy tư dần dần lắng đọng là kiên định, hắn quay người nhìn về phía đám người, thanh âm bình ổn lại mang theo không dung sai phân biệt quyết tâm, chư vị trưởng bối, sư minh, thương nghị hỗn độn dị tộc sự tình, ta liền không tham dự. Ta dự định về một chuyến Đại Lương. Về Đại Lương? Khổng Phương là người, lúc này trở về làm gì? Ngươi chẳng lẽ không sợ Nhiệm Thu lại ám hại ngươi? Bây giờ Nhiệm Thu không làm gì được ta, văn đạo truyền thừa, cuối cùng muốn cắm rễ tại an ổn trên thổ địa. Từ Tống đưa tay phất qua trên song cửa sổ mà bụi, ánh mắt nhìn về phía thế tục giới phương hướng, ta có dự cảm, một năm sau, Thiên Nguyên Đại Lục sợ có đại sự phát sinh. Bây giờ chư hầu các cứ, chiến loạn không ngớt, nếu không thể nhanh chóng nhất thống, đến lúc đó sợ là khó mà ứng đối biến cố. Ta muốn về Đại Lương, trợ Đại Lương tại trong vòng một năm, bình định chư hầu, nhất thống Thiên Nguyên. Lời này để đầy các mọi người đều kinh. Phu tử nhíu mày, ngươi cũng có phách lực. Chỉ là nhất thống Thiên Nguyên nói nghe thì dễ. Các đại chư hầu đều mang tâm tư, mà ngươi bây giờ là bán thánh cảnh giới, có thánh nước tại, ngươi không có khả năng trực tiếp nhúng tay thế tục chi tranh. Khó, lại không phải không thể làm. Từ Tống ánh mắt rơi vào đầy đỡ trên điện tịch, đáy mắt chiếu đến lửa đèn ánh sáng nhạt, ta sẽ không xuất thủ trái với thánh nước, bất quá ta cũng có phương pháp của mình, cho nên ta cần trở về. Trong các đám người nghe vậy, thần sắc dần dần hiểu rõ. Khổng Vương tay vuốt tròm râu tay dừng một chút, ngươi đã có suy tính, chúng ta liền không ngăn cả ngươi. Chỉ là Thiên Nguyên Đại Lục chư hầu cắt cứ nhiều năm, lòng người khác nhau, làm việc cần nhiều cẩn thận. Tiết Phù Phong cũng nhẹ gật đầu, lông mày giãn ra chút, văn đạo chi lực có thể hóa lòng người, ngươi nếu có thể lấy lý niệm ngưng tụ chư hầu, bình định chiến loạn, lại so với đao kiếm đối mặt càng hợp nhân bản ý. Một mực tựa ở giá sách cái khác Bạch Dạ bỗng nhiên mở miệng, sợi tóc rũ xuống gò má bên cạnh, đáy mắt nhiều hơn mấy phần chăm chú, ngươi yên tâm đi Đại Lương, ta sẽ lưu ở trên trời quan đóng giữ, đến một lần nhìn chằm chằm hỗn độn giới, thứ hai các loại mặc giao từ thánh nhân bí cảnh đi ra, nàng như trở về, ta tự mình hộ tống nàng đi Đại Lương tìm ngươi. Tuyệt sẽ không để nàng trên đường ra nửa phần sai lầm. Từ Tống trong lòng ấm áp, lúc này chắp tay hành lễ, ống tay áo đảo qua án sừng ngọn đèn lúc, mang theo một sợi yêu đớt hoa đèn, đà tạ sư minh. Ân này, Từ Tống nhớ kỹ. Tiếng nói rơi, hắn không lại trì hoãn, quanh thân nổi lên mực nhạt sắc văn đạo vầng sáng kia bên trong không có sắc bén phong mang, chỉ có thư quyển thấm nuôi ôn hòa hiền hậu, thoáng qua liền hóa thành một đạo lưu quang lướt đi cửa cát, hướng phía Đại Lương phương hướng mau chóng bay đi. Cái kia đạo màu lưu ly tiên quang như là một chi bạch phá đêm dài bút, rất nhanh liền biến mất ở cuối chân trời, chỉ còn lại một tia như có như không mùi mực, lưu tại vạn thư cắt trong không khí. Từ Tống sau khi rời đi, trong các không khí vừa trầm mấy phần. Khổng Phương đi đến trước án, ngữ khí ngưng trọng, chuyện hôm nay không có khả năng cứ như vậy để ép. Chương 1606 Nhan Thánh thư viện lại một ngày mới, nhập mặc liền long khí ra thân. Chương 1606 Nhan Thánh thư viện lại một ngày mới, nhập mặc liền long khí ra thân. Khổng Phương tiếp tục mở miệng nói Nhiệm Thu thân phận, 900000 vong hồn trận tướng, hỗn độn giới hiện trạng, còn có Từ Tống muốn trợ Đại Lương nhất thống dự định, mỗi một kiện đều đủ để chấn động toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, là nên đem ra công khai. Trọng Bị ngữ khí quả quyết, nói chân tướng không có khả năng giấu giếm, nhưng đến chậm nói. Trước truyền tin tức, cáo chi hỗn độn giới đã mất uy hiếp, để lượng giới quan chạy nạn hỗn độn sinh linh an tâm. Lại từ các đại thư viện liên hợp ra mặt, từng bước công bố năm đó quan hải sự tình chi tiết, trọng điểm giảng từ khởi bạch sai lầm cùng Nhiệm Thu tính toán, cuối cùng nhắc lại Nhiệm Thu thân phận, dạng này đã có thể làm cho thế nhân biết được chân tướng, lại có thể tránh cho lập tức dẫn phát khủng hoảng. Phu tử đáy mắt nhiều hơn mấy phần suy tư, ra trọng đầu lời nói được có lý. Mặt khác, còn phải phái người đi hỗn độn giới dò xét một phen, xác nhận Nhiệm Thu nói bản nguyên bị phong là thật là giả. Dù sao hắn trước khi đi còn cất giấu bí mật, không có khả năng tin hoàn toàn hắn lời nói của một bên. Bạch Dạ đứng tại bên cửa sổ, nhìn qua Từ Tống rời đi phương hướng, thanh âm nhẹ nhàng cũng rất kiên định, để ta đi, bằng vào ta trước mắt tu vi cảnh giới, coi như đụng phải Huyền Trần, ta cũng có lòng tin toàn thân trở ra. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Trung Châu thành trên không còn tung bay lớp bụi mịt mờ sương mù, giống lồng tầng xa mỏng giống như, ngay cả xa xa thành lâu đều choáng đến mơ mơ hồ hồ, lộ ra cỗ sáng sớm tính sức lực. Nhan Thánh thư viện ngoài thiên điện xanh chuyên phùng bên trong, màu xanh biết rêu bên trên treo khỏa khỏa sương sớm, gió thổi qua liền nhẹ nhàng lay động. Thuận rêu đường vân từ từ hướng xuống trôi, nhỏ tại trên mặt đất không có tiếng mà, chỉ để lại điểm điểm vết nước. 10 tuổi thiếu niên ngồi xếp bằng tại rộng ba trượng mặc ngọc trên này, đầu gối cũng đến cực kỳ chặt chẽ, phía sau lưng ngượn đến mức giống dễ cương trực cây trúc. Hắn cái chán thấm lấy tầng tinh mịn nhỏ mồ hôi, thuận thái dương đi xuống, trong tay nắm bút lông sói lại không lay động, cán bút nhẹ nhàng vang ngọng, ngòi bút treo lấy giọt kia mực nước nhanh ngưng lại, run rẩy, giống tùy thời muốn đến rơi xuống. Muốn thành. Đứng tại dưới hành lang áo xanh học sinh đột nhiên thấp hô một tiếng, tay lập tức siết chặt bảng gỗ cán, đốt ngón tay đều hiện trắng. Hắn thấy thật, thiếu niên vải xanh góc áo không có gió cũng nhẹ nhàng phiêu lên, trung quanh lơ lửng mấy chục quyển sách đóng chỉ, trang sách cạnh góc đều hiện ra bạch quang nhàn nhạt, giống phủ tầng ánh trăng. Đùng một tiếng vang dọn, giọt kia mực nước rốt cục không có ổn định, ở tại trải tốt trên giấy tuyên, choáng mở một đoàn nhỏ ngớ đen. Chỉ trong nháy mắt, thiếu niên cả người chấn động mạnh một cái, bả vai đều căng đến căng lên. Bốn phương tám hướng tài hoa như bị hút tới giống như, đột nhiên biến thành có thể nhìn thấy màu ngà sữa rồng nhỏ, từng sợi vòng quanh hắn chuyển, thuận hai mắt mũi miệng hướng trong thân thể chui, ngay cả trên trán nát tóc đều đi theo bay lên. Nguyên lai là màu trắng tài hoa, cũng là phổ biến phụ trách dạy bọn họ bạch hồ tử chấp sự Vân Vê Dâu Gia lẩm bẩm, đột nhiên con mắt chừng đến căng tròn, cái cằm đều nhanh mất rồi, thiếu niên cái trán đột nhiên lóe ra chừng một tấc dài kim quang, giống mặt trời nhỏ giống như, chớp mắt liền thuận tài hoa khắp mở, đem hắn toàn thân màu ngà sữa dòng nhỏ đều nhuộm thành vàng óng ánh, ngay cả mặc ngọc đài đều phản chiếu tỏa sáng. Toàn bộ mặc ngọc đài đều đi theo lung lay đứng lên, gạch xanh địa đồ có chút rung động, phòng diêm giác treo chuông đồng bị chấn động đến đinh linh bang lang vang, thanh âm truyền đi thật xa, ngay cả thư viện cửa ra vào sư tử đá cũng giống như đã bị kinh động giống như. Lúc này, trên trời truyền đến một tiếng than nhẹ, giống sấm rền lăn qua giống như, chấn người lỗ tai vang ngọng, là long âm. Mau nhìn mây trên trời. Không biết là ai trước hô ra âm, thanh âm đều phát run. Đoàn người đồng loạt ngẩng đầu, chỉ thấy đỉnh đầu tối tăng mở mịt mây dày đột nhiên bị một vệt kim quang xé mở cái lỗ hổng lớn, chứng mắt đến làm cho người mở mắt không ra. Một đầu mọc ra ngũ trảo kim long từ trong mây nô ra đến nửa thân thể, lân phiến sáng đến chói mắt, trong khe hở chảy xuống giống hòa tan vàng giống như ánh sáng. Bay xuống dâu rồng đảo qua chỗ, ngay cả không khí đều xoay thành gợn sóng, từng vòng hướng bốn phía lầy ra, ngay cả trong thư viện cổ thụ đều đi theo lung lay cảnh cây. Thiếu niên đột nhiên mở mắt, chỗ sâu trong con ngươi hiện triện văn màu vàng, trên giá bút ba chi trúc tía bút răng rắc đứt gãy, tàn phiến chưa rơi xuống đất liền bị văn khí nâng, treo giữa không trung tạo thành cái phong cách cổ xưa thánh chữ. Đại đạo cộng minh, tài hoa chúc phúc, kim long giá thân. Lão giáo viên lão đảo lui lại nửa bước, trong tay áo ngọc giản bị bóp ra đạo liên ngân. Hắn chấp giáo 30 năm, chưa bao giờ thấy qua có người nhập mặc lúc có thể dẫn động thiên địa dị tượng. Lời còn chưa dứt, trên trời kim long đột nhiên động. Nó cái đuôi nhẹ nhàng bãi xuống, quanh thân quang lưu màu vàng như là thác nước bao lấy thân thể, hướng phía mặc ngọc trên đài thiếu niên đáp xuống. Đám người kinh hô về sau co lại, đã thấy kim long vọt tới thiếu niên đỉnh đầu ba thước chỗ bỗng nhiên dừng lại, một giây sau liền hóa thành đầy trời kim mang, giống ngày xuân mưa phùn giống như tuôn rơi xuống, một sợi không rơi toàn chui vào thân thể thiếu niên bên trong. Thiếu niên nguyên bản căng cứng lưng chậm rãi buông lỏng, tầm mắt khẽ run mở ra. Lúc trước vòng quanh hắn lưu chuyển màu ngà sữa tài hoa, giờ phút này đã nhiễm lên kim long kim huy, thuận kinh mạch của hắn từ từ du tẩu, cuối cùng tại vùng đan điền ngưng tụ thành một sợi nhỏ như sợi tóc màu vàng khí tuyến. Đây chính là khai trí cảnh giới tiêu chí. Phải biết, người bình thường nhập mặc sau cần khổ tu nửa tháng mới có thể ngưng ra tia thứ nhất tài hoa, mà thiếu niên mới vừa vào mặc liền đột phá khai trí, dù là chỉ là cái này một sợi tài hoa, cũng đã là văn đạo ngàn năm khó gặp tốc độ. Lão giáo viên cũng bước nhanh tiến lên trước, khô gầy ngón tay treo tại thiếu niên trước người, cảm thụ được cái kia sợi tinh thuần màu vàng tài hoa, ánh mắt sáng đến dò người. Tốt, tốt. Khai trí cảnh giới tài hoa như tơ, ngươi cái này tia tài hoa còn mang theo long khí, về sau tu tập văn đạo, kinh mạch thông suốt độ so người bên ngoài cao hơn mấy lần, căn cơ ổn rất. Cũng không có đám người tiếng thán cục rơi, một cô nước mũi hôi thối đột nhiên tung bay tới. Đoàn người vô ý thức che cái mũi, chỉ thấy thiếu niên món kia vải xanh vải áo bên trên, từ từ chạy ra một tầng màu nâu đen dính vật, thuận góc áo hướng xuống nhỏ, rơi vào mặt ngọc trên đài còn bốc lên thật nhỏ bóng bóng. Thiếu niên chính mình cũng nhíu mày, cúi đầu nhìn một chút trên người mấy thứ bẩn thỉu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái này, thứ này làm sao thối như vậy a? Là tiên tiên cùng hậu thiên tạp chất. Lão giáo viên một chút cười ra tiếng, râu ria đều bật lên, long khí là giữa thiên địa chí thuần tài hoa. Vừa vặn đem ngươi lúc sinh ra đời mang tạp chất cùng hậu thiên hình thành tạp chất bài xuất đến, đừng nhìn hiện tại thối, sắp xếp xong những này, ngươi về sau lúc tu luyện liền thiếu đi cản trở, so người bên ngoài thiếu đi 10 năm đường quanh co. Trung quanh các học sinh cũng đi theo cười lên, mặc dù còn che mũi, trong mắt lại tràn đầy hâm mộ. Có cái béo ý học sinh lại gần, nhỏ giọng nói, ta nghe nói tiên thiên tạp chất là khó khăn nhất bài xuất, ngươi rồng này khí hỗ trợ đẩy hơn phân nửa, về sau khẳng định là thư viện đầu danh. Thiếu niên nghe, con mắt lóe sáng tinh tinh, đưa thay sờ sờ đan điền vị trí. Mặc dù tài hoa chỉ có một kia, lại có thể cảm giác được rõ ràng cái kia cổ ấm áp lực lượng tại nhẹ nhàng nhảy lên. Nhập mặc liền có thể dẫn long khí ra thân, loại tình huống này đừng nói gặp, ta ngay cả trong điện tịch đều không có tra ra. Tô Phó ứng, ngươi có biết điều này có ý vị gì? Chương 1607 Tô Phó ứng, doanh phủ Tô, thiên tài thế tử. Chương 1607 Tô Phó ứng, doanh phủ Tô, thiên tài thế tử. Lao giáo viên hai tay nắm đến trắng bệnh, đốt ngón tay đều hiện xanh, trong thanh âm tràn đầy không ức chế được run rẩy, ngay cả thái dương tóc trắng đều đi theo lay động. 10 tuổi Tô Phó ứng gãi gãi cái hót, chóp mũi còn dính lấy điểm không có lau sạch sẽ mực nước đọng, trong ánh mắt tràn đầy u mê, ta không hiểu nhiều, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ không ít, đan điền nơi đó còn có điểm ủ ấm. Hắn nói đưa tay ấn ấn bụng dưới, có thể cảm giác được rõ ràng cái kia một tia tài hoa giống sợi tơ nhỏ giống như, ở bên trong nhẹ nhàng vòng quanh vòng, đó là khai trí cảnh giới đặc lưu dấu hiệu, mặc dù ít đòi, lại so bình thường nhập mặc văn người khí tức càng lộ vẻ tinh khiết. Lao giáo viên vừa muốn lại mở miệng, một đạo thanh nhuận tiếng bước chân đột nhiên từ dưới hiên truyền đến. Đám người vô ý thức quay đầu, trong nháy mắt đều tĩnh lặng lại. Trong ánh nắng ban mai, một vị thanh niên chậm rãi đi tới. Hắn thân mang thanh lam lưu ly nho bảo, vải áo bên trên treo lên nhỏ như mỗi kêu đủ vân vân, dưới ánh mặt trời hiện ra nhỏ vụn quang trạch, và áo đảo qua gạch xanh lúc, ngay cả trong khe hạ xương đều giống bị nhiễm lên nhàn nhạt thanh huy. Hắn mặt quan như ngọc, màu da trắng như tuyết, hai đầu lông mày mang theo văn đạo người tu hành đặc thù ôn nhuận, nhưng lại lộ ra cỗ thường nhân khó đạt đến thanh quý, phảng phất mới từ trong sách cổ đi ra trích tiên. Vây quanh các thiếu niên đều nhìn ngây người, sách trong tay quyển lạch cạch rơi trên mặt đất đều không có phát giác, có cái tiểu bản tử thậm chí rủi rủi con mắt, nhỏ giọng thầm thì, cái này, đây là tiên nhân hạ phàm đi. Lão giáo viên nhìn chằm chằm thanh niên nhìn nửa ngày, mày níu lại quá chặt chẽ, ngón tay vô ý thức vần về râu ria. Luôn cảm thấy gương mặt này, cố khí tức này ở đâu gặp qua, có thể trong đầu giống phủ tầng sương mù, làm sao cũng nhớ không nổi cụ thể là ai. Thanh niên đứng tại trong ánh nắng ban mai, thanh lam lưu ly nho bảo theo gió nhẹ nhẹ nhàng lay động, vải áo bên trên ám văn dưới ánh mặt trời hiện ra nhỏ vụn ánh sáng, giống đem tinh quang dệt tiến vào vải vóc bên trong. Ánh mắt của hắn đảo qua giữa sân, cuối cùng rơi vào vừa tẩy đi tạp chất, đổi thân sạch sẽ áo xanh trên người thiếu niên, nhếch miệng lên một vòng nhạt nhóc cười, thanh âm thanh nhuận như ngọc thạch tấn công, phá vỡ toàn trường ngây người, ngươi quả nhiên vẫn là tại Nhan Thánh thư viện. Lời này lọt vào thiếu niên trong tai, trong lòng hắn bỗng nhiên nhảy một cái, trong tay bút lông sói kém chút nắm không nổi. Vừa rồi sắp xếp xong tạp chất còn mang theo điểm hư nhược thân thể trong nháy mắt đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên lúc, đáy mắt u mê hoàn toàn biến thành kính trọng. Doanh phủ Tô đè xuống trong lòng kích động, không dám bại lộ thân phận chân thật, chỉ hai tay khép tại trong tay áo, dựa vào Nhan Thánh thư viện lễ nghi, uy cụ không bình hành lễ, thanh âm mang theo người thiếu niên đặc thù trong trẻo, lại cất giấu mấy phần trịnh trọng, gặp qua Từ Tống sư minh. Từ Tống nhìn xem hắn tận lực thu liễm khí độ, đáy mắt hiện lên một tia hiểu rõ, đứa nhỏ này giữa lông mày khí khái hào hùng, còn có hành lễ lúc không tự giác bộc lộ quý khí, rõ ràng là đại lương thế tử bộ dáng, lại dùng Tô Phó ứng danh tự tại thư viện cầu học. Hắn không có điểm phá tầm này nguy trang, chỉ khẽ bước cằm, ánh mắt lướt qua thiếu niên vùng đan điền như ẩn như hiện màu vàng tài hoa kia, ngựa khí ôn hòa, mới vừa vào mực liền có thể dẫn động kim long dị tượng, về sau tại văn đạo bên trên, nhất định phải hào hào đi xuống. Lời kia vừa thốt ra, lão giáo viên bỗng nhiên vô đuổi, rốt cục nghĩ tới. Trước mắt thanh niên này, không phải liền là sẽ đoạn tuyệt văn đạo chi lộ tiếp tục, là văn đạo lập xuống vạn thế chi công bất thế thiên tài Từ Tống sao? Hắn lúc trước chỉ ở điện tịch tranh minh họa bên trong gặp qua Từ Tống bộ dáng, bây giờ chân nhân đứng tại trước mặt, đổ bởi vì cái này quá phận xuất trần khí chất hoàng hồn. Thật sự là Từ Tống tiên sinh. Lão giáo viên vội vàng sửa sang lại một chút áo bào, chắp tay hành lễ, trong giọng nói tràn đầy cung kính, vừa rồi lão hủ mắt vụ về, lại không có trước tiên nhận ra ngài, mong rằng rộng lòng tha thứ. Từ Tống cười lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài thư viện Trung Châu thành phương hướng, ta mới từ thiên quan trở về, thuận lộ đến xem. Không có nghĩ rằng, lại bắt gặp lớn như vậy cơ duyên. Vừa dứt lời, hắn nâng tay phải lên, màu xanh nhạt tài hoa chậm rãi quanh quần đầu ngón tay, tính chất ôn nhuận giống như đầu mùa xuân hòa tan nước suối. Chỉ nhẹ nhàng dương lên, đó mới khí liền bao lấy doanh phủ Tô thân thể. Nguyên bản dính tại thiếu niên vải xanh trên áo màu nâu đen tạp chất, trong nháy mắt bị tài hoa cuốn thành to bằng hạt gạo hát đoàn, thuận góc áo rơi xuống mặc ngọc trên đài, không đợi chạm đến mặt bàn, liền hóa thành một sợi khói xanh tung bay hai tung bay, triệt để mất tung ảnh. Ngay cả trong không khí lưu lại cái kia cỗ hôi thối cũng đi theo giảm đi, chỉ còn tài hoa tự mang thanh nhuận mùi mực, quanh quần tại trong núi. Doanh phủ Tô con mắt có chút trợ to, sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ qua góc áo, nguyên bản sền sệt, mang theo vết bẩn vải vóc, giờ phút này trở nên khô mát mềm mại, liên y trong khe cất giấu tạp chất vết tích đều biến mất đến sạch sẽ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Từ Tống, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, sáng lấp lánh, còn mang theo điểm không dám tin, vừa muốn mở miệng nói tạ ơn tiên sinh liền bị đối phương ấm áp nhẹ tay nhẹ rát. Đi, dẫn ngươi đi gặp dịch viện trưởng. Từ Tống thanh âm ấm ôn hòa cùng, đầu ngón tay chuyển đến ấm áp thuận lòng bàn tay để trong lòng chui, để doanh phủ Tô không hiểu cảm thấy an tâm. Hắn ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, không nói gì thêm nữa, chỉ lặng lẽ siết chặt trong tay bút lông sói, cán bút xúc cảm để hắn càng thực tế một chút. Một bên lão giáo viên thấy thế, vội vàng thân thể hơi nghiêng về phía trước, chắp tay đáp, nên. Làm phiền Từ Tống tiên sinh tự mình dẫn hắn đi, ta cái này đi cáo chi viện trưởng đại nhân một tiếng. Nói liền muốn quay người, bước chân đều so bình thường nhẹ nhàng không ít, và áo đều đi theo lay động, trong lòng lại tại nói thầm, có thể làm cho Từ Tống tiên sinh tự mình dẫn tiến, cái này Tô Phó ứng về sau văn đạo đường, sợ là so với bọn hắn nghĩ còn muốn thuận thản. Vây quanh các thiếu niên xem sớm ngây người, trợn cả mắt lên. Vừa rồi mất rồi thư quyển cái kia, nửa ngồi trên mặt đất nhặt sách, ngón tay đều không có ra sao dùng sức, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng của hai người. Tiểu bàn tử càng là hai cánh tay chăm chú đảo lấy hành lang bảng gỗ cán, cái cằm đều nhanh đặt đi lên, nhỏ giọng cùng người bên cạnh nói thầm, Tô Phó ứng cũng quá lợi hại đi. Không chỉ có đưa tới Kim Long dị tượng, còn có thể để Từ Tống tiên sinh tự mình dẫn hắn gặp viện trưởng. Vận khí này cũng quá tốt. Còn không phải sao, nếu là ta cũng có thể có cơ duyên này liền tốt một thiếu niên khác thở dài, sách trong tay quyển lật đến cái nào trang đều quên, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Lão giáo viên gặp lại sau bộ dáng này, cố ý háng giọng một cái, thanh âm so bình thường cao mấy phần, bàn tay đập đến đùng đùng vang, đều vây quanh ở chỗ này làm cái gì? Còn không trở về riêng phần mình việc học thất. Tô Phó ứng có thể có hôm nay cơ duyên, là chính hắn thiên phú đủ, chịu khổ cực, các ngươi như cũng nghĩ sớm một chút nhập mực, bị tiên sinh coi trọng, liền nhiều đem ý nghĩ đặt ở văn khí cảm ứng bên trên, đừng tổng nhìn chằm chằm người bên ngoài cơ duyên mà người. Các thiếu niên nghe, nhao nhao cúi đầu xuống, mặc dù còn có chút không bỏ, nhưng cũng biết lão giáo viên nói đến có lý, từng cái nhặt lên trên đất thư quyển, từ từ hướng việc học thất đi. Có mấy cái đi chậm rãi, còn nhịn không được quay đầu quan sát Từ Tống cùng doanh phủ Tô rời đi phương hướng, trong lòng lặng lẽ đem sớm ngày nhập mực suy nghĩ lại khắc sâu mấy phần. Chương 1608 nho pháp cùng tu, lại đến thánh nhân tháp chương 1608 nho pháp cùng tu, lại đến thánh nhân tháp mà bị Tử Tống nắm doanh phủ tô, đi tại thư viện trên đường lát đá, dưới chân tảng đá xanh bị thần quang phơi loan dung dung, ánh mắt đảo qua hai bên treo văn đạo điện tịch tấm biển, chữ ở phía trên dấu vết lộ ra mùi mực, làm cho lòng người bên trong an bình. Hắn do dự một hồi, hay là nhỏ giọng hỏi, Tử Tống tiên sinh, ngài làm sao nhanh như vậy liền trở lại, thiên quan sự tình, giải quyết. Giải quyết không sai biệt lắm. Tử Tống cúi đầu nhìn hắn một cái, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, đáy mắt mang theo điểm nhưng ý cười, ta không nghĩ tới, ngươi vậy mà thật tới Nhan Thánh thư viện học tập. Năm đó tháng trời bệ hạ chưa đăng cơ lúc, cũng thường cùng người bên cạnh nói, các loại đại lương an định, liền tới Nhan Thánh thư viện bổ một chút văn đạo bài tập. Thật là chờ hắn cầm quyền hành, lời này cuối cùng thành công nặng. Doanh phủ Tô nắm bút lông sói ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, trên cán bút vân gỗ thật sâu cấn tiến lòng bàn tay, nổi lên nhàn nhạt đỏ. Hắn nhìn qua hành lang gấp khúc bên ngoài tuôn rơi bay xuống lá ngân hạnh, kim hoàng phiến la đánh lấy xoáy mà rơi vào trên tấm đá xanh, thanh âm nhẹ lại nói năng có khí phách, giống tôi thần lộ cục đá, mỗi một chữ đều lộ ra người thiếu niên đặc hữu chăm chú, phụ thân đăng cơ trước, tổng đem đến bách tính người được thiên hạ treo ở bên miệng, còn nói muốn đem Nhan Thánh thư viện trên đầu cửa nhân chữ thác xuống đến, khắc vào thành cùng chỗ dễ thấy nhất. Có thể về sau, quyền lực giống trương mật võng, đem hắn che phủ quá chặt. Hắn dừng một chút, trong mắt lúc đấy mắt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác cảm đạm, liền âm thanh đều nhẹ chút, vì nắm chặt trong tay quyền, hắn trục xuất ba vị dám nói nói thật lao thần, ngay cả phản đối hắn vội vã tu kinh đảo con em thế gia, đều dáng trước đi nghèo nàn biên cương. Ta biết hắn khó, đại lương mới từ trong chiến loạn thở qua khí, căn cơ còn bất ổn, có thể những sự tình kia, trung vi là rét lạnh bách tính thâm. Gió từ hành lang gấp khúc miệng tiến vào đến, cuốn lên hắn góc áo dính lấy mảnh bụi, cũng thổi đến dưới hiên treo lấy luận ngữ khắc bản nhẹ nhàng lay động. Trang sách cạnh góc mực cũ trong gió lúc sáng lúc tối, giống tại y mắng đáp lời hắn. Doanh phủ Tô Dương mắt lúc, đáy mắt ảm đạm đã bị người thiếu niên đặc thù kiên định thay thế, ngay cả nắm chặt bút tay đều chút, cho nên ta mới muốn giấu giếm thân phận tới chỗ này, hảo hảo học nho gian nền chính trị nhân tử, học làm sao để bách tính an ổn sinh hoạt đạo lý. Tương lai ta tiếp nhận đại lương, tuyệt không thể giống phụ thân như thế, để quyền lực nuốt lý trí, ta muốn để nhân chữ thật khắc vào bách tính trong lòng, không phải trên thành cung. Từ Tống lặng lặng nghe, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua trên cột trụ hành lang vết khắc, đó là trước mấy lần học sinh lưu lại dân là quý ba chữ, bút họa bên trong còn mang theo người thiếu niên ngây ngô lực đạo. Hắn quay đầu nhìn về phía Doanh phủ Tô, trong ánh mắt không có vội vàng khen ngợi, chỉ có ôn hòa suy tính, giống đang cùng hắn cùng một chỗ suy nghĩ trị quốc đạo lý. Tâm tư của ngươi không sai, nho ra rằng người yêu người rằng là chính lấy đức, những này là trị quốc dễ, có thể chỉ dựa vào nho ra nhân còn chưa đủ chu toàn. Doanh phủ Tô ngẩn người, nắm chặt bút tay không tự giác nuối lòng chút, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Tiên sinh nói là nho ra đạo lý còn có chỗ không đủ. Không phải không đủ, là cần có đồ vật đến bổ. Từ Tống đưa tay chỉ cách đó không xa việc học thất, giấy dán cửa sổ chiếu lên lấy đám học sinh cúi đầu đọc sách bóng dáng. Ngẫu nhiên truyền đến lật sách nhẹ văng lên, người xem bọn hắn đọc luận ngữ đều hiểu trong lòng không muốn đừng đẩy cho người đạo lý, nhưng nếu có người chiếm đồng môn điện tịch không chịu còn, chỉ dựa vào nhân đi quên, có thể quên đến về sao? Hắn gặp Doanh phủ Tô như có điều suy nghĩ gật đầu, vừa tiếp tục nói, nho gian nền chính trị nhân từ giống gió xuân, có thể thổi lục đồng ruộng, ấm thấu lòng người, lại ngăn không được lũ ông khắp đề tham niệm. Mà pháp gia pháp tựa như lên ập, có thể ngăn cản tràn lan tư dục, nhưng cũng cần gió xuân tẩm bổ con đề của cây. Nhân cùng pháp vốn là nên hỗ trợ lẫn nhau. Ngươi muốn cho bách tính an ổn, đã phải dùng nho gia nhân cho bọn hắn hy vọng, cũng muốn cách dùng nhà pháp định quy củ, quan không lấn dân, dân không phạm thượng, có nhân ấm lòng người, có pháp thủ danh giới cuối cùng, đại lương căn cơ mới có thể thật ổn. Doanh phủ Tô cúi đầu nhìn xem giày của mình mặt, vừa rồi bởi vì đề cập phụ thân mà phân loạn tâm tư, như bị nước ấm từ từ ủi bình, dần dần trầm xuống. Hắn chợt nhớ tới thư viện tiên sinh nói qua lễ pháp cũng chỉ trước kia chỉ coi là trong sách vợ lời nói xuông, giờ phút này trải qua từ Tống một giảng, trái ngược với đột nhiên đẩy ra trước mắt sương mù, trong lòng sáng rỡ không ít. Tiên sinh nói là, ta không chỉ muốn đem luận ngữ đọc tấu, còn phải hảo hảo suy nghĩ thương quân thư Hàn Phi tử những này pháp gia địa tịch. Không chỉ là đọc, càng phải hiểu. Từ Tống xoay người, đầu ngón tay mang theo mới tức giận ô lương, nhẹ nhàng vô vô vai của hắn, trong giọng nói tràn đầy mong đợi, muốn hiểu khi nào nên dùng nhân tỷ như thai niên giảm thuế má, cho bách tính lưu đường sống, khi nào nên dùng pháp tỷ như tham quan tham ô, liền phải theo luật nghiêm trị. Nhân không phải không điểm mấu chốt dung túng, pháp cũng không phải vô tình trách móc nặng nề, chờ ngươi nghĩ thông suốt cái này độ mới tính thật mò tới trị quốc cửa. Doanh phủ Tông ngẩng đầu, trong mắt sáng giống như rơi xuống tinh quang, hắn đối với Tử Tống thật sâu chắp tay, lời đến khỏe miệng lại dừng lại, nhanh chóng sửa lại miệng, tạ ơn Tử Tống tiên sinh chỉ điểm. Tô phó ứng đều nhớ kỹ. Về sau tại thư viện, ta định đem nho ra chi đạo học vững chắc, cũng đem pháp ra đạo lý hiểu rõ, quyết không phụ tiên sinh chỉ điểm. Tại thư viện hay là gọi ta từ sư minh đi, ta sang năm mới chính thức tốt nghiệp. Từ Tống đầu ngón tay còn mang theo tài hoa thấm vào mát lạnh ô lương, nhẹ nhàng mơn trớn Doanh phủ Tô đỉnh đầu, thiếu niên sợi tóc mềm mại xoa tung, dính lấy thời gian sáng sớm lá ngân hạnh bên trên nhỏ xuống hơi ẩm, xúc cảm giống xoa nhẹ đoàn mây sợi thô. Tốt, từ sư minh. Doanh phủ Tô thẳng tắp lưng, bước nhỏ đi theo Từ Tống bên người, một đôi mắt tò mò đảo qua thư viện cảnh trí. Hai người dọc theo sườn tây ngân hạnh đạo đi lên phía trước, kim hoàng lá ngân hạnh trải đầy đạo, đạp lên tuôn rơi rung động, giòn tan tiếng vang bọc lấy trong không khí mùi mực. Đạo bên cạnh đứng thẳng ba khối đá xanh địa, trên tấm bia khắc lấy khổng thánh luận ngữ trước cũ, gió thổi qua, trong bi văn vết mực hình như có ánh sáng nhạt lưu chuyển, liền hô hấp cũng giống như hút vào ngàn năm văn đạo ý vị. Không đi nửa chén trà nhỏ thời gian, một tòa toàn thân do mặc ngọc xây thành tháp cao liền đụng vào tầm mắt, chính là Nhan Thánh thư viện thánh địa, thánh nhân chi tháp. Thân tháp cao vút trong mây, diêm giác cơ hồ muốn chạm đến chân trời lưu vân, mỗi tầng diêm giác đều treo lấy thanh đồng linh đang. Gió thổi qua, tiếng chuông réo rắt như ngọc thạch tấn công, bọc lấy nhàn nhạt văn đạo vận luật khắp mở, lọt vào tai liền để cho người ta tạm niệm tiêu hết. Thân tháp từ dưới lên trên khắc đầy văn văn, tầng dưới chốt là hữu giáo vô loại chữ triện, đầu bút lông mượt mà dấu kình, đi lên là trong lòng không muốn đừng đẩy cho người chữ khải, bút họa tinh tế như quân tử lập thân, tầng cao nhất thì khắc lấy thiên hạ đại đồng bốn chữ lớn, bút lực mạnh mẽ như tùng, hình như có tiên hiền ý chí dấu ở mỗi một bút mại bên trong, lặng lặng nhìn qua thư viện ngàn năm. Chương 1609 thánh nhân trong tháp phong tồn thánh nhân bí lực, gặp lại dịch viện trưởng. Chương 1609 thánh nhân trong tháp phong tồn thánh nhân bí lực, gặp lại dịch viện trưởng. Doanh phủ Tô bỗng nhiên dừng bước lại, ngửa đầu nhìn qua thân tháp, miệng nhỏ không tự giác đã trương thành nửa vòng tròn, trong tay nắm chặt bút lông sói lung lay, kém chút từ khe hở trượt xuống tại trên tấm đá xanh. Ánh nắng rơi vào trên mặt hắn, phản chiếu hắn đáy mắt tràn đầy ước mơ cùng rung động, tháp này so vương cung đại điện còn muốn trang nghiêm, mặc ngọc quang trạch dưới ánh mặt trời ôn nhuận lại không chướng mắt, giống một vị trông ngàn năm lão giả, lặng lặng che chở thư viện văn đạo căn cơ. Hắn vô ý thức liền hô hấp đều thả nhẹ, sợ đã quấy rầy phần này trầm tĩnh. Từ Tống nhìn xem hắn bộ dáng này, chợt nhớ tới mình mới vào thư viện quan cảnh, bất quá khi đó chính mình hay là rất lớn mật, chính mình một người liền dám vào nhập trong tháp. Đi thôi, vào xem. Từ Tống nhẹ nhàng lôi kéo Doanh phủ Tô cổ tay, đầu ngón tay mang theo ấm áp, chậm rãi đẩy ra cửa đá. Cửa trục phát ra trầm thấp kẹt kẹt âm thanh, giống như là ngủ say ngàn năm tiên hiền rốt cục mở mắt ra, cấp ra đáp lại. Một cỗ thanh tiễn đàn hương hòa với văn khí đặc thù ôn nhuận khí tức đập vào mặt, giống như là tiên hiền lưu lại mùi mực bị tuế nguyệt tụ thành thuần hữu, và mũi liền để cho người ta an tâm. Trong tháp lại so bên ngoài càng sáng hơn, tầng cao nhất hình tròn cửa sổ mái nhà xót xuống sát trời, giống một chùm kim sa nhẹ nhàng rủ xuống, vừa vặn bao lấy chính giữa khổng thánh pho tượng. Khổng thánh thân mang màu trắng nho bảo, trong tay bưng lấy một quyển thẻ tre, thế đứng thẳng tắp lại không lộ vẻ ngay ngắn, giữa lông mày được lấy cười ôn hòa ý, phảng phất một giây sau liền muốn đưa tay phất qua thẻ trước, nhẹ giọng giảng một câu học mà lúc tập chi, cũng không nói quá, có thể đáy mắt lại cất giấu biết có thể mới làm kiên định uy nghiêm, để cho người ta không dám lòng sinh nửa phần kinh mạng. Hai bên hành lang gấp khúc bên trên, 72 vị tiên hiền pho tượng theo thứ tự gặt ra, nhan hồi ngồi ngay ngắn trước án, trong tay bưng lấy thẻ trúc, tử lộ người khoác giáp nhẹ, tay đẻ bên hông bội kiếm, ánh mắt cương trực như tùng, tử cống đứng tại hành lang bên cạnh, đầu ngón tay bước khẽ, khỏe miệng mang theo cười yếu ớt, giống đang cùng người luận đạo luận đến cao hứng. Mỗi một vị đều sinh động như thật, liên y văn nhăn nheo, sợi tóc đường vân đều rõ ràng đến phảng phất một giây sau liền muốn động, đi xuống nền móng cùng đám học sinh đàm kinh luận đạo. Doanh phủ Tô mở to hai mắt, từ từ đi đến nhan hồi pho tượng trước, thanh âm nhẹ giống sợ đánh thức người, cái này giống như thật tiên hiện tại thế một dạng. Mà từ Tống giờ phút này lại nhắm lại mắt, quanh thân tài hoa nhẹ nhàng sóng gió nổi lên, giống mặt hồ bình tĩnh nổi lên gợn sóng, từng vòng hướng bốn phía khuếch tán. Bây giờ hắn đã đạt bán thánh chi cảnh, cảm giác sớm đã viễn siêu năm đó, lần đầu nhập tháp lúc, hắn chỉ cảm thấy pho tượng rất thật, lòng tràn đầy đều là chiêm ngưỡng kính sợ, nhưng bây giờ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được mỗi một vị pho tượng bên trong phong tồn bàng bạc lực lượng. Những lực lượng này giống ngủ say cự long, mặc dù từ trước tới giờ không ngoại phóng, lại làm cho toàn bộ thân tháp đều bao phủ tại một tầng vô hình văn đạo bảo vệ phía dưới, ngay cả không khí đều phảng phất trở nên nặng nề đứng lên, mỗi một chiếc hô hấp cũng giống như tại cùng tiên hiền đối thoại. Tiểu tử, tháp này thật là không tầm thường, trong đó phong tồn lực lượng đủ để trọng thương tiên đế, không nghĩ tới hạ giới lại còn có như thế pháp khí tồn tại. Chân Yên tiên đế thanh âm tại Từ Tống trong thai vang lên, Từ Tống sau khi nghe xong cũng chỉ là khẽ gật đầu, cảm thụ được cỗ này cường hãn thánh nhân vĩ lực. Từ sư minh, Doanh phủ Tô gặp Từ Tống từ từ nhắm hai mắt, lông mi rung động nhẹ nhẹ, còn tưởng rằng hắn tại cảm giác cái gì, nhỏ giọng hoán một câu, sợ đánh gây hắn. Từ Tống mở mắt ra, đáy mắt còn lưu lại một tia đối với thánh lực sợ hãi thán phục, hắn nhìn về phía Doanh phủ Tô, trong thanh âm mang theo vài phần cảm khái, những pho tượng này không chỉ là kỷ niệm, càng là văn đạo truyền thừa vận dẫn. Chờ ngươi về sau tu vi sâu, cũng có thể cảm giác được bên trong phong tồn bí lực, đó là khổng thánh cùng 72 tiên hiền, lưu cho chúng ta hậu thế văn đạo học sinh chân quý nhất quà tặng. Doanh phủ Tô cái hiểu cái không dùng sức gật đầu, lại quay đầu nhìn về trung ương khổng thánh pho tượng, đáy mắt hiếu kỳ bên trong nhiều hơn mấy phần chịu nặng tính sợ. Đi thôi, dịch viện trưởng nên sốt ruột chờ. Từ Tống nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, dẫn đầu hướng trong tháp thềm đá đi đến. Thánh nhân chi tháp cẩm thạch thềm đá hiện ra ôn nhuận ánh sáng nhu hòa, mỗi một cấp đều khắc lấy tinh mịn vân văn hình dáng trang sức, đạp lên lúc, đầu ngón tay giống như nhỏ bé yếu ớt văn khí thuận đế dày khắp đi lên, giống tiên hiền đang lặng lẽ dẫn đường. Đi lên mỗi một tầng đều cất dấu cảnh trí, tầng hai treo trên tường tiên hiền luận đạo bích họa, màu mực nhạt giống như phủ tầng sương mù, lại đem nhan hồi trong mắt trầm tư, từ lộ nhướng mày chất vấn thần thái vẽ đến rất sống động, liên y tay áo tung bay độ cong đều lộ ra văn khí, ba tầng bảy biện mấy chục cái giả du mục giá sách, trên kệ chất đống ố vàng bản độc nhất điển tịch, phong bì hiện ra cổ xưa nâu nhạt, phía trên chữ cổ truyện siêu siêu mẹo mẹo lại lộ ra phong cách cổ xưa, rất nhiều. Chữ ngay cả bình thường học sinh đều nhận không được đầy đủ, bốn tầng trên bản để đó vài nghiên mực vương đài, nghiên mực mặt bên khắc lấy văn tâm minh đức chữ nhỏ, nghiên mực bên trong mực nước hiện ra nhỏ vụn ánh sáng nhạt, dường như ngàn năm đều không có làm qua. Ước chừng đi nửa nén hương công phu, hai người cuối cùng đã tới tầng cao nhất viện trưởng các bên ngoài. Gỗ tử đàn cửa các hiện ra thâm trầm quang trạch, trên cửa điêu chi hành hợp nhất bốn chữ, mỗi một bút đều khắc đến ăn vào gỗ sâu ba phần, ngay cả vân gỗ đều thuận bút họa xu thế bốn lượng. Trên đầu cửa viện trưởng các tấm biển là màu mực, bút lực chìm giống như đè ép văn đạo ý vị, màu mực tuy cũ kỹ lại sáng đến có tinh thần, xem xét liền biết là lịch đại viện trưởng bên trong vị nào thánh thủ chỗ sách. Từ Tống đưa tay khẽ chọc cánh cửa, đốt ngón tay rơi vào trên cửa gỗ, thành khẩn nhẹ vang lên tại an tĩnh tầng cao nhất đời ra, giống đang cùng trong phòng người chào hỏi. Vào đi trong môn rất nhanh truyền đến một đạo ôn hòa lại hữu lực thanh âm, người nói chuyện sớm cảm giác được ngoài cửa khí tức, chính là Nhan Thánh thư viện dịch phủ sinh viện trưởng. Từ Tống đẩy cửa vào, Doanh phủ Tô đuổi theo sát, vừa bước vào cửa, liền bị trong phòng tài hoa bao lấy, gần cửa sổ gỗ Trinh Nam án thư sáng bóng bóng lưỡng, trên bàn bày ra trường tuyết tuyết trắng trắng giấy tuyên, nửa phó câu đối phùng điếu đã viết xong, màu mực nồng chỗ như điểm sơn, nhặt chỗ như phần mây, chưa viết gầy gò lại cất dấu gỗ tranh tranh khí khái. Trên bàn nghiên mực đoan khê hiện ra xanh đen ánh sáng, nghiên mực bên cạnh chất đống vài quyển dùng dây gai trói tốt thẻ trúc, trong không khí tung bay tùng yên mặc đặc thù kham khổ hương khí. Dịch phù sinh liền đứng ở trước án, xanh nhạt nho bảo giặt hồ đến sạch sẽ, cổ áo ống tay áo không có nửa điểm nhăn nheo. Dâu tóc trải chỉnh chỉnh tề tề, nổi bật lên sắc mặt hồng nhuận hơn phất giống như lau tầng son phấn, trong tay hắn nắm chặt chi bút lông nhỏ bút, ngòi bút mực nước còn sáng tinh tinh, không có làm đấu. Đệ tử Từ Tống, gặp qua dịch viện trưởng. Từ Tống hai tay trùng điệp đặt tại trước người, lưng cong đến đường cong vừa vặn, Doanh phủ Tô cũng học hình dạng của hắn trùng điệp hai tay, khuôn mặt nhỏ nhắn căng đến thật chặt, động tác mặc dù không lưu loát, lại lộ ra cỗ chăm chú. Đệ tử Tô phò ứng, gặp qua dịch viện trưởng. Dịch phù sinh buông xuống bút lông nhỏ bút, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ qua trên giấy tuyên chữ viết, lòng bàn tay có thể sờ đến mực nước chưa khô hơi nhuận. Hắn dương mắt nhìn về phía hai người lúc, đáy mắt ý cười tràn ra ngoài, không cần đa lễ, nhanh ngồi. Nói chỉ án cái khác hai tấm gỗ lê băng ghế, chính mình thì quay người đi đến viện trưởng trên ghế tòa hạ, thanh kia vân vân ghế bành hiện ra bao tương sáng bóng. Sau khi ngồi xuống, dịch phù sinh ánh mắt trước tiên ở Từ Tống trên mặt vòng vo vòng, giống như đang dò xét khí tức của hắn, gặp hắn quanh thân tài hoa bình ổn, mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại rơi vào Doanh phủ Tô trên thân, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần dò xét, lại không truy vấn thân phận của hắn, chỉ mở miệng cười, trong thanh âm bọc lấy lo lắng, thiên quan sự tình, nghĩ đến là giải quyết. Nhìn ngươi khí tức ổn rất, ngược lại không giống như là vừa trải qua ác chiến bộ dáng. Chương 1610 ta có 3 cái đồng cam cộng khổ sư đệ, về sau, bọn hắn đều đã chết. Chương 1610 ta có 3 cái đồng cam cộng khổ sư đệ, về sau, bọn hắn đều đã chết. Từ Tống khẽ bước cằm, đem trong khoảng thời gian này kinh lịch cáo chi dịch phụ sinh, trong đó tự nhiên bao quát thánh nhân trong bí cảnh, có thể trở lại quá khứ dòng sông thời gian, chính mình trở lại quá khứ thấy được qua lại, cùng chính mình trở về sau, nhiễm thu tự mình tiến về hỗn độn giới, đem huyền trần chém giết. Đương nhiên, Bạch Dạ đột phá thánh nhân, Đoan Mục Kình Thương đột phá á thánh sự tình Từ Tống cũng đều cáo chi. Một loạt chuyện này quả thực là đem dịch phụ sinh chấn kinh, một dãy chuyện này quả thực là đem dịch phụ sinh khiếp sợ đến, hắn không nghĩ tới bèn bèn thời gian một tháng, liền phát sinh nhiều như vậy đại sự, nhất là khi hắn nghe nói, hỗn độn tiên tôn, hỗn độn giới chi chủ huyền trần bị nhiễm thu chém giết, hỗn độn giới không uy hiếp nữa sau, trên mặt của hắn lộ ra thích nhiên thần sắc. Dịch phụ sinh nắm chàng hạt tay bỗng nhiên dừng lại, hắc đàn một hạt châu tại giữa ngón tay treo nửa giây, mới trùng điệp trở xuống lòng bàn tay. Hắn nhìn qua Từ Tống, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi, hoa dâm đuôi lông mày run nhẹ nhẹ, ngay cả thái dương sợi tóc cũng giống như bị tin tức này chấn động đến lung lay. Bất quá một tháng, lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hắn thì thào mở miệng, trong thanh âm còn mang theo vị bình dung đồng ý, ánh mắt đảo qua trên bàn giấy tuyên, lại trở xuống Từ Tống trên thân, nhất là huyền trận. Cái kia hỗn độn giới chi chủ, lại thật bị người chém. Hay là tiên sư điện vị thánh sư kia nhiễm thu? Tiếng nói hạ thấp thời gian, dịch phụ sinh đáy mắt kinh hoàng dần dần tan đi, thay vào đó là như chút được gánh nặng tất nhiên, hắn thở phào một hơi, nguyên bản căng cứng bờ vai cũng nới lỏng chút, liền hô hấp đều so vừa rồi thong thả rất nhiều. Có thể phần này thích nhiên không có tiếp tục một lát, hắn giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, ánh mắt lại trở nên vội vàng, hướng phía trước nửa bước bắt lấy Từ Tống cổ tay, ngươi cùng lão phu nói rõ ràng, hỗn độn giới có phải thật vậy hay không, rốt cuộc công không vào thiên nguyên đại lục. Hỗn độn giới lại không công phá khả năng. Từ Tống tuy có chút kinh ngạc dịch viện trưởng sẽ như thế vội vàng, nhưng vẫn là trịnh trọng điểm đầu, ngữ khí kiên định đến không có nửa phần mờ. Viện trưởng yên tâm, thiên quan bây giờ có thiên ngoại tiên 3000 á thánh cộng đồng trấn thủ, văn đạo đại trận tầng tầng lớp lớp, vững như thành đồng, hỗn độn giới không có huyền trần chủ trì, rắn bắt đầu, tuyệt không công phá thiên quan khả năng. Tốt, tốt. Dịch phù sinh nghe xong, hầu kết giật giật, vành mắt lại từ từ đỏ lên. Hắn quay người đi đến trước thư án, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trên bàn bày ra ba bức câu đối phùng điếu, giấy tuyên cạnh góc còn giữ mực nước hơi ẩm, phía trên trung hồn hộ giới văn đạo tiên thu chữ viết nét chữ cứng cáp, là hắn thức đêm viết liền. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem câu đối phùng điếu từng cái cầm lấy, lòng bàn tay cọ qua câu đối phùng điếu bên trên danh tự, một giọt đục ngầu giọt nước mắt đùng rơi vào trên giấy tuyên, choáng mở một đoàn nhỏ mực ấn. Thanh âm hắn thả cực nhẹ, giống đang cùng mất đi người nói nhỏ, lại như đang cùng chính mình nhắc tới, kim chẳng, đỏ tìm, long võ, ba người các ngươi, có thể nghỉ ngơi. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên thấu qua các cửa sổ chiếu vào, rơi vào hắn run rẩy đầu vai, cũng rơi vào cái kia ba bức câu đối phùng điếu bên trên. Ta có ba cái đồng cam cộng khổ sư đệ. Dịch phù sinh đưa tay lau khóe mắt, lòng bàn tay dính lấy chưa khô nước mắt nước đọng, quay người lúc nhìn về phía Từ Tống cùng Doanh phụ Tô, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần tuế nguyệt mài qua khàn khàn, về sau, bọn hắn đều đã chết, chết tại thứ 17 lâm thời quan hải. Năm đó chúng ta bốn người, còn giống nhau như lúc vải thô bọc hành lý bái nhập Nhan Thánh thư viện, khi đó chúng ta đều không có trở thành chính thức học sinh, cùng ăn một lồng nóng hôi hổi sủi cảo trứng, cùng ngủ một gian hở kho tủi, ngay cả tiên sinh phạt xét luận ngữ đều là ta thay bọn hắn nhiều xét hai quyển, ai bảo ta so với bọn hắn lớn hơn 3 tuổi, theo thư viện quy củ tính nửa cái sư mình. Hắn dừng một chút, ánh mắt trôi hướng ngoài cửa sổ cây ngân hạnh sao, giống như là xuyên thấu qua cảnh lá thấy được năm đó quan cảnh, về sau chúng ta cùng nhau dẫn tài hoa nhập mực, thành chính thức học sinh, lại về sau, ta trước bọn hắn một bước muốn đi trước thiên quan, mà bọn hắn thì cùng một chỗ chủ động xin đi giết giặc cùng ta cùng nhau tiến đến. Khi đó hỗn độn dị tộc tổng đến quấy rầy, chúng ta bốn người lưng tựa lưng cản qua nhiều lần tập kích, ngay cả áo bào bên trên vết máu đều có thể đụng thành một chỗ. Nói đến chỗ này, Dịch Phụ Sinh thanh âm chìm chút, biến cố là tại cùng phụ thân ngươi từ khởi bạch một trận chiến sau, ta tại thư viện nuôi dòng dã nửa năm mới có thể xuống giường. Mà Kim Trản ba người bọn hắn, chỉ chịu chút vết thương da thịt, gặp ta có thể miễn cưỡng đứng dậy, liền vội lấy hồi thiên quan phòng thủ. Ta còn nhớ rõ bọn hắn đi ngày đó, mang cho ta một vỏ thiên quan đặc thù rượu ăn mừng, nói chờ ta thương thế tốt lên liền đi tiếp ta. Cũng không có chờ ta chữa khỏi vết thương, liền nhận được đưa tin. Dịch Phụ Sinh hầu kết giật giật, trong thanh âm bọc lấy kiềm chế đau nhức, đưa tin học sinh toàn thân là bụi, thanh âm run không thành dạng, nói hỗn độn dị tộc đột nhiên khởi xướng tấn công mạnh, 300 tòa lâm thời quan hải đều bị san bằng, thủ quan huynh đệ, phần lớn không có chống nổi đến. Kim Trản ba người bọn hắn, cuối cùng ngay cả thi cốt đều không có tìm được. Hắn cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, hai tay kia từng nắm qua bút, chấp qua kiếm, giờ phút này lại có chút phát run, những năm này ta đều tại muốn, nếu là năm đó ta không có cùng ngươi phụ thân độc thủ, nếu là ta có thể sớm một chút khỏi bệnh đi thiên quan, có phải hay không? Có phải là bọn hắn hay không liền sẽ không đi được vội vã như vậy. Ánh nắng dần dần ngã về tây, xuyên thấu qua các cửa sổ rơi vào trên bàn câu đối phung điếu bên trên, đem trung hồn hộ giới bốn chữ nhiễm đến có chút đỏ lên. Từ Tống nhìn xem Dịch Phụ Sinh giàn mua bên mặt, đột nhiên minh bạch vì sao Dịch tiên sinh năm đó vì sao như vậy nhắm vào mình. Khi đó hắn chỉ coi là chính mình mới đến, tăng thêm đối phương cậy giá lên mặt, ghen ghét phụ thân. Đúng vậy à, chính mình là từ khởi bạch nhi tử, mà phụ thân năm đó không chỉ có đem Dịch tiên sinh đánh thành trọng thương, càng bởi vì trận kia tranh chấp dư ba, gián tiếp để Dịch tiên sinh bỏ lỡ gấp rút tiếp viện bản thân thời cơ, thậm chí còn từng bị lời đồn đại liên lụy bao che đối địch mật thám hiểm nghi. 300 tòa lâm thời quan hải thất thủ, 900.000 văn nhân tính mệnh trôn xương hoang dã, cái này thung thung kiệt kiện, cũng giống như trọng thạch đặt ở Dịch tiên sinh trong lòng. Từ Tống hầu kết nhẹ nhàng nhấp nô, đáy lòng nổi lên một trận phức tạp chát chát ý, nếu là đổi lại chính mình, đối mặt một cái kẻ cầm đầu nhi tử, sợ là ngay cả gặp đều không muốn thấy nhiều, càng đừng đề cập cho phép hắn bước vào thư viện cầu học. Khả Dịch tiên sinh đâu? Dù có lòng tràn đầy khúc mắc, cũng bất quá là tại trong thí luyện thêm chút làm khó dễ, chưa từng chân chính làm việc thiên tư chèn ép, càng chưa bởi vì bậc cha chú ân oán giận lây sang hắn, phần này khắc chế cùng công chính, xa so với bình thường khoan dung càng lộ vẻ khó được. Hắn đang chìm ngâm ở trong suy nghĩ, đã thấy Dịch Phụ Sinh đưa tay lau đi khỏe mắt dư nước mắt, ánh mắt chậm rãi chuyển hướng một bên Doanh Phụ Tô. Lão viện trưởng ánh mắt ôn hòa lại mang theo vài phần thấy rõ, hiển nhiên sớm đã xem thấu thiếu niên giấu giếm thân phận. Dịch Phụ Sinh đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ án sừng, thanh âm lần nữa khôi phục ngày xưa trầm ổn, "Từ Tống, ngươi hôm nay cố ý mang Tô Phó ứng tới gặp ta, là vì chuyện gì?" Từ Tống nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng nhạt meo ý cười, ánh mắt trước đảo qua bên cạnh lặng lẽ nắm chặt bút lông sói Doanh Phụ Tô, mới quay đầu đối với Dịch Phụ Sinh nói, "Viện trưởng hôm nay thời gian sáng sớm, có thể từng cảm giác được trên đường chân trời kim long dị tượng." Chương 1611 bái sư, thu đồ đệ, thế tử chi sư chương 1611 bái sư, thu đồ đệ, thế tử chi sư tự nhiên là gặp. Dịch Phụ Sinh gật đầu, đầu ngón tay vê qua một viên hắc đàn mục niệm châu, giọng nói mang vẻ đối với văn đạo khí vận hiểu rõ, "Năm gần đây văn đạo chi lộ tiếp tục, khí vận tiệm thịnh, học sinh đột phá văn hào lúc dẫn động phạm vi nhỏ dị tượng không phải số ít, mấy ngày trước đây Tử Lộ thư viện có vị tiên sinh đột phá văn hào, dẫn động dị tượng, như vậy xem ra, kim long dị tượng mặc dù hiếm thấy, cũng là không tính quá mức hiếm lạ." Mà Doanh Phủ Tâu nghe kim long dị tượng bốn chữ, lặng lẽ dương mắt nhìn về phía Từ Tống, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ mong, hắn biết mình nhập mực lúc dẫn động dị tượng không tầm thường, lại không biết tại viện trưởng trong mắt phân lượng như thế nào. Từ Tống gặp Dịch Phụ Sinh nói như vậy, ý cười rõ ràng hơn chút, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ngựa khí mang theo vài phần tận lực truy vấn, "Viện trưởng nói đúng, nếu chỉ là văn hào đột phá dẫn động kim long, xác thực không đáng cố ý hướng ngài đề cập. Nhưng nếu là một vị vừa bước vào văn đạo, ngay cả chính thức học sinh thân phận cũng không hoàn toàn quyết định thiếu niên, hết lần này tới lần khác tại dẫn khí nhập mực một khắc này, liền dẫn động ngang qua chân trời kim long dị tượng, viện trưởng cảm thấy, cái này còn không đáng phải chú ý sao?" Lời này vừa ra, Dịch Phụ Sinh vê niệm châu tay bỗng nhiên một trận, hắc đàn mục hạt châu tại giữa ngón tay ngừng nửa giây, mới trùng điệp trở xuống lòng bàn tay. Hắn bỗng nhiên dương mắt nhìn về phía Doanh Phụ Tô, nguyên bản ôn hòa trong ánh mắt trong nháy mắt dâng lên kinh hãi, ngay cả đuôi lông mày cũng hơi bốc lên, "Ngươi nói cái gì? Nhập mực tức dẫn kim long dị tượng?" Lời còn chưa dứt, Dịch Phụ Sinh đã đứng dậy rời ghế, bước chân mặc dù nhanh lại ổn, đi đến Doanh Phụ Tô trước mặt lúc, đầu ngón tay đã ngưng ra một sợi màu xanh biết tài hoa, hiện ra nhàn nhạt vành quang, nhẹ nhàng rơi vào Doanh Phụ Tô đầu vai. Tài hoa thuận thiếu niên vải áo rót vào kinh mạch, Doanh Phụ Tô chỉ cảm thấy một cô ấm áp từ đầu vai khắp mở, thuận cánh tay, lưng chậm rãi du đầu, cũng không đốt người cũng không bừng hữu, ngược lại giống thanh tuyển chạy qua đường sông, đem trong kinh mạch rất nhỏ đường vân đều phản chiếu rõ ràng. Hắn vô ý thức buông lỏng thân thể, không dám điều động tự thân văn khí, chỉ ngoan ngoãn tùy ý cái kia cỗ tài hoa dò xét. Dịch Phụ Sinh từ từ nhắm hai mắt, lông mày đầu tiên là cao lại, lập tức từ từ giãn ra, đáy mắt kinh hãi dần dần bị sợ hãi thán phục thay thế. Một lát sau, hắn thu hồi tài hoa, đầu ngón tay còn lưu lại đụng vào Doanh Phụ Tô kinh mạch xúc cảm, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin, kẻ này kinh mạch lại so bình thường nhập mực học sinh rộng ra gấp 3 không chỉ, lại dẻo dai như tinh thiết dây cung. Bình thường thiếu niên nhập mực lúc, kinh mạch phần lớn là nhỏ bé yếu ớt như dòng suối, hơi động tài hoa thuận tiện bừng hữu, nhưng hắn kinh mạch này có thể dung hạ được viễn siêu người đồng lứa văn khí lưu chuyển, trời sinh chính là đi văn đạo chất liệu tốt. Từ Tống ở một bên nhìn xem, nghe vậy chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo đối với Doanh Phủ Tô mong đợi, "Quân tử lục nghệ bên trong ngự đạo, vốn là chủ thống ngự, trưởng điều hành, nhỏ đến ra roi văn khí, điều hành điện tịch, lớn đến tương lai thống ngự bản dân, quản lý bang quốc, đều cần phần này ngự lực chèo chống." Dịch Phụ Sinh nghe xong Từ Tống lời nói, lại nhìn mắt ánh mắt càng kiên định Doanh Phủ Tô, chậm rãi gật đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve án rừng nghiên mực băng khê, ánh mắt rơi vào trên người thiếu niên lúc nhiều hơn mấy phần trịnh trọng cùng mong đợi, lấy ngự nhập mực, phối kinh này mạch, lại thêm kim long dị tượng. Kẻ này nếu có thể dốc lòng tu hành, tương lai không chỉ có thể tại văn đạo trên co tạo thành, sợ là thật có thể như ngươi lời nói, đi ra một đầu văn đạo trị quốc đường mới. Từ Tống gặp Dịch Phụ Sinh trong mắt đã có tán thành chi ý, liền hướng về phía trước nửa bước, giọng thanh khẩn, viện trưởng, Tô Phó ứng là khối khó được ngọc thô, tâm tính thuần lương lại tâm hoài nền chính trị nhân tử, chỉ là mới vào văn đạo, còn cần danh sư dẫn đường. Ta không muốn bực này hạt giống tốt bị mai một, mới cả gan dẫn hắn tới gặp ngài, không biết viện trưởng có nguyện ý hay không thu hắn làm đệ tử thân truyền, tự mình chỉ điểm hắn tu hành. Lời này vừa ra, trong các trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, chỉ có Diêm Giác Đồng Linh ngẫu nhiên chuyển tới tiếng vang khẽ. Dịch Phụ Sinh dương mắt nhìn về phía Tư Tống, gặp hắn đáy mắt tràn đầy chân thành, lại quay đầu nhìn về Doanh Phụ Tô. Thiếu niên mặc dù buông thoáng mắt, lại có thể nhìn ra lưng kéo căng thẳng tắp, hiển nhiên cũng đang khẩn trương chờ đợi trả lời chắc chắn. Lão viện trưởng trầm mặc một lát, đột nhiên đưa tay phủi nhẹ trên bàn một mảnh, trên mặt lộ ra một vòng cười ôn hòa ý, trong thanh âm mang theo trưởng bối đối với vãn bối từ ái, người đã như vậy coi trọng hắn, hắn lại giống như thiên phú này tâm tính, lão phu như thế nào không muốn. Nói đi, Dịch Phụ Sinh chuyển hướng Doanh Phụ Tô, hướng về phía trước nửa bước, có chút túi người, ánh mắt cùng thiếu niên nhìn thẳng, ngựa khí trịnh trọng nhưng không mất ôn hòa, Tô Phó ứng, lão phu hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không làm ta đệ tử thân truyền? Về sau đi theo ta tu văn đạo, nội trị thế, thủ văn tâm, gánh đạo nghĩa, dù là tương lai con đường phía trước long đong, cũng có thể không quên hôm nay cầu học sơ tâm. Doanh Phủ Tô đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt trong nháy mắt sáng giống như lượng đầy tinh quang, lúc trước khẩn trương đã sớm bị cuồng hỉ thay thế. Hắn cơ hồ không do dự, hai đầu gối khẽ cong, trung điệp túi tại trong cắt trên tấm đá xanh, động tác gọn gàng mà linh hoạt, ngay cả cái chán đều nhẹ nhàng đụng phải mặt đất. Thiếu niên hai tay trùng điệp nâng quá đỉnh đầu, thanh âm bởi vì kích động mà có chút phát run, nhưng từng chữ rõ ràng, đệ tử Doanh Phủ Tô, nguyện bái Dịch viện trưởng bí sư. Về sau định vân sư mệnh, dốc lòng tu văn, thủ vững sơ tâm, tuyệt không cô phụ sư phụ dạy bảo. Dịch Phụ Sinh gặp hắn cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, ánh mắt trong suốt, vội vàng hạ thấp thân phận đưa tay, vững vàng đem hắn đỡ dậy. Lòng bàn tay chạm đến thiếu niên hơi lạnh cánh tay lúc, đáy mắt ý cười khắp đến càng mở. Hắn đưa tay sẽ khoan hồng trong tay áo lấy ra một viên ngọc bội kia toàn thân thông thấu như sau cơn mưa thành trúc ngưng lộ, xúc tu ôn nhuận giống như dương chi bạch ngọc. Hắn thi triển tài hoa, ở trên đó phương dùng chữ tiểu triện khắc ra một cái tô chữ, chữ chu anh vòng quanh sợi màu xanh biết tài hoa, như khói nhẹ khoảng ngọc. Nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy tài hoa bên trong lưu chuyển ngự đạo văn văn, chính là nhan thánh thư viện đệ tử thân truyền đặc hữu tín vật. Hảo hài tử, mau dậy đi, trên mặt đất mát. Dịch Phụ Sinh đem ngọc bội đưa tới Doanh Phủ Tô lòng bàn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt tại ngọc bội bên dưới, cái kia sợi màu xanh biết tài hoa liền thuận lực đạo của hắn, chậm rãi tan vào thiếu niên lòng bàn tay. Miếng ngọc bội này là thư viện đệ tử thân truyền bằng chứng, đồ đệ của lão phu bọn họ nhân thủ một viên. Từ nay về sau, ngươi chính là ta Dịch Phụ Sinh đệ tử thân truyền Doanh Phủ Tô. Đương nhiên, tại thư viện ngươi hay là lấy Tô Phó ứng tên tu hành, dạng này sẽ cho ngươi tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Doanh Phủ Tô hai tay nắm chặt ngọc bội, đem tô chữ áp sát vào lòng bàn tay, phản phất cái kia trong chữ cất giấu ngàn cân phân lượng. Đầu ngón tay vừa chạm đến ngọc bội ô lương, một cỗ thanh nhuận văn khí liền thuận lòng bàn tay tiến vào kinh mạch, cùng hắn thể nội vừa thành hình ngự đạo văn khí nhẹ nhàng quấn ở cùng một chỗ, giống dòng suối tụ hợp vào giang hà, để hắn toàn thân đều lộ ra cô an tâm ấm áp. Hắn cúi đầu lúc, có thể trông thấy ngọc bội chiếu đến chính mình sáng đến nóng lên đôi mắt, liền hô hấp đều so vừa rồi ổn mấy phần. Dịch Phụ Sinh nhìn xem hắn quý trọng bộ dáng, lại nói ngươi có hai vị sư minh. Đại sư Minh trọng sảng, bây giờ đã là Tử Lộ thư viện viện trưởng, bất quá trong khoảng thời gian này hắn ở trên trời quan tu hành, đại hắn trở về đằng sau, ta liền hướng ngươi giới thiệu một chút hắn. Về phần nhị sư Minh ngươi Thẩm Mặc, so ngươi sớm nhập sư môn 3 năm. Đứa bé kia tính tình ổn giống như trên bàn nghiên mực băng khê, học vấn cũng vững chắc, trong thư viện lục nghệ chú sơ văn đạo tập yếu hắn phần lớn có thể đọc thuộc lâu lâu. Chương 1612 cắt thịt cứu cha, nghịch chuyển sống tạm bợ chi pháp chương 1612 cắt thịt cứu cha, nghịch chuyển sống tạm bợ chi pháp từ mai, ngươi liền trước đi theo hắn học cơ sở điện tịch. Quen thuộc thư viện quy củ, mặc kệ là chữ không có viết xong, hay là điển cố chọn sai, đều cứ hỏi hắn, đừng không có ý tứ. Đệ tử nhớ kỹ. Doanh Phủ Tô dùng sức gật đầu, thanh âm so vừa rồi càng lộ vẻ trịnh trọng. Hắn vô ý thức đưa tay, đầu ngón tay ôm lấy ống tay áo biên giới nhẹ nhàng đi lên bó lấy, muốn đem rủ xuống vài vóc để ý chỉnh tề, lại không lưu ý đến kéo lên ống tay áo bên dưới, trên cổ tay phương cánh tay chỗ giữ lại một khối màu hồng nhạt vết sẹo. Vết sẹo kia như bị lá liêu hình dạng độn khí quét đi khối nhỏ ra thịt, biên giới còn mang theo chút bất quy tắc tê văn, tại thiếu niên trắng non đến gần như trong suốt trên da, ấn đến đặc biệt dễ thấy. Từ Tống ánh mắt vừa lướt qua cánh tay của hắn, liền dừng lại. Hắn chậm rãi tiến lên, trước giơ tay lên, lòng bàn tay mang theo vừa nắm qua thẻ trúc kén mỏng, nhẹ nhàng mơn trớn Doanh Phủ Tô cái chán, giống như là tại vuốt lên thiếu niên giữa lông mày bởi vì câu nệ mà không tự giác nhíu lên tê văn, đợi cảm nhận được dưới lòng bàn tay nhiệt độ bình ổn, mới chậm rãi đem dưới tay rời, lòng bàn tay treo tại chỗ kia vết sẹo phía trên nửa tấc địa phương, không dám thật đụng phải làn da. Phủ Tô, ngươi cánh tay này bên trên, làm sao giống như là thiếu đi khối? Huyết đủ. Lúc trước không cẩn thận bị thương a. Doanh Phủ Tô nghe vậy khẽ giật mình, thuận từ Tống ánh mắt túi đầu nhìn về phía mình cánh tay, đầu ngón tay vô ý thức lướt ve vết sẹo bên dưới, chỗ kia làn da so trùng quanh hơi bạc chút, sờ tới sờ lui còn có thể cảm giác được nhỏ xíu lồi lõm. Hắn đáy mắt nhanh chóng lướt qua một tia cực kỳ nhạt buồn vô cớ, như bị gió thổi lên tơ liễu, thoáng qua liền rơi xuống, ngựa khí nhưng như cũng bình tĩnh, giống như là đang nói một kiện bình thường chuyện xưa, không phải thụ thương. Năm đó phụ thân thân thể yếu đuối, quanh năm ho đến ngủ không được, uống bao nhiêu chén thuốc đều ép không được, sắc mặt tổng được không giống giấy. Về sau không biết ở đâu ra Thiên Phương nói, muốn chí thân huyết đục làm thuốc, mới có thể bổ hắn thâm hụt nguyên khí. Hắn dừng một chút, nắm chặt màu xanh biết ngọc bội tay lặng lẽ nắm chặt, đốt ngón tay hiện một chút trắng, vừa tiếp tục nói, ta là phụ thân con độc nhất, cũng không thể nhìn xem hắn bị tội. Đêm hôm ấy ta tìm đem tiểu ngân đao, tại trên cánh tay cắt khối thịt, để người hầu tranh thủ thời gian cầm đi cho thái y nấu thuốc, về sau phụ thân ho khan sát thực nhẹ chút, cũng đáng. Lời này lọt vào trong phòng, không khí trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, ngay cả trên bàn tùng yên mặc khói nhẹ đều giống như ngưng lại. Dịch phù sinh Vân Vê niệm châu tay bỗng nhiên nắm chặt, hắc đàn mục hạt châu tại lòng bàn tay cấn ra mấy đạo cản ấn, đốt ngón tay có chút trắng bệnh, đáy mắt nguyên bản ôn hòa bị thương yêu thay thế, hắn gặp qua không ít tận hiếu hài tử, lại không gặp qua tuổi nhỏ như thế, liền dám đối với mình ra tay đập gắt. Hắn vừa muốn mở miệng nói chút trấn an lời nói, đã thấy Từ Tống đã trước một bước lông mày cau lại, ánh mắt rơi vào cái tia đạo hồng nhạt vết sẹo bên trên lúc, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần không dung sai phân biệt chắc chắn, ngươi cắt thịt đằng sau, có phải hay không bệnh nặng một trận? Thậm chí, kém chút không có chống nổi đến. Lời này giống cục đá nện vào doanh phủ Tô Tâm Hồ, hắn bỗng nhiên dương mắt nhìn về phía Từ Tống, trong mắt tràn đầy vội vàng không kịp chuẩn bị kinh ngạc, nắm chặt màu xanh biết ngọc bội ngón tay không tự giác nuối lòng nửa phần, ngọc bội tại lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua, mang ra một tia hơi lạnh, Từ tiên sinh làm sao lại biết? Sững sốt 2 giây, hắn mới chậm rãi gật đầu, trong thanh âm bọc lấy hồi ức chắc chắn ý, giống ngâm nước lạnh sợi đông, đêm hôm ấy cắt xong thịt, chỉ cảm thấy cánh tay đau đến toàn thân, ta cắn răng không dám lộ ra, nằm trên giường đi ngủ. Có thể ngày thứ 2 vừa mở mắt, toàn thân bỏng đến giống bọc tầng nung đỏ quế hàn, liền hô hấp đều mang cảm giác nóng rực, ngay cả đưa tay khí lực đều rút ra không được. Thái y tới mấy phát, đều chỉ nói mất máu bị thương căn cơ, mở chút bổ khí huyết chén thuốc. Có thể uống nửa tháng, đốt không chỉ có không có lui, ngược lại càng ngày càng nặng, về sau ta chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới giống có thanh đao nhỏ tại cạo xương đầu, trong đêm đau đến quặn thành một đoàn. Doanh phủ Tô đầu ngón tay vô ý thức cọ lấy vết sẹo bên dưới, chỗ kia làn da so trùng quanh mỏng chút, còn có thể sờ đến nhàn nhạt lồi lõm, cứ như vậy đứt quãng bị bệnh gần một năm, ở giữa có 3-4 bề, ta đều nửa chân đạp đến nhập quỷ một quan, nếu không có mạng lớn, ta bây giờ đã chết. Hắn dừng một chút, đáy mắt lướt qua một tia hoang mang, giọng nói mang vẻ người thiếu niên ngay thẳng buồn bực, hiện tại nhớ tới còn cảm thấy kỳ quái, rõ ràng liền cắt to bằng móng tay một miếng thịt, lẽ ra không nên bệnh đến nặng như vậy à, nhưng khi đó chính là không tốt đẹp được. Lời này vừa dứt, Từ Tống đông nhiên khe khẽ thở dài, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên mở ra, đầu ngón tay trước ngưng ra một sợi tím nhạt ánh sáng nhạt, thoáng qua liền khắp thành nhỏ vụn thật khí, giống vỏ nát từ thủy tinh bột tại lòng bàn tay xoáy lấy, hiện ra chấm nhỏ giống như ánh sáng. Bất quá một lát, thật khí liền lung thành dài nửa xích tiểu long, vậy và móng thấm lấy tím nhạt ánh trăng, long đồng là thông thấu tím lưu ly, ngay cả tung bay râu rồng đều cuốn lấy nhỏ vụn thật khí, thân rồng khẽ động, còn mang theo mấy sợi khói nhẹ giống như dư vị, chính là thận long linh hồn hiển hóa. Đây là thận long đại nhân. Dịch phù sinh bên niệm châu tay bỗng nhiên dừng lại, sau đó cung kính nhìn qua con tiểu long này. Từ Tống trong mắt nhìn xem lòng bàn tay thận long, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng đụng đầu rồng, thanh âm chìm mấy phần, thận long tiền bối, đem ngài cảm giác được trật tướng, cùng phù tô nói rõ ràng đi. Màu tím tiểu long tại lòng bàn tay của hắn nhẹ nhàng xoay quanh một tuần, đầu rồng có chút nâng lên, thanh âm bọc lấy gợn nước giống như run rẩy, nhưng từng chữ rõ ràng chui vào màng nhĩ. Thiếu niên lang, ngươi năm đó trận kia suýt chút nữa thì mệnh bệnh, căn bản không phải cắt thịt gây họa, là phụ thân ngươi thắng trời, dùng âm dương gia cấm thuật nghịch chuyển mượn hồn chi pháp. Nghịch chuyển mượn hồn. Doanh phủ tốt như bị kim đâm như vậy bỗng nhiên ngẩng đầu, ngọc bội từ lòng bàn tay trượt ra đi nửa tấc, lại bị hắn gắt gao nắm lấy, đầu ngón tay trong nháy mắt trắng bệnh, liền âm thanh đều phát run. Cái kia, đó là bẩn gì? Là có thể cướp đoạt chí thân thiên mệnh khí vận cấm thuật. Thật long long đồng bình tĩnh nhìn chằm chằm doanh phủ Tô Tim, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, ngay cả quanh thân thận khí đều phai nhạt chút, âm dương gia nói, phụ tử huyết mạch đồng căn, thiên mệnh có thể mượn, có thể bổ. Phụ thân ngươi năm đó yếu, không phải bình thường phong hàn hao tổn, là thiên mệnh khí vận bản thân thâm hụt, hắn dùng cấm thuật này, từ trên người ngươi quét bộ phận thiên mệnh bổ đến trên người mình, mới tốt lên. Nó dừng một chút, long chảo nhẹ nhàng điểm một cái doanh phủ Tô Tim, thận khí tại chỗ kia lượn quanh cái vòng, ta là nào dám chắc chắn. Bởi vì ta có thể nhìn thấy linh hồn của ngươi, nó không phải hoàn chỉnh, như bị người dùng đao sinh sinh quét đi một góc, lỗ hổng biên giới còn dính lấy cấm thuật dương ấn, đây là nghịch chuyển mượn hồn đặc hữu tổn thương. Ngươi năm đó bị bệnh một năm, nhìn xem là cắt thịt bị thương căn cơ, nhưng thật ra là linh hồn thiếu sừng, kinh mạch không có thiên mệnh che chở, mới khiến cho tà túy chui chỗ trống, đem bệnh nhẹ kéo thành muốn mạng hoạn. Lời này giống đạo kinh lôi nổ tại doanh phủ Tô trong lòng, cả người hắn như bị đính tại nguyên địa, đáy mắt hoang mang trong nháy mắt bị chấn kinh xông đến không còn một mảnh. Bờ môi động đến mấy lần, lại không phát ra được một chữ, tiết hầu như bị cái gì chặn lấy, vừa chua lại chát, liền hô hấp đều cảm thấy đau. Chương 1613 ta nếu đưa ra vấn đề, liền nghĩ đến giải quyết chi pháp. Chương 1613 ta nếu đưa ra vấn đề, liền nghĩ đến giải quyết chi pháp. Lời này giống đạo kinh lôi nổ tại doanh phủ Tô trong lòng, cả người hắn như bị đính tại nguyên địa, đáy mắt hoang mang trong nháy mắt bị chấn kinh xông đến không còn một mảnh. Bờ môi động đến mấy lần, lại không phát ra được một chữ, tiết hầu như bị cái gì chặn lấy, vừa chua lại chát, liền hô hấp đều cảm thấy đau. Hắn chưa từng nghĩ tới, phụ thân khôi phục, đúng là bắt hắn tiên mệnh đổi, những cái kia trong đêm đau đến cuộn thành một đoàn, ngay cả khóc cũng không dám ra ngoài âm thanh thời gian. Tan nguyên không phải cái kia đạo nho nhỏ vết thương, là người thân nhất, từ trên người hắn cướp đi vốn nên thuộc về hắn tính mệnh kỳ số. Doanh phủ Tô bả vai không chế không nổi phát run, đốt ngón tay bởi vì nắm chặt màu xanh biết ngọc bội hiện đến trắng bệnh, nước mắt nện ở trên ngọc bội, choáng mở một mảnh nhỏ vết ướt, lại thuận đường vân trượt vào lòng bàn tay, mắt đến thấu xương. Hắn cắn môi dưới muốn nhịn, có thể trong cổ họng nghẹn ngào giống chặn lấy ngâm nước sợi đông, làm sao đều ép không được, cuối cùng chỉ có thể đem đầu chôn đến chấm thấp, tùy ý nước mắt nhân thấu vào áo, ngay cả đầu vai nho sam đều ướt một mảnh. Tư Tống thấy thế, khẽ khẽ thở dài, tiến lên nửa bước, đưa tay ôn nhu mơn trớn hắn đỉnh đầu, nhẹ nhàng đảo qua sinh ra kẽ hở lúc, ngay cả xốc xếch sợi tóc đều giống bị vớt lên chút, ý đồ ấm hoa trong lòng hắn khối kia vừa bị chân tướng đông cứng băng. Phú Tô, đừng giấu ở trong lòng. Thanh âm của hắn thả cực đu, giống dỗ dành bị ủy khuất hài tử, ta lần thứ nhất gặp ngươi phụ thân lúc, hình dạng của hắn, so ngươi có thể nghĩ tới còn biết bát hơn. Đó là 10 năm trước Thúy Vi Lâu, khi đó là phụ thân ngươi xuất thủ vì ta giải vây, khi đó hắn tuy là tú tài cảnh giới, nhưng sát mặt kỳ kém, cả người lộ ra một cô ốm đau bệnh tật bộ dáng. Từ Tống đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ qua doanh phủ Tô lọn tóc, trong giọng nói bọc lấy hồi ức chắc chắn ý, có thể đợi đến 3 năm sau gặp lại hắn, lại giống thoát thai hoàn cốt, sắc mặt là khỏe mạnh hồng nhuận phấn phớt, lúc nói chuyện thanh âm vang dội đến có thể truyền nửa cái đường phố, theo lúc trước cái yếu đối doanh thiên, tưởng như hai người. Lúc đó ta còn tưởng rằng là hắn được treo trên bầu trời xem truyền thừa, mới đem thân thể dưỡng hảo. Dù sao tương truyền treo trên bầu trời xem truyền thừa, bao nhiêu văn nhân cầu cả một đời đều cầu không đến. Hắn dừng một chút, đáy mắt hiện lên một tia không giấu được hoang mang, nhưng ta về sau tổng suy nghĩ, treo trên bầu trời xem truyền thừa từ trước đến nay khắc nghiệt, còn muốn có cơ duyên gia chỉ mới có thể cầm tới, phụ thân ngươi năm đó như vậy suy yếu, làm sao lại đột nhiên được truyền thừa. Bây giờ nghĩ lại, hắn khi đó chuyển biến tốt đẹp chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu, liền cùng cái này lịch chuyển mượn hồn chi pháp thoát không khỏi liên quan. Doanh phủ Tô từ từ ngẩng đầu, hốc mắt đỏ đến giống ngâm nước ánh đào, trên lông mi còn mang theo nước mắt, thanh âm bọc lấy không có tán giọng nhẹ nào, ơ cuối phát ra rung động, cho nên phụ thân năm đó căn bản không phải dựa vào truyền thừa sẽ khá hơn, là dựa vào bắt ta thiên mệnh bổ chính hắn. Bây giờ nhìn, hơn phân nửa là dạng này. Từ Tống đưa tay, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi hắn gương mặt nước mắt nước động, trong giọng nói tràn đầy không đành lòng, chỉ là hắn đại khái không có nói cho ngươi, cấm thuật này cho tới bây giờ đều là kiếm hai lưỡi, dùng chí thân thiên mệnh bổ tự thân, vốn là nghịch tiên mà đi, không chỉ có thương ngươi, đối với hắn chính mình cũng có hại hao tổn, sớm muộn sẽ có phản phệ tìm tới cửa. Một bên Dịch Phù Sinh cũng chậm rãi mở miệng, thanh âm chìm giống như đè ép khối trên bảng nghiên mực đoan khê, âm dương gia cấm thuật cho tới bây giờ đều không phải là cái gì chính đạo. Năm đó bọn hắn cũng là bởi vì lạm dụng những bảng môn tà đạo này, bay đến văn đạo giới không được căn bình, mới bị các đại thư viện liên thủ chèn ép, cơ hồ mai danh nhận tích. Hắn vừa dứt lời, từ Tống lòng bàn tay tím nhạt thận khí bỗng nhiên ngừng, thận long nhẹ nhàng lắc lắc đuôi rồng, quanh thân nhỏ vụn tử quang lung lay, thanh âm bọc lấy càng đậm ngưng trọng, giống ngâm hàn thủy trung đồng. Dịch viện trưởng nói không sai, cái này lịch chuyển mượn hồn chi pháp hai hại, so với các ngươi nghĩ ác hơn. Doanh phủ Tô nâng lên đỏ bừng mắt, nắm chặt ngọc bội tay lại nắm thật chặt, liền hô hấp đều thả nhẹ chút, sợ để lọt nghe một chữ. Bị mượn đi thiên mệnh khí vận người, trước hết nhất thụ ảnh hưởng chính là thiên phú. Thật long long đồng nhìn chằm chằm Doanh phủ Tô, tím như lưu ly trong con ngươi chiếu ra thiếu niên mặt tái nhợt, thiên mệnh vốn là văn đạo căn cơ, thiếu một khối, tựa như cây trúc thiếu một tiết cốt, dẫn khí nhập mực lại so với thường nhân khó hơn gấp 10 lần, coi như may mắn vào mực, văn khí lưu chuyển cũng sẽ khắp nơi bừng hữu, muốn đột phá cảnh giới càng là khó như lên trời. Cái kia, nếu là mượn đi thiên mệnh người không có ở đây đâu. Dịch Phù Sinh bỗng nhiên chen vào nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ án sừng, đáy mắt cất giấu một tia tìm tòi nghiên cứu. Thật long lung lay đầu rồng, thật khí nổi lên từng vòng gợn sóng, coi như mượn kẻ địch vong cho nên, thiên mệnh hạn chế biết giải mở, có thể bị quét đi bộ phận kia hồn, cũng rất khó lại tìm trở về, thiếu quyết một bộ phận, chung quy là thiên mệnh có hại. Nó dừng một chút, long chảo tại từ Tống lòng bàn tay nhẹ nhàng điểm một cái, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần chắc chắn, nói một cách khác, nếu là doanh thiên còn sống, thiếu niên lang đừng nói dẫn động kim long dị tượng, sợ là ngay cả dẫn khí nhập mực cũng khó như lên trời, càng đừng đề cập trở thành chân chính văn nhân. Bây giờ hắn có thể vào mực, có thể triệu kim long, bất quá là mượn người đã đi, thiên mệnh áp chế không có, có thể linh hồn quyết tổn, lại là cả đời ân ký. Dịch Phù Sinh nghe được cau mày, trong giọng nói tràn đầy tiếc hận, lại còn có dạng này tai hại, đứa nhỏ này thật sự là chịu quá nhiều ủy khuất. Doanh phủ Tô cúi thấp đầu, đầu ngón tay lặp đi lặp lại vuốt ve trên ngọc bội Tô chữ, tim giống đè ép khối ướt lạnh bố, nguyên lai mình lúc trước tổng cảm giác không đến mới tức giận tồn tại, không phải không đủ cố gắng, là từ trên căn liền thiếu đi khối thiên mệnh. Đang chìm ngâm ở chát chát ý bên trong, chợt nghe thấy Tử Tống cười khẽ một tiếng. Tiếng cười kia rất nhẹ, lại giống một sợi nắng ấm, trong nháy mắt phá vỡ trong phòng ngủ rột. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Từ Tống khỏe miệng ôm lấy nhạt nheo độ cong, đáy mắt không có trước đó ngưng trọng, ngược lại lộ ra mấy phần đã tính trước ôn hòa, hai người các ngươi đổ trước không giữ được bình tĩnh. Ta hôm nay nếu chủ động đem việc này nói ra, lại gọi đến Thận Long phân biệt chân tướng, tự nhiên là có biện pháp giải quyết. Lời còn chưa dứt, Từ Tống đưa tay sờ về phía bên hông, nơi đó treo một viên ngọc bội, đầu ngón tay hắn tại trên ngọc bội nhẹ nhàng nhấn một cái, một đạo màu xanh nhạt vầng sáng hiện lên, lòng bàn tay liền có thêm một cái lớn chừng bàn tay hình lập phương vật. Vật kia bừng bức, toàn thân ôn nhuận như thấm qua 300 năm xương sớm dương chi bạch ngọc, tại song cửa sổ xuyên qua dưới ánh mặt trời hiện ra nhu nhuận trắng sữa con trạch. Xích lại gần nhìn lên, ngọc chất bên trong còn cất dấu cực nhỏ dạng mây mù hoa văn, như bị tuế nguyệt đưa vào ngọc cốt bên trong gói nhẹ, chỉ cần híp mắt phân biệt rõ ràng mới có thể nhìn thấy. Mặt ngoài khắc lây phức tạp quyển vân văn, mỗi một đạo đường vân đều khắc đến sâu cạn tinh tế, đường cong trôi chảy như dòng nước, đám mây mượt mà sung mãn, giống vừa bị gió thổi lên sợi đông, vân vị tinh tế kéo dài, còn mang theo ba phần về nét độ cong. Tầng tầng lớp lớp quấn quanh ở ngọc tỷ quanh thân, nhìn kỹ có thể phát hiện vân vân khoảng cách còn cất dấu cực nhỏ hồi văn, giống như là công tượng cố ý lưu lại ám ký, phong cách cổ xưa lại tinh xảo. Kinh người hơn chính là đường vân ở giữa khảm đỏ sầm ngọc tỷ, đục thành vân mệnh trời, ký thọ vĩnh xương tám cái chữ nhỏ. Chương 1614 Tổ Long chi khí chân chính nơi phát ra, chân tướng giải khai, vật quy nguyên chủ. Chương 1614 Tổ Long chi khí chân chính nơi phát ra, chân tướng giải khai, vật quy nguyên chủ. Kiểu chữ đoan chính đại khí, bút họa phẩm chất đều đều, ngọc thủy nhan sắc cũng không phải hoàn toàn nhất trí, tới gần tỷ sừng thọ chữ mang theo điểm nâu nhạt, giống như là quanh năm bị người nâng nắm vuốt ve, thấm ra ôn nhuận bao tường, mà xương chữ ngọc thủy thì đỏ đến càng đậm, lộ ra ngọc thạch đặc thù ánh nhuận cảm giác, ngay cả bút họa chuyển hướng chỗ lấp sắc đều không có nửa phần khe hở, phản phất trời sinh liền sinh trưởng ở ngọc bên trong. Ngọc tỷ bốn cái cạnh góc tuy có mài mòn, lại mài đến mượt mà bóng loáng, không có nửa điểm sắc bén góc cạnh, hiển nhiên là trải qua vô số lần truyền lại cùng nâng hộ, ngay cả dấu vết tháng năm đều lộ ra ôn nhu. Dịch phù sinh bỗng nhiên đứng người lên, màu xanh biết tài hoa tại quanh thân sáng rõ gấp hơn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tỷ trên mặt quyển vân văn, thanh âm đều mang rung động, cái này, đây là chuyện quốc ngọc tỷ. Ngươi nhìn cái này mây bôi vậy nhất, là đại chu thiên giờ tí kỷ mây trôi công pháp. Về sau hàng đái cho tới bây giờ khắc không ra như vậy tinh tế tỉ mỉ độ cong, ngay cả ngọc tỷ lấp chữ thủ pháp đều cùng trong điện tịch viết không sai chút nào. Doanh phủ Tô cũng không nhịn được hướng phía trước tiếp cận nửa bước, nắm chặt ngọc bội kết đến đốt ngón tay trắng bệnh, con mắt chừng đến tròn trịa, liền hô hấp đều thả nhẹ. Tiên sinh, ngài nhìn cái này trời chữ, ngọc tỷ điển tốt đều đặn, ngay cả nhỏ nhất bút họa đều không có vết nước, mà lại ngọc này, sờ tới sờ lui có phải hay không sẽ khác nhau? Hắn nói được nửa câu, mới phát giác chính mình mất lễ, đội vàng túi lầu xuống, nhưng vẫn là nhịn không được dùng ánh mắt còn lại nghiêng mắt nhìn lấy viên kia ngọc tỷ, xích lại gần lúc, còn có thể nghe đến một sợi cực kỳ nhạt thanh nhuận khí tức, không phải mùi mực, cũng không phải một vị, là lão ngọc đặc hữu trầm tĩnh hương vị, nhẹ nhàng khắp tiến xoắn mũi. Mà khi hắn tới gần ngọc tỷ một khắc này, ngọc tỷ này phảng phất lóe lên một cái, nhưng bởi vì quá trình quá nhanh, Doanh phủ Tô tưởng rằng chính mình nhìn lầm. Từ tống nâng chuyện quốc ngọc tỷ, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua tỉ mặt, xúc cảm tinh tế tỉ mỉ lão cá, mang theo ngọc thạch đặc thù hơi lạnh, lại không thấu xương, ngược lại giống nắm một khối ôn lương ánh trăng. Trong thanh âm hắn mang theo vài phần trịnh trọng, không sai, đây chính là biến mất 5000 năm chuyện quốc ngọc tỷ. Từ tống đầu ngón tay tại tỉ sừng mài mòn chỗ nhẹ nhàng nuốt ve, ngọc tỷ này nhận chủ cực nghiêm, cần có đế vương huyết mạch hoặc thiên mệnh gia chỉ mới có thể thôi động, ta bất quá là cái bình thường văn nhân, ngay cả để nó sáng lên đều làm không được, đành phải đưa nó thu vào bên hông chữ vật ngọc bội, nghĩ đến ngày sau như gặp hoàng thất hậu nhân, lại trả lại ra ngoài. Về sau, ta cùng Doanh Thiên giao thủ, sử dụng chuyện quốc ngọc tỷ phong ấn tu vi của nó, lực lượng kia giống như là có linh, có thể tinh chuẩn khóa lại kinh mạch của hắn, không có nửa nén hương công phu, tu vi của hắn liền bị phong ấn bảy thành. Chỉ là ta không ngờ tới, tại phong ấn hắn tu vi lúc, ngọc tỷ lại hấp thu trong cơ thể hắn tổ long chi lực, chỉ là ta lúc đó không quá có thể hiểu được, bởi vì Doanh Thiên trên người tổ long chi khí thật sự là quá yếu một chút, căn bản không xứng với tổ long tên. Từ Tống tự mình tiếp tục nói, treo trên bầu trời xem truyền thừa đến từ Thái Hư Tiên Đế, tiên giới nhất mạch tu chính là tiên khí chưa từng có dẫn động tổ long chi khí thủ đoạn. Doanh Thiên nếu là được treo trên bầu trời xem truyền thừa, lại ở đâu ra tổ long chi lực? Bây giờ xem ra, cái này tổ long chi lực chính là đến từ ngươi. Từ Tống đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chuyện quốc ngọc tỷ bên dưới, ánh mắt rơi vào Doanh phủ Tô nắm chặt thanh ngọc đeo trên tay, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần chắc chắn thoải mái, kỳ thật sớm tại lần thứ nhất tới gần ngươi lúc, ta bên hông chữ vật ngọc bội liền có chút nóng lên, là chuyện quốc ngọc tỷ tại đáp lại trên người ngươi khí tức, dị động kia cực kỳ nhạt, giống ánh đến run rẩy, lại bị ta bắt được. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua tỷ mặt vân mệnh trời chữa trị, tiếp tục nói, trước đó chỉ coi là ngọc tỷ nhận chủ dấu hiệu, cho đến hôm nay ngươi dẫn khí nhập mực gọi đến Kim Long, lại nghe Thận Long nói ngươi linh hồn quyết tổn, ta mới hoàn toàn nghĩ thông suốt, treo trên bầu trời xem truyền thừa đến từ Thái Hư Tiên Đế, tiên giới nhất mạch tu chính là thanh linh tiên khí, chưa từng có dẫn động tổ long chi khí thủ đoạn. Doanh Thiên nếu được treo trên bầu trời xem truyền thừa, lại ở đâu ra tổ long chi lực? Bây giờ xem ra, cái này tổ long chi lực vốn là nguồn gốc từ trên người ngươi. Từ Tống nói, hai tay dâng chuyện quốc ngọc tỷ, chậm rãi đưa tới Doanh phủ Tô trước mặt. Ngọc tỷ tại lòng bàn tay của hắn hiện ra nhu nhuận trắng sữa quang trạch, khảm ngọc tùy chưa triển hình như có ánh sáng nhạt lưu chuyển, ngươi lại đón lấy nó, đáp án tự sẽ công bố. Doanh phủ Tô nhìn qua viên kia gánh chịu 5000 năm tuế nguyệt chí bảo, đầu ngón tay có chút phát run, màu xanh biết tài hoa tại giữa ngón tay khẽ động, đã chờ mong lại tâm thần bất định, sợ bất thình lình chân tướng chỉ là bọt nước. Do dự một chút, hắn hay là hít sâu một hơi, duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng nâng chuyện quốc ngọc tỷ. Đầu ngón tay vừa chạm đến ngọc tỷ ôn lương ngọc diện, một cỗ quen thuộc dẫn dắt cảm giác trong nháy mắt truyền đến. Một giây sau, ngọc tỷ nội bộ đột nhiên bắn ra một đạo màu xanh biếc quang mang kia giống vỏ nát thương thanh lưu ly, bọc lấy nhàn nhạt long văn hư ảnh, từ tỉ mặt trời chữ chỗ đằng không mà lên, thẳng tắp bay về phía Doanh phủ Tô mi tâm. Không có trong dự đoán đâm nói, chỉ có ôn lương xúc cảm thuận mi tâm khắp tiến não hải, giống hạn hán đã lâu thổ địa gặp gỡ cam lâm, lại như lạc đường người về tìm được đường về. Doanh phủ Tô có thể cảm giác được một cách rõ ràng, đạo ánh sáng kia tại trong đầu hắn chậm rãi giăng ra, hóa thành một sợi mềm mại lực lượng, nhẹ nhàng dán hướng linh hồn khuyết tổn lỗ hổng, nguyên bản vắng vẻ địa phương, đang bị một cỗ ấm áp khí tức từ từ lấp đầy. Ngay tại cỗ này ấm áp triệt để bao lấy linh hồn sát na, ngang, một đạo trầm thấp lại rung khắp nhà cửa long ngâm đột nhiên từ Doanh phủ Tô thể nội bắn ra. Thanh âm kia không giống trong phàm tục thú giống, mang theo viễn cổ long tộc uy nghiêm cùng nặng nề, chấn động đến lầu các xà nhà gỗ hơi run rẩy, trên bàn thẻ trúc bị khí lãng vén đến tuôn rơi lật qua lật lại, ngay cả mái hiên chuông đồng đều phát ra nhỏ vụn cộng minh. Ngay sau đó, một đạo thương màu vàng cự long hư ảnh từ hắn đầu vai chậm rãi dâng lên. Thân rồng kia trường dài hơn một trượng, lân phiến hiện ra lưu chuyển thương lưu quang màu vàng, dưới ánh mặt trời giống điểm đầy nhỏ vụn lá vàng. Vũ trảo sắc bén như hàn thiết, đầu ngón tay còn ngưng nhàn nhạt long khí, nhẹ nhàng vừa nhấc liền dẫn lên mấy sợi màu xanh phong văn. Long đồng là thâm thúy màu mực, lộ ra nhìn rõ lòng người trầm tĩnh, triển khai long dục cơ hồ che đậy nửa cái lầu cát, đầu cánh đường vân cùng truyện quốc ngọc tỷ bên trên quyển vân văn ẩn ẩn hô ứng, phảng phất đồng xuất nhất mạch. Biến hóa càng kinh người hơn còn tại phía sau, doanh phủ Tô thể nội tài hoa đột nhiên như bị nhóm lửa thủy triều, từ vùng đan điền mãnh liệt mà ra, thuận kinh mạch điên cuồng lưu chuyển. Nguyên bản quanh quần quanh thân màu vàng đồng sinh tài hoa, trong nháy mắt bị một cỗ càng dày đặc khí tức thay thế, dần dần nhiễm lên một tầng ôn nhuận cạn xanh ngọc. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thể nội văn khí hàng rào ngay tại phi tốc phá thoái, nguyên bản trì trệ không tiến tu vi, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên, cơ hồ là trong nháy mắt tài hoa liền ngưng tụ thành kia, đột phá đồng sinh cảnh giới, một kia, hai kia, ba kia, thẳng đến hóa thành một cây trông nhỏ. Chỉ nghe một đạo thanh thúy kết âm thanh ở trong kinh mạch vang lên, quanh thân khí tức cũng từ đồng sinh cảnh giới đột phá tới tú tài cảnh giới. Chương 1615 tú tài chi cảnh, kỳ tài ngút trời, tổ long huyết mạch, dung hợp ngọc tỷ truyền quốc. Chương 1615 tú tài chi cảnh, kỳ tài ngút trời, tổ long huyết mạch, dung hợp ngọc tỷ truyền quốc. Đây là trực tiếp từ khai trí nhảy vọt đến tú tài. Dịch phù sinh đáy mắt tràn đầy chấn kinh cùng cuồng hỉ, mà lại dòng này khí là thuần chính tổ long huyết mạch chi lực. Tư Tống đứng ở một bên, khoe miệng ý cười làm sâu sắc, trong giọng nói tràn đầy thích nhiên, linh hồn quý vị, tổ long chi lực cũng rốt cục về tới chủ nhân chân chính trên thân. Phù Tô vốn là thiên phú dị bẩm, chỉ là bị thiên mệnh khuyết tổn liên lụy, bây giờ không có công xiềng, đột phá tự nhiên nước chảy thành sông. Doanh phủ Tô nhìn qua quanh thân xoay quanh thương cự long màu vàng hư ảnh, lại cúi đầu nhìn một chút chính mình quanh thân lưu chuyển cạn xanh ngọc tài hoa, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Hắn có thể cảm giác được, thời khắc này chính mình trước đó chưa từng có hoàn chỉnh, linh hồn đã không còn chống chỗ cùng đau nhức, tài hoa không còn bừng hữu, liền hô hấp đều mang lòng khí thanh nhuận. Cái kia đạo cự long hư ảnh tựa hồ cùng hắn tâm ý tương thông, nhẹ nhàng dùng đầu rồng cọ sát đầu vai của hắn, mang theo dịu dàng ngoan ngoãn thân cận. Ta doanh phủ Tô há to miệng, trong thanh âm mang theo khó nén kích động, cái này, đây cũng là linh hồn hoàn chỉnh tư vị. Là, Từ Tống đi lên trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, ánh mắt rơi vào cái kia đạo cự long hư ảnh bên trên, từ nay về sau, lại không ai có thể cướp đi thiên phú của ngươi cùng thiên mệnh. Cái này tổ long chi lực, cái này văn đạo tu vi, đều là chân chính thuộc về ngươi. Thương long ảnh màu vàng tại trong lầu cát xoay quanh một tuần, long đồng cuối cùng ngắm nhìn doanh phủ Tô, sau đó chậm rãi hóa thành một sợi ấm lưu quang màu vàng, như lũ yến về tổ giống như dung nhập mi tâm của hắn. Trong nháy mắt kia, doanh phủ Tô chỉ cảm thấy mi tâm nổi lên một trận ôn nhuận ngưỡng ấy, phản phất có vật chân quý gì triệt để mọc dễ, liền hô hấp ở giữa đều mang nhàn nhạt long khí mát lạnh. Quanh người hắn thương màu vàng tài hoa dần dần thu liễm, không còn giống trước đó như vậy mãnh liệt ngoại phóng, mà là hóa thành một tầng cạn xanh ngọc vầng sáng quanh quẩn tại kinh mạch ở giữa, lộ ra trầm ổn nội liễm lực lượng. Lòng bàn tay nắm chặt đệ tử thân truyền ngọc bội, giống bị cố long khí này cùng tài hoa tầm bổ, màu xanh biếc quang trạch càng ôn nhuận trong suốt, trên ngọc bội Tô chứa đường vân lại ẩn ẩn hiện ra ánh sáng nhạt, giống như là cùng hắn khí tức triệt để quấn ở cùng một chỗ. Nhưng vào lúc này, trên bàn viên kia ngọc tỷ truyền quốc đột nhiên có chút rung động, nguyên bản lặng lặng nằm ngọc tỷ, lại chậm rãi lơ lửng, quanh thân quyển vân văn nổi lên so trước đó càng tăng lên trắng sữa quang trạch, vân mệnh trời, ký thọ vĩnh xương chữ triển khảm đỏ sầm ngọc tỷ, giống như là sống lại giống như loại ra. Nó trên không trung nhẹ nhàng xoay một vòng, giống như là tại xác nhận cái gì, sau đó mang theo vài phần chủ động ý vị, hướng phía doanh phủ Tô phương hướng chậm rãi lao đi. Ngọc tỷ này lại có linh trí. Dịch phù sinh đáy mắt tràn đầy khó có thể tin. Từ Tống lại chỉ là khẽ bước cằm, đáy mắt mang theo sớm có dự liệu tất nhiên, ngọc tỷ truyền quốc vốn là gánh chịu lấy thiên nguyên đại lục thiên mệnh khí số, phù Tô là tổ long huyết mạch chính thống, lại bù đắp linh hồn, tự nhiên có thể dẫn nó nhận chủ. Đang khi nói chuyện, ngọc tỷ truyền quốc đã bay đến doanh phủ Tô trên lòng bàn tay. Nó nhẹ nhàng rơi xuống, chạm đến lòng bàn tay sát na, lại hóa thành một cô ôn nhuận xanh ngọc dòng nước ấm, thuận lòng bàn tay thấm vào da thịt, không có chút nào nhói nhói, chỉ cảm thấy một cỗ thanh nhuận lực lượng thuận kinh mạch du tẩu, cuối cùng tại hắn lòng bàn tay trái ngưng làm một viên to bằng móng tay tứ phương bảo ấn. Trên bảo ấn vẫn như cũ khắc lấy cái kia tám cái chữ triện, quyền vân vân co lại thành tinh mịn ám văn, hiện ra nhàn nhạt trắng sữa quang trạch, cùng hắn lòng bàn tay ra thịt liền thành một khối, phảng phất trời sinh liền mọc ở nơi đó. Doanh phủ Tô vô ý thức ngưng thần cảm giác, trong nháy mắt liền thăm dò bảo ấn này mạch lạc, ngọc tỷ truyền quốc đã triệt để cùng hắn hòa làm một thể, nó giống một tòa nho nhỏ linh khí bảo khố, chính liên tục không ngừng phóng xuất ra ôn hòa thiên mệnh chi lực, cùng hắn thể nội cạn xanh ngọc tài hoa sen lẫn quấn quanh. Nguyên bản vừa ổn định tại tú tài sơ kỳ tài hoa, tại nguồn lực lượng này tẩm bổ bên dưới, một chút xíu trở nên thuần hậu đứng lên, vùng đan điền đủ ấm, giống thăm dò đoàn ôn hỏa, tài hoa thuận kinh mạch tốc độ lưu chuyển dần dần tăng tốc, ẩn ẩn có ý hướng lấy tú tài trung kỳ kéo lên xu thế. Nó tại cùng ta tài hoa giao hòa. Doanh phủ Tô nâng lên tay trái, nhìn xem lòng bàn tay tiểu tứ phương bảo ấn, trong thanh âm tràn đầy kinh hỉ, mà lại tu vi của ta giống như đang từ từ tăng trưởng. Không sai. Từ Tống đi lên trước, ánh mắt rơi vào viên kia trên bảo ấn, ngữ khí mang theo vài phần trịnh trọng, ngọc tỷ truyền quốc nhận chủ sau sẽ lấy tự thân thiên mệnh khí số tẩm bổ ký chủ, không chỉ có thể vững chắc tu vi của ngươi, còn có thể giúp ngươi rèn luyện tài hoa căn cơ. Ngươi vốn là có tổ long huyết mạch cùng kim long dị tượng, bây giờ có ngọc tỷ tương trợ, về sau văn đạo chi lộ chắc chắn so với thường nhân đi được càng ổn, càng xa. Doanh phủ Tô nhìn qua lòng bàn tay tứ phương bảo ấn, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve phía trên chữ triện, chỉ cảm thấy trong lòng tích tụ cùng mở miệng triệt để tan đi. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, lực lượng trong cơ thể tại một chút xíu trở nên tràn đầy, linh hồn hoàn chỉnh để hắn đối với mới tức giận khống chế càng thông thuận, mà lòng bàn tay ngọc tỷ giống một vị trầm mặc thủ hộ giả, đang dùng nó lắng đọng 5000 năm lực lượng, cho hắn tương lai trải đường. Chỉ thấy doanh phủ Tô con gối đột nhiên mềm nhũn, hắn lại ngay trước Từ Tống cùng Dịch phủ sinh mặt, thẳng tắp quỳ xuống, hai tay chống đất, cái chán trùng điệp túi tại lạnh bước gạch xanh bên trên, đi cái đầu dạp xuống đất đại lễ. Sư minh đại ân, phù tô không thể báo đáp. Thanh âm của hắn mang theo chưa tán nghẹn nào, đầu ngón tay nắm đến trắng bệnh, ngay cả gạch xanh bên trên đường vân đều như muốn khảm tiến lòng bàn tay. Nếu không phải tiên sinh, đời ta cũng không biết chính mình linh hồn khuyết tổn trận tướng, chớ nói chi là bù đắp hồn phách, đến ngọc tỷ chuyển quốc tương trợ. Phần cơ duyên này là sư minh ngạnh sinh sinh vì ta tìm thấy, phù tô đời này định lấy tiên sinh là ân nhân, không dám quên. Nói đi, lại phải cúi người lại bái. Thái Dương đã đập ra nhàn nhạt dấu đỏ, lại không để ý từ tống thấy thế, vội vàng bước nhanh về phía trước, lòng bàn tay chống đỡ tại doanh phủ tô bờ vai, dùng đến ôn hòa lực đạo, cũng không nặng cũng không nhẹ, vừa lúc đem hắn vững vàng nâng lên. Hắn nhìn xem doanh phủ tô phiếm hồng hốc mắt, khẽ khẽ lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy trịnh trọng lại không nửa phần kiêu căng. Ta từ trước tới giờ không hình ngươi hồi báo. Ngọc tỷ truyền quốc là thiên nguyên trí bảo, vốn là nên quy tổ long huyết mạch chính thống tất cả, bù đắp linh hồn của ngươi, bất quá là trả lại ngươi vốn nên thứ năm giữ. Cơ duyên từ trước đến nay là người có duyên có được, ngươi có thể tiếp được, là chính ngươi tạo hóa. Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào doanh phủ tô lòng bàn tay tứ phương trên bảo ấn, ngựa khí thêm mấy phần khẩn thiết căn dặn, ta chỉ mong ngươi nhớ kỹ một sự kiện, ngày sau nếu có cơ hội chấp trưởng quyền hành, cần phải là một tên tài đức sáng suốt chi quân. Phụ thân ngươi thắng trời vốn có văn đạo thiên phú, lại bị quyền lực mê mắt, bị tham lam nuốt âm, kết quả là hại. Không ít ngươi, cũng hủy chính mình. Ngươi muốn lấy đó mà làm gương, chớ để quyền lực mài đi sơ tâm, chớ để tham lam thôn vệ lương tri, đây mới là đối với ta tốt nhất báo đáp. Doanh phủ tô bị đỡ dậy thân lúc, hốc mắt vẫn như cũ ửng đỏ, lại dùng sức nhẹ gật đầu, lòng bàn tay nắm chặt viên kia cùng mình hòa làm một thể ngọc tỷ, ngựa khí kiên định như sát, tiên sinh yên tâm. Phù tô định nhớ kỹ lời của ngài, đời này quyết không phụ tài đức sáng suốt hai chữ, càng sẽ không dẫm vào phụ thân vết xe đổ. Chương 1616 dịch viện trường, ta muốn kết nghiệp, tự tay viết một thiên kết nghiệp văn phú. Chương 1616 dịch viện trường, ta muốn kết nghiệp, tự tay viết một thiên kết nghiệp văn phú. Từ tống nhìn qua hắn đáy mắt chân thành cùng chắc chắn, thỏa mãn nhẹ gật đầu, ngựa khí tùy theo ôn hòa lại, mang theo trưởng bối đối với văn bối mong đợi. Sau đó đoạn thời gian này, ngươi liền lưu tại Nhan Thánh thư viện an tâm tu tập. Tài hoa rèn luyện cần nhờ ngày qua ngày ôn dưỡng, văn đạo cảm ngộ cần từ điện tịch cùng trong thực tiễn từ từ thể ngộ, quyết không thể nóng lòng cầu thành. Về phần ngoại giới quốc gia chiến sự, ngươi tạm thời không cần lo lắng, ta lần này từ trên trời quan trở về, hạch tâm nhất mục đích chính là phụ tá đại lương san bằng tứ phương các cứ, để thiên nguyên đại lục quay về nhất thống. Cái gì? Dịch phù sinh vê niệm châu tay bỗng nhiên một trận, hắc đàn một hạt châu tại giữa ngón tay ngừng trọn vẹn ba hơi, đáy mắt đầu tiên là lướt qua một vòng kinh ngạc, lập tức hóa thành một tiếng nhẹ cơ hồ bị phong quyền đi thở dài. Hắn muốn định mở miệng quyết nhủ, nho ra xưa nay lấy nhân là niệm, không muốn nhất gặp chiến hỏa đốt thành, sinh dân lưu ly thảm trạng, có thể lời đến khỏe miệng lại ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Hắn đột nhiên nhớ lại từ tống song trọng thân phận, không chỉ có là Nhan Thánh thư viện học sinh, càng là đại lương binh bộ ở trong danh sách võ tướng, vai khiêng quân chức cùng gia quốc trách nhiệm, phụ tá cố quốc thống nhất thiên hạ, vốn là hắn việc nằm trong phận sự, chính mình trung quy là ngoại nhân, thực sự không có lập trường xen vào. Doanh phủ tô thì giống như là bị kinh lôi bổ trúng, cả người cứng tại nguyên địa chừng nửa hơi, lập tức đáy mắt nổ tung nóng hổi kinh hỉ. Ngay cả quanh thân quanh quần cạn xanh ngọc tài hoa đều đi theo tức dược đứng lên, tại hắn đầu vai cuốn ra nhỏ vụn quan văn, tiên sinh. Ngài coi là thật nguyện ý chủ động xuất thủ tương trợ đại lương. Hắn quá rõ ràng từ tống phân lượng, từ nhà một môn song đem truyền thuyết, sớm bị đại lương bách tính khắc ở trong lòng, phụ thân từ khởi bạch sức một mình đánh lui lục quốc liên quân, và một người liền cứu vớt lâm nguy đại lương, uy hiếp tứ phương. Mà từ tống thở thiếu thời lợi dụng thiếu niên tướng quân tên Hoành không xuất thế, mặc dù từng có mấy năm hành vi phong túng thời gian, có thể lãng tử hồi đầu hộ gia quốc sự tích, sớm bị người kể chuyện tập kết thoại bản, tại quán trà trong tiểu lâu truyền đi xôn xao. Bây giờ thanh danh của hắn tại dân gian ẩn ẩn che lại cha nó, nếu là có hắn tỏa chấn, đại lương quân dân sĩ khí chắc chắn giống đốt lửa ủi, trong nháy mắt đốt tới đỉnh phong, nhất thống chi lộ cũng chắc chắn thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Từ tống đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ án sừng, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, mái hiên trung đồng tại trong gió thu khẽ động, chân trời mây trôi tản ra, trong giọng nói bọc lấy không thể nghi ngờ kiên định, an lộc của vua, gánh quân chi lo, thân là cựu đoàn lớn dân, hộ quốc an bang vốn là khắc vào cốt nhục bên trong thiên trước, mà lại để thiên nguyên đại lục bay về thái bình, cũng chỉ có thiên hạ nhất thống. Các ngươi những hậu bối này mới có thể có an ổn văn đạo chi lộ có thể đi, không cần lại thụ chiến loạn nỗi khổ. Huống chi, tương lai thiên nguyên đại lục có thể đối mặt càng lớn nguy cơ, hết thảy đều nhất định muốn xuất ruột. Dịch phù sinh nhìn qua hắn thẳng tắp bóng lưng, cuối cùng là chậm rãi lắc đầu, thanh âm quy về bình ổn, nếu là ngươi nghĩ sâu tính kỹ sau lựa chọn, ta liền không khuyên nhiều. Nhan Thánh thư viện sẽ vì phù tô cung cấp tốt nhất tu tập điều kiện, vô luận là điện tịch tàng thư hay là tiên sinh chỉ điểm, viện sẽ không có nửa phần keo kiệt. Làm phiên dịch viện trưởng, từ tống quay người chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Sau đó đem ánh mắt một lần nữa trở xuống doanh phủ tô trên thân, đáy mắt được lấy mong đợi, trong giọng nói tràn đầy đối với hậu bối phó thác, ngươi lại dốc lòng tu hành, chớ có bị ngoại giới việc vặt phân tâm. Đợi ngươi tài hoa vững chắc, có thể chân chính khống chế tổ long chi lực cùng ngọc tỷ chuyển quốc, văn đạo có thành tựu này, có lẽ chính là đại lương san bằng cuối cùng một phương các cứ, nhất thống thiên hạ thời điểm. Đến lúc đó, ta hy vọng ngươi có thể lấy tài đức sáng suốt chi tài phụ tá tân triều, để thiên hạ bách tính không hề bị lang bạt kỳ hồ nỗi khổ, chân chính nên đón một cái thái bình thịnh thế. Từ tống tiếng nói hạ thấp thời gian, đáy mắt còn được lấy đối với doanh phủ tô tha thiết mong đợi, một giây sau liền đưa mắt nhìn sang một bên vân vê niệm châu dịch phụ sinh, ngựa khí từ đối với văn bối ôn hòa hiển hậu bên trong rút ra, thêm mấy phần trầm ngưng suy tính, dịch viện trưởng, ta tại Nhan Thánh thư viện tu tập đã dòng dã 10 năm, theo thư viện quy chế, nên kết nghiệp thời điểm. Không biết thư viện kết nghiệp chi lễ, cần đi đâu chút quá trình. Người muốn kết nghiệp. Dịch Phù Sinh vê niệm châu tay bỗng nhiên dừng lại, hắc đàn một hạt châu tại lòng bàn tay cấn ra một đạo ngấn nhạt, đốt ngón tay đều bởi vì bỗng nhiên dùng sức mà trắng bệnh, đáy mắt đầu tiên là lướt qua một vòng rõ ràng kinh ngạc, hắn nguyên lai tưởng rằng Từ Tống sẽ lấy học sinh thư viện thân phận tạm lưu, đợi chiến sự lên lúc lại lặng yên khởi hành, lại không ngờ tới đối phương sẽ như vậy ngay thẳng đưa ra kết nghiệp. Cái này kinh ngạc chỉ kéo dài nửa hơi, hắn nhìn qua Từ Tống đáy mắt không dung dao động chắc chắn, lại liên tưởng đến vừa rồi phụ tá đại lương nhất thống lời nói, trong lòng bỗng nhiên như bắt vân kiến nhật giống như sáng tỏ, trong giọng nói bọc lấy mấy phần hiểu rõ thâm nhẹ, là sợ chiến sự lên sau có người mượn ngươi Nhan Thánh thư viện học sinh thân phận làm bằng chứng, liên lụy thư viện trăm năm danh dự đi. Từ Tống không có phủ nhận, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhất hướng lầu các trên xà nhà treo lơ lửng sùng văn còn lễ tấm biển, trên tấm biển kia chữ viết mặc dù đã nhiễm thuế nguyệt vàng nhạt, nhưng như cũng lộ ra thanh chính chi khí, hắn ngự khí bình tĩnh giống như ngày mùa thu nước hồ, trong câu chữ lại cất dấu chịu nặng đảm đương, quốc chiến vừa mở, tất có thế lực mượn đề tài để nói chuyện của mình, thuyết thư viện can thiệp triều chính, cổ vũ chiến hỏa. Đến lúc đó không chỉ có dơ bẩn thư viện thanh danh, sẽ còn liên lụy trong viện sư trưởng cùng đồng môn. Ta chủ động kết nghiệp, liền cùng thư viện lại không học tịch ràng buộc, về sau ta tại xa trường hành động, đều do một mình ta gánh chịu, cùng Nhan Thánh thư viện không có chút nào liên quan. Doanh Phủ Tô đứng ở một bên, nghe được trong lòng chấn động mạnh một cái, đầu ngón tay nắm chặt tứ phương bảo ấn đều đi theo có chút nóng lên, hắn chưa bao giờ nghĩ tới tầng này khớp nối, giờ phút này mới hiểu Từ Tống chủ động kết nghiệp thâm ý, không phải không muốn lưu tại đây phương che chở hắn tịnh thổ, mà là không muốn bởi vì lựa chọn của mình, để vun trồng qua hắn thư viện hổ thẹn. Dịch Phù Sinh nhìn qua Từ Tống thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, cuối cùng là chậm rãi đứng dậy, đi đến trước án lật ra một quyển cắt đến chỉnh tề chống không văn điệp, cái kia giấy tuyên hiện ra nhàn nhạt trắng gạo, là thư viện chuyên thờ học sinh kết nghiệp dùng tới được các loại giấy phẩm. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng chám một chút tùng khói mực, mực nước tại nghiên mực biên giới choáng mở một vòng nhỏ đen đặc, giọng nói mang vẻ mấy phần cảm khái, lại không nửa phần ngăn cản. Thư viện kết nghiệp chi lễ vốn cũng không dừng già, không cần bày yến, cũng không cần triệu tập đồng môn, chỉ cần học sinh tự tay viết một thiên kết nghiệp văn phú, trình bày 10 năm tu tập đoạt được sở ngộ, lại từ viện trưởng đóng dấu trong biển ấn, liền coi như chính thức kết nghiệp. Đương nhiên, còn cần cùng thư viện một vị tiên sinh giao thủ, cần đón lấy tiên sinh trong chiều, mới có thể để cho ngươi từ Nhan Thánh thư viện rời đi. Hắn dừng một chút, đem một chi bút lông nhỏ bút đưa tới Từ Tống trước mặt, trên cán bút còn cuốn tinh tế thanh tuyến, đáy mắt được lấy không còn che giấu thưởng thức cùng duy trì, ngươi đã muốn chu toàn, ta liền không ngăn cả ngươi. Cái này văn điệp, bút mực đều có sẵn, hôm nay liền có thể hoàn thành kết nghiệp. Từ Tống tiếp nhận bút lông nhỏ bút, đầu ngón tay vừa chạm đến cán bút, màu tím nhạt tài hoa liền thuận chất gỗ hoa văn nhẹ nhàng lưu chuyển, tại ngòi bút ngưng một chút nhàn nhạt ánh sáng, hắn nắm bút, nhưng không có lập tức đặt bút, mà là quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ. Gió thu vòng quanh mấy mảnh kim hoàng lá ngân hạnh bay vào lầu cát, trong đó một mảnh vừa lúc rơi vào trống không văn điệp bên cạnh, gân lá rõ ràng, giống tại vì 10 năm này thư viện thời gian từ biệt. Chương 1617 thủ quân tử chi tiết, hoài nhân người chi tâm, không dám rơi Nhan Thánh học sinh tên. Chương 1617 thủ quân tử chi tiết, hoài nhân người chi tâm, không dám rơi Nhan Thánh học sinh tên. Một lát sau, hắn mới nâng bút chấm mực, đầu bút lông lúc rơi xuống vững như bàn thạch, màu mực tại trên giấy tuyên choáng mở trong đáy mắt, lại mang theo vài phần văn khí rung động, chữ chữ âm vang hữu lực, duy thiên nguyên năm nào, dư học tập Nhan Thánh thư viện 10 năm. Ở giữa hoặc lịch thiên quan, hoặc tham sơn hà, lâu cách tưởng tự ngày nhiều, cung canh thư phòng thời điểm thiếu, nhưng Nhan Thánh học sinh chi hảo, chưa chắc một ngày hơi quên. Tích sơ nhập viện, được nhà giáo thả thi lễ xiển nhân đạo, phương nộ quân tử chi đức không phải tại hư danh, mà tại thủ chính không thiên bị, nhân người chi tâm không phải ở trên không nói, mà tại lo lắng dân lo khổ. Dư tính bản phong túng, từng có vượt quân chi hành, thư viện không lấy ngang bướng bỏ đi, phản lấy rộng nghi ngờ cho chi, làm dư đắc tự xét lại đám mải, đi táo bạo, tổn chân chết, mới có hôm nay hơi thành. Nay khi kết nghiệp, nhìn lại 10 năm, không phải dư có thể học, thực lại thư viện bùn trồng chi đức, bao dung chi ân. Sau đó tung phó xa trường, lịch phong ba, cũng tất phụng thư viện chi giáo là khuôn mẫu, thủ quân tử chi tiết, hoài nhân người chi tâm, không dám rơi Nhan Thánh học sinh tên, không để thư viện được nửa phần bụi đủ. Tung chỗ hỗn loạn thế gian, gặp lựa chọn khó khăn, cũng lấy thư viện khí khái tự thủ, lấy học sinh thân phận tự cảnh, cuối cùng không phụ này 10 năm dùng hóa, không phụ sư hữu tha thiết chi vọng. Cần phú ngăn trương, dĩ tạ sư ân, lấy trí vĩnh nhớ. Dịch Phù Sinh đứng ở một bên lặng lặng nhìn xem, đợi Từ Tống viết xuống một chữ cuối cùng, mới tiếp nhận văn điệp tinh tế là xem, chữ viết kia bút lực mạnh mẽ 10 phần, đã lộ ra văn đạo thanh nhã, lại cất dấu võ tướng mạnh mẽ. Hán tử trong tay áo lấy ra một viên khắc lấy Nhan Thánh thư viện chữ triện xích đồng biệt ấn, tại văn điệp ký tên chỗ đông một tiếng trùng điệp phủ xuống, mực đóng dấu đỏ tươi, cùng đen đặc màu mực tôn nhau lên, giống vì đoạn này 10 năm thư viện tuyết nguyệt, vẽ lên một cái trịnh trọng dấu chấm tròn. Hắn đem văn điệp đưa về Từ Tống trong tay, giọng nói mang vẻ chịu nặng mong đợi, về sau vô luận đi bao xa, chớ quên sùng bần còn lễ sơ tâm, chớ ném đi văn đạo người nhân tâm. Nhan Thánh thư viện cửa, vĩnh viễn bị ngươi rộng mở, nơi này vĩnh viễn là của ngươi đường lui. Từ Tống tiếp nhận văn điệp, coi chừng xếp thành tứ phương, thu vào trong lòng dán vị trí trái tim, bên trong còn để đó trước đó kết nghiệp văn phú, âm ấm xúc cảm dán vào áo. Hắn đối với Dịch Phù Sinh thật sâu chắp tay, động tác cung kính mà trịnh trọng, tạ viện trưởng thành toàn. Từ Tống vĩnh nhớ dạy bảo, vĩnh nhớ Nhan Thánh thư viện 10 năm ân. Trước đừng có gấp, còn có một bước cuối cùng, ngươi cần cùng thư viện một vị tiên sinh giao thủ trăm chiêu, ta mới có thể an tâm thả ngươi đi. A, cái này còn cần sao? Từ Tống nghi ngờ nói, bây giờ ta đã là bán thánh đỉnh phong, trong thư viện có lẽ không có người nào là đối thủ của ta đi. Bán thánh đỉnh phong. Dịch Phù Sinh vê niệm châu tay bỗng nhiên dừng lại, hắc đàn một hạt châu tại lòng bàn tay trượt, suýt nữa lăn xuống, đầu ngón tay hắn màu xanh biếc tài hoa bỗng nhiên ba động, ngay cả quanh thân trầm ổn khí chẳng đều loạn mấy phần, đáy mắt đầu tiên là khó có thể tin kinh ngạc, lập tức bị thật sâu hãi nhiên thay thế. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà tới mức độ này, tốt ta, truyền thống này thì không cần. Dịch Phù Sinh thật sâu thở ra một hơi, đem Niệm Châu đặt lên bàn, khoát tay áo, ngươi đi đi, đứa nhỏ này ngươi giao cho ta liền tốt, ta sẽ thật tốt chiếu cố hắn. Tốt, làm phiền ngài Dịch viện trưởng. Từ Tống đối với Dịch Phù Sinh chắp tay thở dài, sau đó nhìn về phía Doanh Phủ Tô, ngươi tại thư viện, muốn nghe Dịch viện trưởng lời nói, Dịch viện trưởng là cái đỉnh tốt viện trưởng, gặp được vấn đề nan giải gì, cứ việc đến hỏi hắn chính là. Ta biết. Doanh Phủ Tô đối với Từ Tống chắp tay hành lễ, Từ Tống nhẹ gật đầu, thân ảnh lập tức hóa thành lưu quang, biến mất tại trước mắt của hắn. Doanh Phủ Tô nhìn qua lưu quang mất đi phương hướng, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve lòng bàn tay thanh ngọc bội, đáy mắt còn ngừng chưa tán buồn vô cớ. Lòng bàn tay tứ phương bảo ấn hình như có cảm ứng, hiện ra trắng sữa ánh sáng nhạt nhẹ nhàng cọ qua ngọc bội, giống như là tại trấn an tâm tình của hắn. Tại Từ Tống sau khi rời đi, Dịch Phù Sinh đối với hư không than nhẹ một câu, thở mặc, đến viện trưởng các một chuyến. Thanh âm không cao, lại xuyên thấu lầu các cửa sổ gỗ, thoáng qua liền tản vào thư viện chỗ sâu. Bất quá nửa nén hương công phu, bên ngoài lầu các chuyển đến nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân, cùng với trang sách lật qua lật lại nhỏ vụn tiếng vang. Một tên thanh niên mặc áo xanh đẩy cửa vào, áo xanh cổ áo thêu lên tinh vi mặc trúc văn, sinh ra kẽ hở cài lấy một chi làm bằng bạc trầm, trong tay bưng lấy quyển chưa đọc xong luận ngữ trang sách, ở giữa còn kẹp lấy phiến khô cạn hoa ngọc lan cánh. Hắn trên tay áo dính lấy mấy mảnh kim hoàng lá ngân hạnh, còn mang theo thư phòng đặc thù tùng yên mặc hương, hiển nhiên là mới từ điện tịch khố vội vàng chạy đến. Đệ tử Thẩm Mặc gặp qua lão sư. Thanh niên mặc áo xanh đối với Dịch Phù Sinh không mình hành lễ, lưng không đến hợp quy tắc, ngựa khí cung kính như tùng. Ánh mắt đảo qua một bên Doanh Phủ Tô lúc, đáy lướt qua một tia không dễ dàng phát giác nghi hoặc, viện trưởng các từ trước đến nay chỉ tiếp đợi tiên sinh cùng đệ tử thân truyền, vị thiếu niên này rất là lạ mặt, khí tức quanh người lại trầm ổn đến không giống bình thường học sinh, hiển nhiên thân phận đặc thủ. Dịch Phù Sinh đưa tay ra hiệu hắn đứng dậy, đầu ngón tay vân vê niệm châu, ánh mắt tại trên thân hai người dạo qua một vòng, ngựa khí bình thản lại mang theo viện trưởng trịnh trọng, Thở Mặc, vị này là Tô Phó ứng, kể từ hôm nay chính là đồng môn của người sư đệ. Hắn mới vào thư viện, đối với tàng thư các, diễn võ trường vị trí, còn có thư viện sáng sớm đọc mộ tiết kiệm, không tuân lễ cử quy củ đều chưa quen thuộc, ngươi trước dẫn hắn đi trùng quanh một chút, đem nên nói dặn dò rõ ràng, chớ có để hắn mất thư viện thể diện. Doanh Phủ Tô nghe vậy, lập tức tập trung ý chí, hai tay hơi lũng, đối với Thẩm Mặc chắp tay lúc, lòng bàn tay tứ phương bảo ấn lặng lẽ thu lại ánh sáng nhạt, miễn cho bại lộ dị dạng, Tô Phó ứng, gặp qua Thẩm Mặc sư huynh. Về sau tại thư viện tu tập, mong rằng sư huynh chỉ điểm nhiều hơn, nếu có làm được không đem chỗ, cũng xin mời sư huynh nói thẳng. Thẩm Mặc đáy mắt nghi hoặc dần dần tan ra, thay đổi cười ôn hòa ý, chắp tay đáp lễ lúc động tác giang ra, lộ ra văn đạo đệ tử thanh nhã khí độ, sư đệ không cần đa lễ, đồng môn ở giữa vốn là nên lẫn nhau chiều ứng. Lão sư yên tâm, đệ tử chắc chắn đem thư viện quy củ tinh tế giảng cùng sư đệ nghe, dẫn hắn nhìn khắp tàng thư các điển tịch phân loại, diễn võ trường tu tập thời đoạn, tuyệt không để hắn thụ nửa phần ủy khuất. Dịch Phù Sinh thỏa mãn nhẹ gật đầu, thua tay nói, đi thôi. Kể từ hôm nay, hai người các ngươi liền cùng ăn cùng ở, ngươi bị sư đệ này tuổi còn nhỏ, còn cần ngươi quan tâm một chút hắn. Hẳn là. Thẩm Mặc đáp ứng, quay đầu đối với Doanh Phủ Tô ôn hòa cười một tiếng, vừa đi vừa nói khẽ, sư đệ, chúng ta đi trước tàng thư các đi. Đây chính là chúng ta Nhan Thánh thư viện bà bối, bên trong cất giấu không ít tiên tần bản độc nhất điện tịch, ngay cả năm đó Nhan Thánh tay ghi chép luận ngữ tản quyển đều có, ngươi như đối với văn đạo tố nguyên cảm thấy hứng thú, nhất định có thể ở bên trong tìm kinh hỉ. Doanh Phủ Tô liền vội vàng gật đầu xác nhận, đi theo Thẩm Mặc quay người đi ra ngoài. Tiếng bước chân của hai người cùng với ngẫu nhiên nói chuyện với nhau, dần dần biến mất tại cuối hành lang.